Chương 58, vui tiệu chương 58, vui tiệu thấy Hứa Hạo nhìn mình, kia hắc giáp trùng liền mở miệng nói, "Ta đi, ngươi cuối cùng là tỉnh. Buổi tối hôm qua, ngươi ở nơi đó ăn độc dược, tự tàn, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán tự sát đâu." "Ai cực chẳng đã a?" Hứa Hạo trả lời một câu sau, liền đi ra trận pháp, đem hắc giáp trùng từ dưới đất nhặt lên. Hắn hướng hắc giáp trùng hỏi, "Tối ngày hôm qua, trừ ta ra, có còn hay không những người khác đã tới trong nhà này? Đất này bên trên không đều là sao hắc giáp trùng chỉ, là trên đất những thi thể này." Nghe được câu trả lời này sau, Hứa Hạo có chút không nói. Hắn hướng hắc giáp trùng cường điệu nói, "Người chết không tính, sống có hay không?" "Vậy thì không có." Hắc giáp trùng hồi đáp. Nhưng suy nghĩ một chút, hắc giáp trùng lại hướng Hứa Hạo bổ sung một câu, "A, đúng, còn có ta. Ngươi không phải người, ngươi cũng không tính." Đem hắc giáp trùng đặt ở trên bả vai sau, Hứa Hạo liền bắt đầu ở trong sân thi thể bên trên, cẩn thận lục lọi lên. Trải qua một đoạn thời gian vơ vét sau, Hứa Hạo phát hiện, những thứ này trùng tông đệ tử mang theo người, gần như đều là một ít lương khô, vàng bạc tiền tệ loại vật. Chứ ngoài những thứ này ra, Hứa Hạo ngược lại ở nhiều tay nam trên thi thể, lục ra được hai bản dùng da trâu gói lại sách. Cái này hai bản sách bên trên, phân biệt viết có vạn trùng quyết cùng tạm ti kình mấy chữ này. Đây chính là kia nhiều tay nam công pháp tu luyện. Hứa Hạo lật ra trang sách, đem cái này hai bản sách nhanh chóng quét mắt một lần. Nguyên lai, kia bản gọi là vạn trùng quyết công pháp, ghi chép chính là cùng nhân thể cải tạo cùng với thao túng côn trùng có liên quan nội dung. Trong nhà này trùng hình chữ trận pháp, ở nơi này trên quyển sách liền có cùng với ghi chép liên quan. Thứ tốt. Hứa Hạo đem vạn trùng quyết tiếp thân cất xong. Về phần kia tạm ti kình thời là một quyển giảng thuật tu luyện như thế nào kình lực bí tịch võ công. Hứa Hạo không cách nào tu luyện kình lực, vì vậy quyển sổ này đối với hắn mà nói cũng không tác dụng quá lớn. Hứa Hạo đem tạm ti kình bỏ vào trong cái bọc, đem trong nhà này ngoài rằng ngoài cũng lục soát một lần sau, Hứa Hạo liền trên lưng cái bọc nhanh chóng rời đi nơi đây. Bắc cảnh, Nghiệp Thành nơi cửa thành. Thiên Vận Tử nhìn cửa thành phụ cận mịt mờ nhiều lều bạn, chau mày. Những thứ kia lều bạn đều là chạy ra khỏi Nghiệp Thành các bình dân tạm thời xây dựng. Bởi vì những thứ kia các bình dân chạy ra khỏi Nghiệp Thành lúc, thời gian đã gần kề gần chạm vào tối, vì vậy, phần lớn người liền trực tiếp ở cửa thành phụ cận dựng lên xong lợp đồng. Dã ngoại ban đêm, mặc dù không có trùng địa kinh khủng như vậy, nhưng cũng giống vậy có rất lớn xác suất sẽ gặp phải quái vật. Trừ số ít không sợ chết hóa kình võ giả ra, gần như không có ai sẽ chọn ở ban đêm lên đường. Thiên Vận Tử đứng ở cửa thành phụ cận, là đang đợi Hứa Hạo. Dựa theo Thiên Vận Tử cùng Hứa Hạo ước định, hai người bọn họ vốn ở màn đêm buông xuống trước, liền chạy tới thành này cửa phụ cận hội hợp. Nhưng bây giờ, Thiên Vận Tử đều đã suốt đợi cả đêm, nhưng vẫn là không có thấy Hứa Hạo bóng dáng. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng của hắn không chỉ có bắt đầu lo lắng. Thiên Vận Tử chỗ lo âu, cũng không phải là Hứa Hạo an nguy. Hắn là đang lo lắng Hứa Hạo tìm được truyền tống trận sau, sẽ chọn trực tiếp đem hắn bỏ lại, một mình trốn đi. Hơn nữa loại khả năng này còn phi thường cao. Nếu như là Thiên Vận Tử tìm được truyền tống trận vậy, liền không khả năng sẽ lại trở lại cửa thành, cùng Hứa Hạo tiến hành hội hợp. Dù sao, ở đã trở thành trung địa nghiệp thành trong, trực tiếp lợi dụng truyền tống trận chuyến đi, mới là ổn thỏa nhất một loại lựa chọn. Dĩ nhiên, Thiên Vận Tử còn nghĩ tới một loại khác có thể. Nếu như Hứa Hạo thật vô cùng giảng nghĩa khí vậy, vậy hắn liền có thể sẽ một mực chờ đến mặt trời mọc sau, lại xuyên qua trùng địa đi tới cửa thành cùng hắn hội hợp. Nghĩ tới đây, Thiên Vận Tử liền tính toán cuối cùng đợi thêm Hứa Hạo một canh giờ thời gian. Sau một canh giờ, nếu là Hứa Hạo còn không ra vậy, vậy hắn liền một mình tiến vào trong thành, tìm khả năng này tồn tại cùng thành khu truyền tống trận. Tóm lại, Thiên Vận Tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào rời đi bắc cảnh cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đang ở Thiên Vận Tử yên lặng chờ đợi lúc, hắn đột nhiên nghe được xa xa truyền tới một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Nghe được tiếng chiêng trống sau, Thiên Vận Tử liền theo bản năng quay đầu lại. Phiến Thiên Vận Tử cảm thấy không hiểu chính là, cũng không biết là bởi vì cái gì, giờ phút này gần như bên ngoài thành hết thảy mọi người cũng bắt đầu hướng cửa thành phương hướng tràn tới. Gặp nguy hiểm xuất hiện sao? Thấy cảnh này sau, Thiên Vận Tử cũng lập tức liền phản ứng lại. Trước bất kể xa xa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng nếu tất cả mọi người đều ở đây hướng cửa thành phương hướng chạy, kia Thiên Vận Tử dĩ nhiên là sẽ không đứng tại chỗ mà người. Không có quá nhiều do dự, Thiên Vận Tử liền trực tiếp xoay người, chạy ở đội ngũ hàng đầu, cũng thứ nhất cái xông vào Nghiệp Thành trong. "Ta đi, thế nào nhiều người như vậy hướng trong thành chạy a?" Hắc Giáp Trùng nằm ở Hứa Hạo trên bà bay, nhìn điên cuồng tràn vào người bên trong thành bảy nghi ngờ nói. Hắc Giáp Trùng có không thấp hơn loài người trí lực. Trung địa cái này khái niệm, nó tự nhiên cũng là biết. Cái này Nghiệp Thành ở tối hôm qua đã hoàn toàn trở thành trung địa. Tuy nói bây giờ là ban ngày, nhưng trùng địa bên trên cũng vẫn là có nhất định tồn tại nguy hiểm. Cho nên nói, những người này vì sao còn phải lại trở lại trong thành tới? Kỳ thực không chỉ là Hắc Giáp Trùng, Hứa Hạo xem đám người kia, trong lòng giống vậy vô cùng nghi ngờ. Điều kỳ quái nhất chính là, chạy ở đám người kia trước mặt nhất, chính là Thiên Vận Tử người này. Ở Hứa Hạo nhìn về Thiên Vận Tử đồng thời, Thiên Vận Tử cũng giống vậy phát hiện Hứa Hạo tồn tại. Hắn chạy tới Hứa Hạo phía sau người, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng hỏi, "Hứa Minh, ngươi không có chết à? Ngươi tối hôm qua là không phải tìm được truyền tống trận?" "Ta tối hôm qua xác thực tìm được cái trận pháp, bất quá đó không phải là cái gì truyền tống trận," Hứa Hạo nói, lại nhìn mắt Thiên Vận Tử người sau lưng bảy, kỳ quái nói, "Đây là chuyện gì xảy ra à? Các ngươi hướng trong thành chạy làm gì?" "Không rõ ràng lắm," Thiên Vận Tử lắc đầu một cái, mặt mờ mịt nói, "Ta nhìn những người khác chạy, ta khẳng định cũng phải đi theo chạy a." Suy nghĩ một chút, Thiên Vận Tử lại hướng Hứa Hạo bổ sung một câu, "Bất quá ta đoán chừng, nên là có người gặp phải nguy hiểm gì. Người ở gặp phải nguy hiểm lúc, chạy thoát thân tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Chỉ trong chốc lát, cửa thành người liền đã tất cả trốn nhập Nghiệp Thành trong." Cùng lúc đó, Hứa Hạo cũng ở đây ngoài cửa thành, thấy được cái đó khiến những người này như vậy khủng hoảng kẻ cầm đầu. Ở cửa thành lối vào chỗ, có đỉnh đầu bị trang điểm vô cùng hoa lệ kiệu hoa. Ở kiệu hoa buông rèm bên trên, còn dùng giấy đỏ dán một cái to lớn vui chữ. Rất rõ ràng, đây là đỉnh đầu rước dâu lúc dùng vui kiệu. Ở nơi này đỉnh vui kiệu phụ cận, còn có một đội đang khua chiêng gõ trống, múa lân sư rồng kết hoa rước dâu đội ngũ. Nhưng làm người ta cảm thấy quỷ dị chính là, tạo thành con kia rước dâu đội ngũ, cũng không phải thật sự là người sống, mà là dùng giấy đỏ ghim đi ra người giấy. Ở đó chút người giấy trên mặt, Hứa Hạo còn có thể sáng rõ thấy được dùng mực dầu chỗ miêu tả đi ra tươi cười. Những thứ kia tươi cười xem ra vốn vô cùng vui mừng mới đúng, nhưng để ở những thứ kia người giấy gương mặt, lại làm cho người cảm thấy có chút không rét mà run kia đỉnh vui kiệu rất dâu đội ngũ còn bao quanh, hướng Nghiệp Thành nội bộ đi bảo. Nhưng đang ở bọn nó sắp tiến vào Nghiệp Thành nội bộ lúc, một đạo lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện ở nơi cửa thành, ngăn trở kia rất dâu đội đường đi. Đạo này lồng ánh sáng màu trắng chính là từ Nghiệp Thành trong phòng ngự hình trận pháp, linh quang trận. Chương 59, tham sinh tử bên trên chương 59, tham sinh tử bên trên mắt thấy kia vui kiệu bị trận pháp ngăn cản ở ngoài, trong thành đám người cũng đều rối rít yên tâm lại. Thoát khỏi nguy hiểm sau, những người này liền bắt đầu hướng ngoài ra ba chỗ cửa thành đi tới. Một tòa thành chỉ dĩ nhiên là không chỉ một chỗ cửa thành, nếu cái này ngoài thành đông môn có quái vật tồn tại, kia trực tiếp đổi một chỗ cửa thành rời đi liền tốt. Bất quá, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử lại cũng chưa làm như vậy. Làm võ giả, hai người bọn họ chỉ cần từ trên tường thành trực tiếp nhảy xuống, liền có thể nhẹ nhõm vòng qua kia đỉnh núi tiểu, đến bên ngoài thành. Nhưng vấn đề là, làm Hứa Hạo leo lên thành tường sau, phía dưới một phen cảnh tượng, lại làm cho hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, thế nào nhiều như vậy a? Cái gì nhiều như vậy? Nghe được Hứa Hạo vậy sau, Thiên Vận Tử cũng lập tức theo sau, hướng dưới thành tường phương nhìn. Nguyên lai, ngắt ở thành đông môn cửa vào kia đỉnh núi tiểu, chẳng qua là một người trong đó mà thôi. Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử chô dưới thành tường phương, gần như cách mỗi 2 đến 3 mét khoảng cách, liền có đỉnh đầu vui kiệu canh giữ ở tại chỗ. Phải biết, cái này Nghiệp Thành thành tường, thấp nhất có gần ngàn mét trở lên chiều dài. Chiếu tính như vậy vậy, kia vây ở cái này Nghiệp Thành bốn phía vui kiệu, mà con số chí ít có hơn 1.000 đỉnh trở lên. Cái này còn bèn bèn chỉ là vui kiệu số lượng. Nếu như lại coi là vui kiệu chung quanh những thứ kia người giấy vậy, những quái vật này tổng số, hầu như đều sắp đến gần hơn 10.000. Mà Nghiệp Thành bây giờ chỗ còn sống sót nhân số, rốt cuộc có hay không hơn 10.000, cũng còn rất khó nói. Đây cũng không phải là nhân lực có thể đối phó. Thiên Vận Tử nhìn phía dưới vui kiệu, mở miệng nói ra, những thứ này cố kiệu, cái khác mấy lần dưới thành tường bên, sẽ không cũng có đi. Nên là có Hứa Hạo chỉ thành đông chân tường phương, những thứ kia vừa rời đi không lâu, giờ phút này nhưng lại đi mà trở lại đám người, phân tích nói, ngươi nhìn, những thứ kia mới vừa rồi đi người, bây giờ lại trở lại rồi. Rất rõ ràng, những người này nên là phát hiện cái khác mấy lần dưới thành tường phương, cũng có những thứ kia vui kiệu tồn tại sau, lúc này mới đi mà trở lại. Những người này sẽ lần nữa trở lại thành đông môn cũng tỉnh không kỳ quái. Ngày hôm qua chút người nhặng sau khi chết, rơi vào thành đông khu người nhặng thi thể số lượng là ít nhất. Vì vậy, thành đông khu so sánh với trong thành cái khác mấy chỗ khu vực mà nói, muốn càng thêm an toàn một ít. Dĩ nhiên, vậy cũng chẳng qua là tương đối mà nói mà thôi. Nghiệp Thành thành đông khu, giống vậy có mảng lớn trùng địa tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần trong thành người không cách nào chạy đi, một khi đợi đến sau khi màn đêm buông xuống, bọn họ giống vậy sẽ đối mặt đến từ trùng địa uy hiếp. Trùng địa trong nguy hiểm, không hề thua kém những thứ kia vây ở bên ngoài thành vui tiệu. Đến lúc đó, trong thành chân chính có thể còn sống xuống người, chẳng không còn một. Vì có thể chạy ra khỏi thành đi, tụ tập ở thành đông khu đám người liền triển khai kịch liệt thảo luận. Đây là, có một kẻ võ giả đứng ra đề nghị, nếu không chúng ta những võ giả này, trực tiếp cùng nhau xông hướng mặt ngoài đi, chúng ta nhiều người như vậy, kia bên ngoài thành giấy lau người lại như vậy phân tán, nhất định là không ngăn được chúng ta. Đề nghị của người nọ quả thật có nhất định đạo lý. Võ giả dù sao không giống với người bình thường, nếu quả thật chiếu hắn làm như vậy, võ giả trong chí ít có một nửa người có thể còn sống xuống. Nhưng hắn đề nghị hay là bị nhất trí bác bỏ. Bởi vì, đối với võ giả mà nói, cưỡng ép lao ra những thứ kia rước dâu đội ngũ bao vây, mặc dù quả thật có thể thành công, nhưng cũng đích thật là có nguy hiểm tương đối tồn tại. Đã có nguy hiểm, sẽ chết người, như vậy dĩ nhiên là sẽ có người lên tiếng phản đối. Tục ngữ nói cùng văn phú võ. Người luyện võ, phần lớn gia cảnh giàu có, mà giàu có người thường thường mười phần sợ chết. Muốn cho các võ giả mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng phá vòng bây vậy, bọn họ dĩ nhiên là không thể nào biết đồng ý, mà cái này đề nghị đối với các bình dân mà nói, thì càng khó có thể thông qua. Các bình dân chạy ra khỏi bên ngoài thành hy vọng vốn là mong manh. Nếu như những cái kia võ giả thật có thể thành công phá vòng đây, rời đi Nghiệp Thành vậy, mất đi võ giả che chở sau, các bình dân thì càng khó có thể sống sót tiếp. Cuối cùng, trải qua thời gian dài thảo luận sau, đám người cuối cùng là lấy được một cái tương đối thống nhất ý kiến. Đó chính là rút tham định sinh tử. Căn cứ trong thành người thế hệ trước kinh nghiệm, canh giữ ở bên ngoài thành những thứ kia vui tiệu, vẫn có pháp có thể phá. Cái phương pháp này chính là cầm người sống tính mạng đi lấp. Ở Bắc Cảnh trong, bất kỳ quái vật đều có đặc thù tập quán tồn tại. Thì như đồng si thích ăn tiền tệ, chư đầu nhân thích ăn thịt người. Những quái vật này dục vọng hoặc mục đích, một khi lấy được thỏa mãn sau, sẽ gặp chủ động rời đi, sẽ không tiếp tục cùng loài người là địch. Bên ngoài thành những thứ kia vui tiệu cũng tương tự không ngoại lệ. Từ người thế hệ trước trong miệng, Hứa Hạo biết được, như loại này vui tiệu, nếu như có người có thể tự nguyện tiến vào bên trong vậy, canh giữ ở vui tiệu phụ cận những thứ kia người giấy, sẽ gặp lập tức đem cố tiệu khiêng đi, rời đi nơi đây. Cứ như vậy, cái này vui tiệu vây thành cuốn cảnh, là có thể bị giải quyết tốt đẹp bên ngoài thành vui tiệu số lượng, chung vào một chỗ đại khái ở hơn 1.000 đỉnh tà hữu. Mà trong thành bình dân cùng võ giả, thì có đến gần 10,000 nhân số. Nói cách khác, chỉ cần có thể từ bình dân cùng võ giả trong chọn lựa gần 1/10 người đi chủ động chịu chết, chuyện này liền có thể được thuận lợi giải quyết. Chỉ cần là người, cũng sẽ có nhất định may mắn tâm lý. 1/10 được tuyển chọn xác suất, khiến cho mọi người cũng ôm bị chọn người chắc chắn sẽ không là ta như vậy một cái ý nghĩ. Vì vậy, giúp tham định sinh tử vừa mới bị người nói lên, liền lập tức lấy được gần như tất cả mọi người đồng ý ở những chỗ này người lập ra đối sách sau, Hứa Hạo liền nhìn về phía Thiên Vật Tử, hỏi: "Thế nào, chúng ta có phải hay không cũng rút ra a?" "Khẳng định được rút ra a, ngươi không muốn rút ra, nhiều người như vậy, ngươi đánh thắng được sao?" Thiên Vận Tử hướng Hứa Hạo hỏi ngược lại. Nhưng sau đó, Thiên Vận Tử lại hướng Hứa Hạo thâm trầm địa cười một tiếng. Hắn thấp giọng nói, "Ngươi sợ cái gì, ngược lại chúng ta có thể hay không bị quất chúng, lại không có cái gọi là. Dù sao thật quất chúng, ngươi biết đi a." "Điều này cũng đúng." Nghe được câu này sau, Hứa Hạo cũng giống vậy lộ ra một cái nụ cười đầy ẩn ý. Thiên Vận Tử nói đích xác thực không sai. Lấy Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử võ lực, cho dù thật bị bất hạnh bị quất chúng, cũng chắc chắn sẽ không đi chủ động chịu chết. Dĩ nhiên, trong thành những võ giả kia đoán chừng cũng giống vậy. Bình dân nếu là không muốn đi, tự nhiên sẽ có võ giả buộc bọn họ chịu chết. Nhưng nếu là hóa kình võ giả bản thân không muốn đi, còn có người có thể bức bọn họ sao? Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử cũng lòng biết rõ, cái này cái gọi là rút thăm, bất quá là võ giả vì gạt các bình dân chủ động chịu chết, từ đó tìm một cái cớ mà thôi. Tại kịch liệt thương thảo trong tiếng, thời gian rất nhanh liền tới đến giữa trưa. Giờ phút này mặt trời chói chang giữa trời. Đồng thời, đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, những thứ kia dùng để rút thăm đạo cụ cũng đã bị bên trong thành xảo tượng chế tạo gấp gáp hoàn thành. Ở các võ giả chủ trì dưới, trong thành bình dân bị chia làm 5 chi đội ngũ, cũng bắt đầu theo thứ tự tiến hành rút thăm. Những thứ này ký chia làm sinh ký cùng chết ký hai loại. Danh như ý nghĩa, rút được sinh ký người có thể sống, mà rút được chết ký người thì nhất định phải tiến vào vui trong tiệu, làm ra hy sinh. Ở rút thăm quá trình bên trong, chỉ cần là rút được sinh ký trên mặt tất cả đều lộ ra một bộ ngạc nhiên, may mắn vẻ mặt. Mà những thứ kia rút được chết ký người thì rối rít tại nguyên chỗ đấm ngực dậm chân, khóc ròng ròng. Còn có gan lớn người, thậm chí trực tiếp trốn ra đội ngũ, ý đồ núp ở trong thành cái khác trong góc sống tạm. Nhưng những người bình thường này, dĩ nhiên là không thể nào chạy qua võ giả. Ở mấy người chạy trốn bị bắt trở lại, cũng bị cắt đứt hai chân sau, liền không người nào dám lại chạy trốn. Chương 60, tham sinh tử hạ chương 60, tham sinh tử hạ các võ giả vì duy trì trật tự, bọn họ cùng bình dân rút thăm, là cách đi ra tiến hành. Chỉ có chờ các bình dân hoàn toàn hoàn thành rút thăm sau, mới có thể đến phiên võ giả. Nhưng Hứa Hạo thì lại khác. Hắn mặc dù có thể so với hóa kình võ giả thực lực, nhưng bởi vì hắn trong cơ thể không có kình lực tồn tại nguyên nhân, vì vậy liền bị phân nhập bình dân đội ngũ trong. Đối với lần này, Hứa Hạo cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Dù sao, bị quất chúng chết ký xác suất cũng liền cũng chỉ có 1/10 mà thôi, Hứa Hạo không hề cho là mình sẽ bị chọn chúng. Rất nhanh, Hứa Hạo liền đã từ từ xếp hàng đội ngũ phía trước nhất. Đến phiên hắn rút thăm, một kẻ võ giả cầm trong tay ống trúc dùng miếng vải đen đắp lên, cũng hơi lắc lư mấy cái sau, liền trực tiếp đưa tới Hứa Hạo trước mặt. Hắn mở miệng thúc giục, "Nhanh hút đi." Mà Hứa Hạo thì cũng không đội vã rút thăm, ngược lại là đầy mặt nghi ngờ nhìn người võ giả kia một cái. Bởi vì Hứa Hạo phát hiện, những thứ này thăm trúc sớm bị võ giả này âm thầm thay đổi rơi. Nếu như đổi thành người bình thường, võ giả này một ít cho mờ ám, dĩ nhiên là rất khó bị phát giác ra được. Nhưng Hứa Hạo lại có thể nhẹ nhõm nhìn thấu đây hết thảy. Nhưng suy tính một lát sau, Hứa Hạo hay là buông tha cho đột nhiên làm khó dễ tính toán, mà là bất động thanh sắc từ ống trúc trong rút ra một cây thăm trúc. Cùng Hứa Hạo dự liệu vậy, căn này thăm trúc đấy, vừa lúc là màu đen. Trong ống trúc thăm trúc tổng cộng có 30 cây, trong đó 27 căn màu đỏ, 3 cây màu đen. Màu đỏ liền đại biểu sinh ký, mà màu đen thì đại biểu chết ký. Thấy Hứa Hạo quất chúng chết ký sau, người võ giả kia khỏe miệng hơi nâng lên, hướng Hứa Hạo cười lạnh nói, "Là chết ký ngươi mau chóng tới đi." Hứa Hạo yên lặng không nói. Hắn đem thăm trúc thả lại ống trúc sau, liền đi vào chết ký trong đội ngũ. Hứa Hạo không có vạch trần võ giả này ăn gian hành vi, tự nhiên là có nguyên nhân. Nếu như Hứa Hạo bây giờ liền rõ ràng hết thảy vậy, rút thăm liền tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là hoàn toàn không cách nào tiến hành tiếp. Đây đối với Hứa Hạo mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dù sao, Hứa Hạo nếu muốn chạy ra khỏi nghiệp thành vậy, cũng phải dựa vào những thứ kia các bình dân chủ động chịu chết mới được. Các đứt rút thăm đối hắn cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào. Ở Hứa Hạo quất chúng chết ký không lâu sau, Thiên Vận Tử cũng từ từ xếp hàng đội ngũ phía trước nhất. Giống như Hứa Hạo, bởi vì Thiên Vận Tử là tu sĩ nguyên nhân, trong cơ thể hắn giống vậy không có bất kỳ kinh lực tồn tại, cho nên hắn cũng bị phân nhập bình dân đội ngũ trong. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Thiên Vận Tử từ ống trúc trong rút ra thăm trúc, cũng đồng dạng là màu đen, hắn cũng giống vậy rút được một cây chết ký. Rút được chết ký sau, Thiên Vận Tử giống vậy không nói tiếng nào, đem chết ký thả lại ống trúc sau, liền trực tiếp đi tới Hứa Hạo chỗ trong đội ngũ. Hắn đi tới Hứa Hạo bên người, nhỏ giọng nói, "Thế nào? Ngươi cũng đã nhìn ra đi." Ừm, Hứa Hạo gật gật đầu, giống vậy vô cùng nhỏ giọng trả lời, "Những thứ này ký có vấn đề, cùng những cái kia võ giả có quan hệ, hoặc là biết bọn họ người, rút ra trên căn bản đều là sinh ký, giống chúng ta loại này cái nào cũng không nhận ra, rút ra liền trên căn bản đều là chết ký." "Ai?" Thiên Vận Tử thở dài sau, có chút bất đắc dĩ nói, "Bọn họ làm như vậy, ta đoán chừng nhất định phải xảy ra chuyện. Bất kể, xem trước một chút lại nói." Nghe được Thiên Vận Tử vậy sau, Hứa Hạo cũng giống vậy mặt địa vẻ dầu dĩ. Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử hai người cũng không phải là bởi vì bị đối xử không công bằng mà cảm thấy dầu dĩ. Vừa đúng ngược lại, kỳ thực Hứa Hạo hai người bọn họ cũng không hy vọng các võ giả ăn gian hành vi bị người phát hiện. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần là người cũng muốn sống. Những thứ kia quất chúng chết ký các bình dân cũng không ngoại lệ. Nếu là những cái kia võ giả an gian hành vi, bị người khác vạch trần vậy, thì tương đương với cấp những thứ kia quất chúng chết ký người một cái có thể để cho người không cần đi chịu chết mà cớ. Nếu an gian quất chúng sinh ký người là võ giả, đây cũng là mà thôi. Dù sao võ giả so sánh với bình dân mà nói, địa vị hơn người một bậc, cho dù bị phát hiện an gian, các bình dân cũng tất nhiên là giận mà không dám nói gì. Nhưng nếu an gian người là bình dân vậy, tình huống kia lại bất đồng. Đại gia giống vậy đều là bình dân, những người khác là có thể dựa vào an gian quất chúng sinh ký như vậy cái khác quất chúng chết ký người, dĩ nhiên là không thể nào nguyện ý. Hứa Hạo trong lòng hiểu, những thứ này quất chúng chết ký người, bây giờ không lên tiếng phản kháng, có thể chỉ là bởi vì số người của bọn họ quá là ít ỏi mà thôi. Chờ chết ký đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh lúc, chính là mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ thời khắc. Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Theo xả ký nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh, chết ký đội ngũ liền đã đạt tới gần 1000 người quy mô. Đồng thời, rút thăm người cũng bắt đầu đến phiên những cái kia võ giả. Hứa Hạo nhanh chóng quét mắt một cái, chi kia từ võ giả chỗ tạo thành đội ngũ. Sơ lược đoán chừng, những võ giả này số lượng ước chừng ở hơn 300 người tả hữu. Trong đó luyện kính cấp võ giả có hơn 200 người, nhập kình cấp võ giả thì là 100 nhiều người người. Về phần cuối cùng còn lại kia mười mấy người, thời là hóa kình cấp đứng đầu võ giả. Ở đó một nhóm hóa kình cấp võ giả dưới sự chỉ huy, các võ giả theo thứ tự sắp xếp đi đội ngũ, bắt đầu tiến hành cuối cùng một vòng rút thăm. Sự tình phát triển, Hứa Hạo dự liệu giống nhau như lúc. Dựa vào an gian, cái này hơn 300 tên võ giả trong, cuối cùng quất chúng chết ký chỉ có chỉ không tới mười mấy người mà thôi. Cái tỷ lệ này đã xa xa thấp hơn 1/10. Không chỉ có như vậy, những thứ kia bất hạnh quất chúng chết ký cũng gần như đều là một ít thực lực dưới đáy, mới vừa bước vào luyện võ ngưỡng cửa luyện kính cấp võ giả. Hứa Hạo hiểu, những thứ này cái gọi là võ giả chẳng qua là những thứ kia chân chính võ giả chỗ đẩy ra, dùng cho lắng lại bình dân lựa giận vật hy sinh mà thôi, không có biện pháp, bởi vì thực lực dưới đáy, hơn nữa bản thân vừa không có người nào mạnh, những thứ này luyện kính võ giả cũng chỉ có thể bị buộc gia nhập chết ký đội ngũ. Cùng lúc đó, theo chết ký đội ngũ lại một lần nữa lớn mạnh, trong đội ngũ cũng rốt cuộc có người lên tiếng, cái này rút thăm có vấn đề. Có người một mực tại an gian. Các ngươi nên cũng đã nhìn ra đi. Nói chuyện là một kẻ mới vừa bị phân nhập chết ký đội ngũ luyện kính cấp võ giả. Người này vừa dứt lời, một cây thăm trúc liền đã từ đằng xa nhanh như tia chớp bay tới, bất quá trong nháy mắt, liền đâm xuyên qua võ giả này nơi cổ. Ra tay là phụ cận một kẻ hóa kình cấp võ giả. Bất quá, cái này hóa kình võ giả dù đã đem nói lên vấn đề người cấp giải quyết, nhưng chết ký đội ngũ phản kháng tiếng cũng đã thành liệu nguyên thế. Tiếng chất vấn bắt đầu liên miên bất tuyệt xuất hiện ở trong đám người. Những thứ kia có quan hệ, cũng có chúng sinh ký chúng ta những người bình thường này, rút ra liền tất cả đều là chết ký, đây nhất định có vấn đề. Nặng rút ra, những thứ kia que không thể để cho võ giả tới phân. Rất nhanh, chỉ cần là quất chúng chết ký người, cho dù là không nhìn ra những võ giả kia ăn gian, cũng giống vậy gia nhập vào lên án trong đội nhóm. Chương 61, phá vòng vây. Chương 61, phá vòng vây. Theo chết ký trong đội ngũ người cảm xúc càng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc có người bắt đầu chạy trốn. Hắn cái này chạy, giống như một khối quân bài đố mì nổ bình thường, sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Trong lúc nhất thời, trừ Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử trở ra, quất chúng chết ký kia hơn 1000 người cũng bắt đầu hướng phương hướng khác nhau chạy trốn đứng lên. Mấy ngàn người cùng nhau chạy trốn, chỉ dựa vào hơn 200 tên võ giả, dĩ nhiên là không cách nào khống chế cục diện. Cho dù những võ giả này có thể bắt trở lại một phần nhỏ, nhưng cái này phần nhỏ cũng đã còn thiếu rất nhiều những thứ kia vui kiệu cần người sống số lượng. Sự tình phát triển đã đến Hứa Hạo theo dự liệu xấu nhất mức. Nhìn chạy tứ tán các bình dân, Thiên Vận Tử hướng Hứa Hạo mở miệng nói, làm sao bây giờ? Ngươi còn có biện pháp có thể ra khỏi thành không? Hứa Hạo yên lặng không nói, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, hắn chợt hướng Thiên Vận Tử hỏi ngược lại, ngươi có biết hay không, kia linh quang trận như thế nào mới có thể đem nó phá hỏng a? Ngươi muốn làm gì? Thiên Vận Tử là một người thông minh. Nghe được Hứa Hạo vậy sau, hắn suy nghĩ một chút, chợt nói, ta hiểu, ngươi là tính toán, đem bên ngoài những thứ kia người giấy cũng bỏ vào đến đúng không? Hứa Hạo gật gật đầu bày tỏ cam chịu. Thật sự là hắn là tính toán làm như vậy. Hứa Hạo tính toán hủy diệt nghiệp thành linh quang trận, đem bên ngoài thành những thứ kia người giấy nhóm cũng bỏ vào đến. Làm như vậy, mặc dù sẽ tạo thành đại lượng bình dân tử vong, nhưng đối với Hứa Hạo mà nói, cũng là có lợi. Dù sao, một khi người giấy nhóm cũng tiến vào trong thành vậy, như vậy canh giữ ở bên ngoài thành người giấy số lượng, liền tất nhiên sẽ tùy theo giảm bớt. Cứ như vậy, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử hai người, liền có chạy ra khỏi bên ngoài thành cơ hội. Hứa Hạo loại này dẫn sói vào nhà cách làm, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng hắn cũng đúng là không có lựa chọn khác. Nếu như tiếp tục ở đây trong thành hao tổn nữa vậy, mặc dù các bình dân sẽ không bị người giấy giết chết, nhưng bọn họ cũng tương tự không cách nào chạy ra khỏi thành đi. Kết quả cuối cùng, tất nhiên là khắp thành người cùng nhau chết ở ban đêm trùng địa trong. Ngược lại, chỉ cần có thể hủy diệt linh quang trận các bình dân trong lúc hỗn loạn, ít nhất còn có như vậy một tia chạy đi hy vọng. Khi minh bạch Hứa Hạo ý tưởng sau, Thiên Vận Tử cũng bày tỏ đồng ý hắn nói với Hứa Hạo, kia linh quang trận, ta mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng ta cũng biết, nếu muốn phá hỏng một cái trận, nhất định phải tìm được cái này trận nhãn mới được. Nhưng sau đó, Thiên Vận Tử lại bổ sung một câu, bất quá, hai chúng ta cũng không hiểu trận pháp người, nhất định là không tìm được trận nhãn kia. Nghe được Thiên Vận Tử nói như vậy, Hứa Hạo liền biết đối phương khẳng định còn có nói tiếp. Hắn mở miệng hỏi, cho nên nói, một cái khác biện pháp đâu? Thiên Vận Tử tiếp tục nói, một cái khác biện pháp chính là trực tiếp đào hết bố trí trận pháp, dùng linh thạch trận pháp cũng không phải là động cơ vĩnh cửu. Một tòa trận pháp cần đại lượng linh thạch cung cấp linh lực mới có thể kéo dài vận hành đi xuống. Bắc cảnh mặc dù không có linh thạch tồn tại, nhưng cũng có phong hoa thạch có thể dùng với thay thế. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền tiếp theo Thiên Vận Tử vậy, nói: "Ngươi là ý nói, chúng ta chỉ cần tìm được 7 trận dùng phong hoa thạch, sau đó trực tiếp moi ra là được."
"Không sai."
Thấy Hứa Hạo một chút liền thông, Thiên Vận Tử ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng hắn rất nhanh liền còn nói thêm: "Bất quá, kia 7 trận dùng phong hoa thạch cũng không phải tốt như vậy tìm. Muốn tìm được phong hoa thạch vậy cũng không khó." Nghe được Thiên Vận Tử nói như vậy, Hứa Hạo liền nhìn về phía hắn trên vai phải hắc giáp trùng, hỏi: "Tiểu Hắc, ngươi mới vừa rồi nghe được đi, ngươi xem một chút cái này dưới lòng đất có hay không phong hoa thạch?"
"Hành."
Hắc giáp trùng đáp một tiếng sau, liền bắt đầu trợ giúp Hứa Hạo tìm tòi. Phong hoa thạch là lợi dụng linh hồn của con người luyện chế mà thành. Vừa vặn, hắc giáp trùng vừa có thể cảm nhận người khác linh hồn năng lực, tìm được những thứ kia phong hoa thạch, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của hắc giáp trùng, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử ở Nghiệp Thành trong phủ thành chủ, tìm được một gian sắp đặt phong hoa thạch căn phòng bí mật. Nương theo lấy tiếng sấm rền vang vậy vận động, ở Hứa Hạo lấy đi những thứ kia phong hoa thạch sau, Nghiệp Thành linh quang trận cũng theo đó mất đi hiệu lực. Nghiệp Thành thành Đông Khu, phía trên tường thành. Thiên Vận Tử đứng ở phía trên tường thành, nhìn nơi cửa thành không ngừng tràn vào tới Vui Điệu, mặt lộ một tia không đành lòng. Hắn thở dài một cái sau, bất đắc dĩ nói: "Ai, chúng ta đem nhiều như vậy quái vật thả vào trong thành tới, đoán chừng muốn hại chết không ít người a, cái này không thể trách chúng ta." Hứa Hạo hướng Thiên Vận Tử trả lời: "Coi như chúng ta không làm gì, đến buổi tối, những người này cũng giống như vậy muốn chết, nếu đều là chết, vậy còn không bằng cho chúng ta làm điểm cống hiến." Ở Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử trò chuyện lúc, những thứ kia tràn vào trong thành Vui Điệu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên. Tùy theo mà tới, chính là canh giữ ở bên ngoài thành Vui Điệu, bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Hứa Hạo đứng ở thành tường Lô Châu Mai chỗ, hướng phía dưới nhanh chóng quét mắt một cái. Rất rõ ràng có thể nhìn ra, nguyên bản dưới thành tường phương những thứ kia Vui Điệu, với nhau cách nhau ước chừng là ở 2 đến khoảng 3 mét. Nhưng theo Vui Điệu số lượng giảm bớt, những thứ này vui trong tiểu khoảng cách cũng đã tăng lớn đến gần 10 mét trở lên. Cái này dày đặc trình độ, đối Hứa Hạo mà nói, đã rất khó tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Hứa Hạo trầm ngâm một lát sau, liền nói với Thiên Vận Tử: "Sắp xỉ đi, nếu không chúng ta bây giờ thì đi đi."
"Bây giờ?"
Thiên Vận Tử lắc đầu một cái, tự tuyệt nói: "Một cái Vui Điệu, thấp nhất muốn 2 cái hóa kình võ giả mới có thể đối phó. Chúng ta bây giờ nhảy xuống vậy, ít nhất cũng sẽ có 3 cái Vui Điệu vây quanh, đến lúc đó, chúng ta rất khó đi được rơi." A Thiên Vận Tử thực lực bây giờ, sắp xỉ tương đương với một kẻ hóa kình cấp võ giả. Theo Thiên Vận Tử, Hứa Hạo mặc dù mạnh hơn hắn bên trên một ít, nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều. Hai bọn họ đồng thời đối phó đỉnh đầu Vui Điệu, có thể còn không chút phí sức. Nhưng nếu là đồng thời đối mặt 3 đỉnh Vui Điệu vậy, đoán chừng sẽ rất khó chiếm được chỗ đó gì. Nhưng Hứa Hạo nghe được Thiên Vận Tử phân tích sau, cũng lộ ra mặt không sợ nét mặt. Khóe miệng hắn hơi nâng lên, hướng Thiên Vận Tử cười nói: "Ngươi yên tâm, một hồi ta đi xuống trước kéo những thứ kia cố kiệu, ngươi chỉ để ý chạy chính là ngươi cái này." Thiên Vận Tử thấy được Hứa Hạo lỗ mãng như thế, liền muốn lên tiếng ngăn cản đối phương, nhưng Hứa Hạo vừa dứt lời, liền đã tung người nhảy xuống thành tường. Hứa Hạo vừa rơi xuống đất, liền hấp dẫn đến chung quanh 3 đỉnh Vui Kiệu chú ý, đồng thời, kia 3 đỉnh Vui Kiệu chung quanh người giày nhóm, cũng rối rít hướng Hứa Hạo bên này vào tới. Bọn nó trong tay những thứ kia từ giấy chế thành chiên chống các loại nhạc khí, cũng theo đó hóa thành đao kiếm. Mỗi chi rực râu đội ngũ, đều có gần 7 đến 8 tên người giấy đi theo. Cho dù trừ đi khiêng tiệu kia 6 tên người giấy, Hứa Hạo cũng còn phải đối mặt ít nhất 15 tên người giấy công kích. Thấy cảnh này sau, đứng ở phía trên tường thành Thiên Vận Tử, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Hứa Hạo, thật sự là quá khinh suất. Thiên Vận Tử cũng không có nhảy xuống trợ giúp Hứa Hạo ý tưởng. Bởi vì Thiên Vận Tử trong lòng hiểu, bị 3 đỉnh Vui Kiệu đồng thời vây công dưới tình huống, cho dù hắn nguyện ý đi xuống giúp một tay, cũng đồng dạng là không lích lợi gì. Đến lúc đó, Hứa Hạo không chỉ có không thể thoát khốn, Thiên Vận Tử rất có thể cũng sẽ cùng theo cùng chết rơi. Bất đắc dĩ, Thiên Vận Tử chỉ có thể lựa chọn ở trên tường thành tiếp tục ngắm nhìn, nhưng rất nhanh, làm hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đối mặt những thứ kia người giấy vây công, Hứa Hạo tránh né tốc độ, nhanh đến khiến Thiên Vận Tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đấy. Hứa Hạo ở đó chút người giấy trung gian, liền như là bước đi thong dong bình thường, nhẹ nhõm liền tránh thoát đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Chương 62, lên thuyền vị chương 62, lên thuyền vị giờ phút này, phía trên tường thành Thiên Vận Tử đã hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thế nào cũng đều không nghĩ ra. Ở Thiên Vận Tử trong ấn tượng, cùng hóa kình võ giả so sánh, Hứa Hạo sát thực phải mạnh hơn như vậy một ít, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Phải biết, nhân thể là có cực hạn tồn tại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, vì vậy võ giả khi tu luyện tới hóa kình tầng thứ sau, sẽ gặp đi tới võ đạo điểm cuối. Đồng thời, bọn họ thực lực cũng sẽ vì vậy dừng bước không tiến lên. Võ giả không cách nào đột phá hóa kình tầng thứ cái này ở toàn bộ Bắc Cảnh đại lục, đều là mọi người đều biết thông thường. Ít nhất, Thiên Vận Tử trước đó, liền chưa từng thấy qua bất kỳ hóa kình trên võ giả. Nhưng vấn đề là, Hứa Hạo bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu, nhưng thật giống như đã vượt xa khỏi hóa kình võ giả tầng thứ, ở Thiên Vận Tử cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời, phía dưới Hứa Hạo cũng đã đem hắn bên người kia mười mấy cái người giấy cứng rắn xé thành mảnh nhỏ. Thừa dịp đoạn này công phu, Hứa Hạo ngẩng đầu lên, hướng trên thành tường Thiên Vận Tử hét: "Ngươi đang làm gì à? Tại sao còn chưa đi? Cái này xuống." Nghe được Hứa Hạo thúc giục sau, Thiên Vận Tử cũng lập tức phản ứng lại. Hắn liếc nhìn dưới thành tường phương hoàn cảnh, cũng xác định an toàn sau, liền không do dự nữa, trực tiếp tung người từ trên tường thành nhảy xuống. Bởi vì có Hứa Hạo trợ giúp, Thiên Vận Tử nhảy xuống thành tường sau, cũng không có gặp phải những thứ kia người giấy nhóm vây công. Lập tức, Thiên Vận Tử cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Hắn nhanh chóng quét mắt một lần hoàn cảnh chung quanh sau, liền nhanh chóng thoát đi nơi đây. Cùng lúc đó, theo Hứa Hạo ở dưới thành tường phương không ngừng tàn sát, đã có càng ngày càng nhiều người giấy bắt đầu hướng hắn bên này tràn tới. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng không dám lại tiếp tục ham chiến. Ở đem xông lại hai cái người giấy đạp bay sau, Hứa Hạo liền cũng theo Thiên Vận Tử rời đi phương hướng, thật nhanh đi theo. Sau 6 ngày, Bắc Cảnh Đại Lục, Nam Biển bến tàu. Bây giờ là lúc tờ mờ sáng. Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử mỗi người cầm trong tay một thanh trường đao, đứng ở bến tàu hàng trước nhất, cùng phía sau những thứ kia mắt lom lom các võ giả giằng co. Mấy ngày nay trong, bị trùng chiều sự kiện ảnh hưởng, Bắc Cảnh trên đường lớn đã có càng ngày càng nhiều thành trì bị chuyển hóa thành trung địa. Đồng thời, cái này cũng đưa đến vô số các bình dân lưu ly thất sở. Bắc Cảnh Đại Lục phía bắc là một mảnh nơi cực hàn, nhiệt độ hàng năm ở âm mấy chục độ trở lên, thường nhân căn bản là không cách nào sinh tồn. Vì vậy, chạy trốn tới phía bắc đi nhất định là không thực tế. Bất đắc dĩ, những thứ này các nạn dân cũng chỉ có thể lựa chọn trốn đi phương nam. Hứa Hạo nhìn phía sau không thấy bờ bến sóng người, ở trong lòng đại khái đánh giá một chút. Nếu như Hứa Hạo không có tính sai, tụ tập ở Nam Biển bến tàu những thứ này nạn dân cũng đã đạt tới gần 10.000 người tả hữu số lượng. Hơn nữa số người này mỗi ngày đều đang không ngừng tăng trưởng. Các nạn dân đi tới Nam Biển bến tàu, mục đích là vì ngồi thuyền rời đi Bắc Cảnh. Đích xác, Bắc Cảnh Đại Lục Viễn Hải nguy hiểm vô cùng. Đi thuyền lái về phía Viễn Hải, gần như cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nhưng nếu là lựa chọn ở lại Bắc Cảnh vậy, theo trùng địa diện tích không ngừng tăng lớn, quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng đồng dạng là một con đường chết. Ra biển, hoặc giả còn có thể bác ra một tia hy vọng. Không ra biển, cũng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chậm rãi chờ chết. Dưới tình huống này, mọi người rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Câu trả lời dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng theo nạn dân số lượng không ngừng gia tăng, Nam Biển trên bến tàu rất nhanh liền xuất hiện một vấn đề mới, bởi vì Viễn Hải quá mức nguy hiểm nguyên nhân, Bắc Cảnh hàng hải nghiệp không hề phát đạt. Cái này liền đưa đến Nam Biển chung quanh thuyền bè số lượng thưa thớt, cỡ lớn thuyền hạm thì càng là không thấy nhiều. Ngược lại, tụ tập ở bến tàu phụ cận, cần đi thuyền người lại có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Vì vậy, giữa các võ giả tranh đoạt lên thuyền hạm, là được trên bến tàu mỗi ngày cũng có thể thấy một màn. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử ở bên trong. Hứa Hạo ở hôm qua đến Nam Biển bến tàu sau, cũng không có lựa chọn tùy tiện hành động, mà là lẫn trong đám người yên lặng ngắm nhìn một ngày. Chờ đến ngày thứ nhì sau, Hứa Hạo liền dựa vào áp đảo hóa kình võ giả trên thực lực, cướp được trên bến tàu hàng trước nhất vị trí. Cũng chính là nạn dân trong miệng một, số 2 lên thuyền bị. Đứng ở bến tàu hàng trước nhất người, liền có ưu tiên leo lên thuyền lớn quyền lợi, loại này quyền lợi, liền bị xưng là lên thuyền bị. Ở chém chết mấy cái sông lên chịu chết võ giả sau, Hứa Hạo liền đối với bên người Nưu lớn, Nưu hai hỏi, cái này trên bến tàu thuyền lớn, đại khái bao lâu thời gian tới một chuyến? Ngươi không nên gấp, mỗi sáng sớm nên cũng sẽ có Nưu hũ lớn âm thanh vũ khí về phía Hứa Hạo hồi đáp. Nưu gia hai huynh đệ, là Hứa Hạo ở trên bến tàu làm quen hai vị võ đạo cao thủ. Bọn họ giống vậy có hóa kình cấp võ giả thực lực. Nưu gia hai huynh đệ từ ở bề ngoài nhìn, cho người ta một loại thành thật đàng hoàng cảm giác, nhưng trên thực tế cũng là khôn khéo vô cùng. Ở Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử mới tới đến bến tàu không lâu sau, cái này Nưu gia hai huynh đệ liền chủ động tìm tới bọn họ, cũng thuyết phục này cùng với liên thủ. Ở nguy nan lúc, ngang hàng cảnh giới võ giả giữa lẫn nhau liên thủ, tranh đoạt tài nguyên, đây là chuyện rất bình thường. Hứa Hạo dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chính là dựa vào Nưu gia nhị huynh đệ giúp một tay, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử đang giết chết một nhóm võ giả sau, lúc này mới nhẹ nhõm cướp được bến tàu hàng trước nhất lên thuyền bị. Nếu không, chỉ bằng vào Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử hai cái, cho dù có thể cướp được vị trí, đoán chừng cũng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Ở một trận dài dằng dặc chờ đợi sau, làm thái dương từ mặt biển lên cao lên lúc, một chiếc lớn vô cùng hạm thuyền rốt cuộc lái về phía bến tàu phụ cận. Chiếc này hạm thuyền tên gọi là Cự Lầu. Theo Nưu gia nhị huynh đệ nói, Cự Lầu là Nam Biển bến tàu phụ cận lớn nhất một chiếc thuyền hạm. Chiếc thuyền này hạm đã liên tục 6 ngày ở mặt trời mọc lúc xuất hiện ở cái này Nam Biển bến tàu. Cự Lầu sở dĩ ở nơi này bến tàu phụ cận bồi hồi, cũng là có nhất định nguyên nhân tồn tại. Một chiếc thuyền hạm nếu muốn viễn hành vậy, thức ăn, nước ngọt, thuốc men các loại vật liệu đều phải chuẩn bị đầy đủ hết mới được. Đồng thời, hạm thuyền bên trên còn phải có đầy đủ nhiều võ đạo cao thủ, lấy ứng phó viễn hành sau có thể sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm. Chính là bởi vì những thứ này nhu cầu, Cự Lầu mới có thể ở Nam Biển bến tàu lưu lại mấy ngày lâu. Nay mục đích chính là vì đợi đến lấy được đủ nhiều vật liệu cùng với đại lượng võ đạo cao thủ. Cự Lầu số thuyền hạm có quy định đi rõ, một, vì Cự Lầu cung cấp thức ăn, nước ngọt, thuốc men chờ tất bị vật liệu người lại vừa lên thuyền. 2, hóa kình cấp võ đạo cao thủ cũng có thể vô điều kiện lên thuyền. 3, Cự Lầu sẽ chỉ ở Nam Biển bến tàu dừng lại 7 ngày, sau 7 ngày, nếu lên thuyền người đã đầy, sẽ gặp trực tiếp ra biển Hứa Hạo một nhóm 4 người, tuy không cách nào vì Cự Lầu cung cấp thức ăn những vật tư này, nhưng bọn họ làm hóa kình cấp võ đạo cao thủ, giống vậy có lên thuyền tư cách. Đợi đến kia Cự Lầu dừng ở bên bờ, cũng bỏ xuống mỏ neo thuyền sau, Hứa Hạo liền trực tiếp từ tại chỗ nhảy hướng trong nước. Khiến người chung quanh cảm thấy không thể tin nổi chính là, Hứa Hạo dẫm ở trên mặt nước sau, cũng không có chìm vào đáy nước, ngược lại là dẫm ở trên mặt nước chạy như điên. Bằng vào không thể tưởng tượng nổi tốc độ, Hứa Hạo hoàn toàn trực tiếp đạp nước mà đi, mấy cái cất bước giữa, liền đã vọt tới Cự Lầu số hạm thuyền phía dưới. Hứa Hạo ngón này đạp nước mà đi trong nháy mắt liền đưa tới trên bến tàu vô số người tiếng than thở. Chương 63, cốt điểm chương 63, cốt điểm người này thế nào ở trên mặt nước đi à? Hắn đây là làm sao làm được? Hứa Hạo sở dĩ có thể đạp nước mà đi, kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản. Nước là thể lưu, mà thể lưu cũng gồm có một cái chung nhau đặc tính, thể lưu bị lực càng tấn mãnh thì này phẩm chất càng cứng rắn. Nói cách khác, làm võ giả buôn ba ở trên mặt nước lúc, theo tốc độ không ngừng tăng lên, nước chảy phẩm chất cũng sẽ trở nên cứng cáp hơn. Dưới tình huống này, mong muốn làm ra đạp nước mà đi thì không phải là một chuyện khó. Đi tới cự lầu số phía dưới sau, Hứa Hạo liền trực tiếp đưa tay lấy ra mỏ neo thuyền, đem hắn cả người cũng hướng lên nhắc tới. Mượn cỗ này sức kéo, Hứa Hạo trong nháy mắt liền nhảy đến cự lầu số bong thuyền trên. Ở Hứa Hạo lên thuyền đồng thời, Thiên Vận Tử cũng theo sát phía sau, đạp ở trên mặt nước. Là một người tu sĩ, Thiên Vận Tử dù không có Hứa Hạo như vậy mạnh mẽ thể phách, nhưng ở ngự thủy thuật pháp quyết ra chỉ hạn, hắn giống vậy có thể đi ở trên mặt nước mà không rơi vào trong nước. Đi tới hạm thuyền phía dưới sau, Thiên Vận Tử cũng học Hứa Hạo thao tác, nắm cự lầu số mỏ neo thuyền, không bao lâu liền cũng leo lên tới trên bong thuyền. Cuối cùng, Yêu Nhu gia nhị huynh đệ lên thuyền phương thức thì tương đối muốn bình thường rất nhiều, bọn họ là trực tiếp từ trong nước bơi tới dưới thuyền, sau đó ở dọc theo cái thang leo lên. Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử như vậy ở trước mặt người làm náo động, tự nhiên là có mục đích tồn tại. Võ giả nếu muốn leo lên cự lầu số, liền nhất định phải đạt tới hóa kình tầng thứ mới được. Mà Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử, bởi vì trong cơ thể không có kình lực, tự nhiên cũng liền không cách nào chứng minh bọn họ là hóa kình võ giả. Dưới tình huống này, bọn họ liền không thể không lộ bên trên một tay, mới có thể thuận lợi lên thuyền. Hứa Hạo đoàn người leo lên thuyền không lâu sau, một kẻ quần áo 10 phần lộng lẫy trung niên phái nam, liền dẫn một kẻ gã sai vặt nhanh chóng đi tới. Nam nhân kia hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ sau, liền mở miệng tán dương, khách thân thủ tốt ta. Chút tài mọn mà thôi, Hứa Hạo bình tĩnh đúng mực địa trả lời một câu sau, liền tiếp tục chờ đợi đối phương nói tiếp. Nam nhân kia tiếp tục nói, kẻ hèn Chu Chi Lễ chính là cự lầu số thuyền trưởng, không biết ngoài ra hai vị Chu Chi Lễ nói, liền đem ánh mắt đặt ở Ngưu gia nhị huynh đệ trên người. Chúng ta tự nhiên cũng là hóa kình võ giả, thấy Chu Chi Lễ nhìn tới, Tiêm Ngưu gia nhị huynh đệ liền đem trong cơ thể kình lực phóng ra ngoài một tia. Kình lực phóng ra ngoài là chỉ có hóa kình võ giả mới có thể làm đến thao tác. Ở xác nhận Hứa Hạo bốn người thực lực sau, kia Chu Chi Lễ liền gọi một bên gã sai vặt, phân phó nói, ngươi đem mấy vị khách nhân này mang tới phòng trọ đi đi. Là, kia gã sai vặt cúi đầu đáp một tiếng sau, liền tính toán dẫn Hứa Hạo đám người rời đi. Nhưng vừa lúc đó, Hứa Hạo trên bả vai hắc giáp trùng lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở, Hứa Hạo, trên bờ đến rồi thật là nhiều côn trùng. Côn trùng? Hứa Hạo nghe vậy, lập tức xoay người hướng xa xa trên bến tàu nhìn, giống như là vì ứng chứng hắc giáp trùng theo như lời nói bình thường. Ở Hứa Hạo xoay người đồng thời, xa xa đám kia nạn dân trong đội ngũ hoàn toàn đột nhiên vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Ngay sau đó, trên bến tàu người liền bắt đầu giống như là thủy triều, điên cuồng hướng trên mặt biển phóng tới. Rất rõ ràng, phía sau bọn họ phải có nào đó tồn tại nguy hiểm. Đối đãi người triều cũng tràn vào trong nước sau, Hứa Hạo lúc này mới ở đám người phía sau, thấy được kia hắc giáp trùng đã nói côn trùng. Đó là một đám dùng bốn chân chạm đất, tốc độ nhanh đến làm người ta căm phẫn loài người khung xương. Ít nhất từ đầu xương, thân thể cùng với tứ chi tỷ lệ nhìn lên, những thứ này khung xương, đích xác giống như là loài người. Hứa Hạo nhanh chóng quét mắt một cái. Những thứ kia ngồi trên mặt đất nhanh chóng nhúc nhích khung xương, nói ít cũng có hơn 100 cỗ tả hữu. Bọn nó tập kích loài người phương thức cũng hết sức đơn giản thô bạo. Những thứ này khung xương bắt lại chạy trốn nạn dân sau, sẽ gặp trực tiếp há mồm cắn về phía các nạn dân thân thể, cùng sử dụng bên trong xương sọ hàm răng đem máu thịt căn xé xuống, nuốt vào trong bụng. Nhưng vấn đề là, những quái vật kia, dù sao cũng chỉ là một bộ khung xương mà thôi. Bọn nó là không thể nào có ngũ tạng lục phủ tồn tại. Vì vậy, những thứ này khung xương nhóm đem máu thịt nuốt vào sau, sẽ gặp từ lồng ngực chỗ lần nữa rơi trên mặt đất. Nhưng cuối cùng như vậy, những thứ này khung xương vẫn sẽ không biết mệnh mỏi địa, cắn xé những thứ kia người đã chết thi thể, cố gắng ăn máu thịt của bọn họ. Tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Những thứ đồ này gọi có điểm. Ở Hứa Hạo quan sát những thứ kia khung xương lúc, Thiên Vận Tử đột nhiên đi tới. Hắn mở miệng giải thích, ta trước kia tại tu chân giới thời điểm, cũng nghe người nói qua loại vật này, những thứ này bộ xương là tham ăn người đã chết sau trở nên. Trùng địa trong nguy hiểm nặng nề. Người nếu là chết ở trùng địa bên trên vậy, thi thể của bọn họ sẽ gặp bị trùng địa ảnh hưởng, từ từ chuyển hóa thành quỷ dị lại khủng bố quái vật. Loại này chuyển hóa là căn cứ người chết khi còn sống dục vọng chỗ quyết định. Tỷ như Hứa Hạo lúc trước ra mắt đồng si chính là cực độ người tham của, ở trùng địa bên trên tử vong tạo thành. Về phần những thứ này, cốt điểm theo Thiên Vận Tử đã nói, cốt điểm là do tham ăn người ở trùng địa bên trên tử vong biến thành. Bọn nó sẽ thừa kế nguyên chủ khi còn sống, đối thức ăn vô cùng dục vọng, loại dục vọng này bị cốt điểm thừa kế sau, biểu hiện ra hành vi chính là ăn người. Nghe xong Thiên Vận Tử tự thuật sau, Hứa Hạo vẫn có một chút không có hiểu rõ. Hắn hỏi tới, kia trên bờ cốt điểm, ít nhất cũng có 100 nhiều trùng địa lần trước chết nhiều như vậy tham ăn người, chuyện này không có khả năng lắm đi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Thiên Vận Tử mặc dù đã gặp cốt điểm, nhưng một lần tính xuất hiện hơn 100 chỉ, cả đàn cả đội cốt điểm, hắn cũng đồng dạng là lần đầu tiên thấy. Thiên Vận Tử suy tư một lát sau, hướng Hứa Hạo giải thích nói, bất quá ta đoán chừng, những thứ này cốt điểm nên cân kia trùng chiều có quan hệ. Nghe được loại này giải thích, Hứa Hạo yên lặng không nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng xuất hiện một tia nghi ngờ. Cái này cái gọi là trùng chiều đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại? Tựa hồ là sợ hai những thứ kia khung xương sẽ leo đến trên thuyền tới, ở cốt điểm sau khi xuất hiện không lâu, cự lầu số liền đã thu hồi mỏ neo thuyền, cũng nhanh chóng lái rời Nam Biển bến tàu. Sáng sớm hôm sau, Đại Ngư cảng. Trải qua một ngày một đêm đi tới sau, cự lầu số cuối cùng là đi tới một tòa khác bến cảng phụ cận. Chu Chi Lễ đứng ở đuôi thuyền, xuyên thấu qua trên mặt nước màu trắng sương mù dày đặc, xem bốn phía nổi lơ lửng vô số cổ thi thể, trong lòng cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Những thi thể này là chạy trốn tới Đại Ngư cảng các nạn dân, lưu hạ. Cùng Nam Biển bến tàu tình huống vậy, chạy trốn tới Đại Ngư cảng các nạn dân cũng giống vậy, bởi vì nào đó ngoài ý muốn mà chết ở trên mặt biển. Đại Ngư cảng tựa hồ đã không có người sống tồn tại. Tại nguyên bản trong kế hoạch, Chu Chi Lễ tính toán chở đủ 1.500 tên người lên thuyền người sau, liền trực tiếp lái thuyền lái rời Bắc Cảnh. Ở cái này 1.500 người trong, Chu Chi Lễ cần 500 tên võ giả, cùng với 1.000 tên cung cấp các loại vật liệu bình thường hành khách. Đây là Chu Chi Lễ trải qua tính toán sau, đạt được tối ưu tỷ lệ pha trộn. Nhưng bởi vì Nam Biển bến tàu bị cốt tiềm tập kích, cự lầu số cũng chỉ có thể chọn rời đi. Mà lúc này, cự lầu số còn kém 100 tên cung cấp vật liệu bình thường hành khách. Chu Chi Lễ tính toán ở nơi này đại ngư cảng, chiêu mộ được cuối cùng kia 100 người. Có ở đây không thấy trên mặt nước vô số thi thể sau, Chu Chi Lễ liền hiểu, hắn tựa hồ là một chuyến tay không. Chương 64, khống chàng đang ở Chu Chi Lễ xem mặt nước ngẩn người thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, một con đầu xinh góc, da nát giữa quái vật, hoàn toàn 10 phần đột ngột xuất hiện ở bên người hắn. Quái vật này trong tay còn cầm một cái khay, mà trên khay thì để một viên tràn đầy máu tươi đầu người. Thấy cảnh này sau, Chu Chi Lễ bị dọa đến cả người run một cái. Nhưng làm một kẻ kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, Chu Chi Lễ rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn từ bên hông rút ra mang theo người bội kiếm, cũng hướng quái vật kia ngực một kiếm đâm tới. Quái vật bị đâm trúng ngực sau, tay kia cầm khay gã sai vật trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ xem Chu Chi Lễ. Kia gã sai vật nhìn về phía Chu Chi Lễ ánh mắt, giống như là thấy được nào đó mặt mũi xấu xí quái vật bình thường. Đang ở Chu Chi Lễ một kiếm đâm chết gã sai vật này đồng thời, bên cạnh hắn một kẻ võ giả, hoàn toàn đột nhiên huy động lợi kiếm trong tay, hướng Chu Chi Lễ nơi ngực đâm đi vào. Chu Chi Lễ quay đầu lại, hắn phát hiện, dùng kiếm đâm về phía bộ ngực hắn, đồng dạng là một con đầu sinh góc sinh vật khủng bố. Cũng trong lúc đó trong, giống nhau một màn, đang cự lầu số bên trên không ngừng diễn ra. Cự lầu số, chữ thiên trong phòng khách. Nghe được bên ngoài phòng truyền tới tiếng đánh nhau sau, Hứa Hạo vội vàng đem dao găm dắt vào hông, lại đem trường đao nắm trong tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Ở Hứa Hạo đẩy cửa đi ra ngoài đồng thời, hắn gian phòng cách vách cửa cũng giống vậy bị người đẩy ra. Đó là Thiên Vận Tử căn phòng. Nhưng Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, từ gian nào trong phòng đi ra, cũng không phải là Thiên Vận Tử bản thân, mà là một mực đầu sinh góc, da nát giữa quái vật này còn ăn mặc Thiên Vận Tử quần áo. Hai người vừa lúc ở hành lang bên trên gặp nhau, cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Mấy giây sau, Hứa Hạo cùng quái vật kia hoàn toàn rất có ăn ý đồng thời lui về phía sau hai bước. Thấy được quái vật kia lui về phía sau, Hứa Hạo liền giống như là nghĩ tới điều gì bình thường. Hắn mở miệng hướng quái vật kia thử dò xét nói, ngươi là Thiên Vận Tử? Là ta. Kia góc quái vật đáp một tiếng sau, cũng giống vậy mở miệng hỏi, ngươi là Hứa Hạo? Hứa Hạo gật gật đầu sau, lại hướng Thiên Vận Tử hỏi một câu, ngươi bây giờ thấy được ta là cái dạng gì? Thiên Vận Tử nhìn chằm chằm Hứa Hạo, trả lời, một con quái vật. Nghe được đối phương sau khi trả lời, Hứa Hạo liền đã lớn dồn hiểu, đây tột cùng là thế nào một cái tình huống. Xem ra, hắn cùng Thiên Vận Tử nên là bị nào đó ảo giác ảnh hưởng. Loại này ảo giác sẽ đưa đến bọn họ hai người ở đối phương trong mắt biến thành cái loại đó đầu sinh góc, da nát giữa quái vật. Không, không chỉ là như vậy. Từ trên thuyền những vị trí khác truyền lại tới tiếng đánh nhau, Hứa Hạo liền không khó phán đoán đi ra, bị loại này ảo giác ảnh hưởng, hoặc giả không hề chỉ có hắn cùng Thiên Vận Tử hai cái. Nói không chừng, cự lầu số bên trên tất cả mọi người, lúc này đều đã bị loại này ảo giác ảnh hưởng. Trên thuyền xuất hiện loại này dị thường hiện tượng, đối với Hứa Hạo mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Hứa Hạo cũng không hiểu hàng hải. Nếu như hắn mong muốn chạy ra khỏi Bắc Cảnh vậy thì nhất định phải được dựa vào cự lầu số, dựa vào trên chiếc thuyền này thủy thủ đoàn mới được. Hứa Hạo là không có cách nào bằng vào sức một mình, sẽ để cho chiếc thuyền này hạm trên biển cả đi tới. Trên chiếc thuyền này người không thể chết, ít nhất bây giờ không thể chết sạch. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền lập tức rời đi hành lang, cũng hướng tiếng đánh nhau xuất hiện địa phương đi tới. Men theo thanh âm ngọn nguồn, Hứa Hạo rất nhanh liền chạy tới cự lầu số Thính Vũ Các trong. Thính Vũ Các là cự lầu số bên trên dùng để chỗ ăn cơm, cũng chính là mở ở trên thuyền hàng ăn. Có lẽ là bởi vì ảo giác nguyên nhân, làm Hứa Hạo cảm thấy Thính Vũ Các thời điểm, đại sảnh trên mặt đất cũng đã nằm xuống trọn vẹn 8 cỗ thi thể. Về phần trong đại sảnh những thứ kia người còn sống, thì rối rít cầm đao kiếm trong tay, nhìn chằm chằm bên người những người khác, đầy mặt vẻ cảnh giác. Bất quá, những người này cũng không có muốn ra tay ý tứ. Rất rõ ràng, trải qua một phen ngắn ngủi chém giết sau, tại chỗ các võ giả, đoán chừng cũng đều đã hiểu được. Trong mắt bọn họ nhìn thấy, cái loại đó đầu sinh góc, da nát giữa quái vật, trên thực tế chẳng qua là một loại đặc thù ảo giác mà thôi, vì vậy, những người này cũng chỉ là giữ vững đề phòng, nhưng lại không có tiếp tục chém giết tiếp. Vì mau sớm ổn định lại trên thuyền cục diện, Hứa Hạo đi tới đại sảnh sau, liền trực tiếp đi tới đám người ngay chính giữa. Hắn hướng người chung quanh hô, tất cả mọi người đều hướng trong góc đứng, không nên chạy loạn. Có hóa kình thực lực võ giả, tới trước ta bên này tới. Hứa Hạo dám như vậy làm náo động, tự nhiên là có nguyên nhân. Từ lần thứ 3 cường hóa sau, Hứa Hạo thực lực đã vượt xa hóa kình tầng thứ võ giả. Vì vậy, hắn bây giờ đang làm chuyện lúc, đã không cần giống như tiểu trước đây cẩn thận lại kín tiếng, trực tiếp nhanh nhẹn lưu loát địa giải quyết vấn đề, cùng làm tự thân đạt được lợi ích tối đại hóa, mới là Hứa Hạo bây giờ nên cân nhắc. Bất quá, Hứa Hạo một phen cũng không có đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Nghe được Hứa Hạo vậy sau, trong đại sảnh cũng không có người hướng trong góc dựa sát, cũng không có bất kỳ một kẻ võ giả nguyện ý đi tới Hứa Hạo bên người. Những thứ này có thể leo lên cự lầu số khách cửa, hoặc là người bình thường trong người xuất sắc, hoặc là chính là võ giả trong đứng đầu tồn tại. Những người này đều là có ngạo khí, không có ai sẽ vô duyên vô cớ liền tự nguyện nghe theo Hứa Hạo chỉ huy. Không chỉ có như vậy, thấy Hứa Hạo đứng ra chỉ huy đám người, trong đại sảnh còn có người âm dương quái khí rêu cợt nói, ngươi là cái gì à? Ngươi ở nơi đó vờ cái gì? Nghe được câu này sau, Hứa Hạo nhíu mày một cái, mặt lộ vẻ không thích. Hắn hướng tên kia lên tiếng phá đám người nhìn sang. Từ khi người này hiện lộ ra kinh lực đến xem, liền không khó đoán ra, đây nên là một kẻ hóa kình võ giả. Đồng thời, cũng chính bởi vì hóa kình tầng thứ thực lực, mới cho người này mang đến dám âm dương quái khí, lên tiếng rêu cợt Hứa Hạo tư bản. Võ giả này thấy Hứa Hạo nhìn về phía hắn, không chỉ có không có ý dừng lại, ngược lại ngày một nhiều hơn nói, thế nào? Ngươi còn không phục a? Nghe được câu này sau, Hứa Hạo giận đến bật cười. Nếu như võ giả này rêu cợt, là cái khác cùng cảnh giới hóa kình võ giả, vậy chuyện này có thể sẽ vì vậy bỏ qua. Nhưng Hứa Hạo cũng không nguyện ý im hơi lặng tiếng. Hứa Hạo cũng không đi cùng người nọ múa mép khua môi công phu, mà là thân hình động một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp, bên trong đại sảnh liền xuất hiện phốc một tiếng vang trầm. Đó là đao xẹt qua cổ thanh âm. Thanh âm vang lên đồng thời, vị yêu mới vừa rồi lên tiếng rêu cợt Hứa Hạo người, đầu lâu cũng đã rớt xuống đất. Hứa Hạo từ ra tay, đến người nọ bị chém giết, trước sau không quá một lượt giây. Đao thật là nhanh. Thấy được Hứa Hạo thân thủ sau, trong đại sảnh liền có người không nhịn được tán dương. Đồng thời, trên mặt của mọi người cũng đều rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù sao, Hứa Hạo mới vừa rồi một đao kia, tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là tại chỗ hóa kình võ giả, đều không thể thấy rõ Hứa Hạo đến tuột cùng là như thế nào ra tay. Khi nhìn đến Hứa Hạo triển hiện ra thực lực sau, người bên trong đại sảnh cũng bắt đầu ấn Hứa Hạo lúc trước phân phó, hướng trong góc di động đứng lên. Đồng thời, trong sảnh có mấy vị cầm đao kiếm trong tay võ giả, cũng từ từ hướng Hứa Hạo bên này gần lại đi qua. Xem ra, vô luận là dưới bất luận tình huống nào, quả đấm cũng định viễn nếu so với đạo lý dùng tốt. Chương 65, cho phép thuyền trưởng chương 65, cho phép thuyền trưởng ở đem bên trong đại sảnh đám người trấn nhất sau, Hứa Hạo liền khiến hai tên hóa kình võ giả ở lại bên trong phòng khách, dùng để giữ gìn trong sảnh trật tự. Đồng thời, Hứa Hạo lại dẫn còn lại võ giả chạy tới cự lầu số trên bong thuyền mặt. Cùng tính vũ các so sánh, cái này trên bong thuyền tình huống còn phải càng nghiêm trọng hơn một ít. Làm Hứa Hạo chạy tới nơi này thời điểm, trên bong thuyền đã sớm luồn ngang địa, nằm xuống mấy chục cỗ thi thể. Ở những chỗ này thi thể giữa, còn ngồi xổm một kẻ cầm trong tay trường đao, trong miệng thì nói lẩm bẩm võ giả. Hai mắt của hắn trong tràn đầy tia máu. Võ giả này trong miệng nói thầm đến tột cùng là cái gì, Hứa Hạo cũng không có nghe rõ. Bất quá, từ khi người này trạng thái tinh thần bên trên, Hứa Hạo liền không khó phán đoán đi ra, người này tựa hồ là điên mất rồi. Ở Hứa Hạo đánh giá cái này người điên đồng thời, đối phương giống như cũng chú ý tới Hứa Hạo tồn tại. Ở hai người mắt nhìn mắt trong nháy mắt, cái này người điên liền lập tức bùng lên, giơ đao hướng Hứa Hạo bên hông bổ tới. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng không có một chút do dự, thân hình hắn động một cái, cũng giống vậy vung ra một đao, đem kia người điên đầu lâu một đao chém xuống. Giết chết cái này người điên sau, Hứa Hạo giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường. Hắn đột nhiên xoay người, đối theo tới đám kia võ giả nói, cái này trên bong thuyền có vấn đề, các ngươi vội vàng đến trong khoang thuyền đi. Nhưng Hứa Hạo lúc nói lời này, đã có chút quá muộn. Đi theo Hứa Hạo đi tới trên bong thuyền kia mấy tên võ giả, giờ phút này cặp mắt đều là một mảnh máu đỏ, trong mắt tràn đầy điên cuồng, ý bọn họ liền như là mới vừa rồi kia người điên bình thường, bắt đầu cùng bên người những người khác đánh nhau đứng lên. Những người này đánh nhau lúc, chiêu thức đại khai đại hợp, đều là một mực địa đánh mạnh, căn bản cũng không làm bất kỳ phòng ngự. Dưới tình huống này, bất quá mấy giây, mấy người này liền đã thân chịu trọng thương, ngã xuống trên bong thuyền. Phen này biến cố thật sự là phát sinh quá nhanh, Hứa Hạo cho dù là có lòng ngăn cản, cũng đã là không còn kịp rồi. Người ở tại tràng, trừ Hứa Hạo trở ra, cũng chỉ có Thiên Vận Tử còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thiên Vận Tử mười phần cơ cảnh. Ở đi tới bong thuyền không lâu sau, Thiên Vận Tử liền đã phát giác có cái gì không đúng địa phương, cũng len lén cùng những võ giả kia kéo ra một chút khoảng cách. Sự thật chứng minh, Thiên Vận Tử phán đoán trước quả nhiên là đối. Ở Hứa Hạo cẩn thận kiểm tra trên bong thuyền thi thể lúc, một bên Thiên Vận Tử đột nhiên mở miệng hô, "Hứa Minh, ngươi qua đây nhìn nước này bên trong nhi." Hứa Hạo nghe vậy, đi tới Thiên Vận Tử bên người, hướng dưới thuyền phương trên mặt nước nhìn lại. Cái này nhìn, Hứa Hạo mới phát hiện, nguyên lai cái này cự lầu số chỗ cái này phiến thủy vực này nước màu sắc hoàn toàn đều là đen. Không đúng, Hứa Hạo rất liền phát hiện, hắn nhìn thấy màu đen, tựa hồ cũng không phải là bởi vì nước nguyên nhân. Chân chính để cho cái này phiến thủy vực bảy biển ra màu đen, thật ra là đáy nước những thứ kia thổ nhưỡng. Màu đen thổ nhưỡng, đó là mặt đất ở chuyển hóa thành trung địa trong mới phải xuất hiện một loại hiện tượng. Rất rõ ràng, bắc cảnh đại lục bên trên trung địa thậm chí đều đã từ từ lan tràn đến gần biển khu vực. Hứa Hạo xem màu đen kia đáy nước, phân tích nói, ta đoán chừng, như loại này dưới nước trung địa khẳng định không chỉ cái này cái địa phương. Thiên Vận Tử cũng đồng ý nói, xác thực, cái này bên bờ nhi đã không an toàn, chúng ta hãy để cho chiếc thuyền này ra biển đi. Rất nhanh, ở Hứa Hạo cường thế dưới sự chỉ huy, cự lầu số bắt đầu lần nữa vận hành, cũng nhanh chóng lái vào nam bộ trong vùng biển. Ba ngày sau, bắc cảnh, nam bộ vùng biển, một gã sai vật trang điểm thủy thủ đoàn đem được lấy đầu đỏ rượu cất, cùng với một khối nhỏ bánh ngọt hay, hiện lên đến Hứa Hạo trước mặt, cho phép thuyền trưởng, ngài bánh ngọt. Hứa Hạo nhận lấy khay sau, liền khoát tay một cái, tỏ ý kia gã sai vật tự rời đi. Không sai, trải qua ba ngày trước dưới nước trùng địa sự kiện sau, Hứa Hạo đã trở thành chiếc thuyền này thuyền trưởng. Hôm đó, từ cự lầu số lái rời dưới nước trùng địa khu vực sau, kia trùng địa bên trên chỗ sinh ra một ít ảnh hưởng trái chiều, liền cũng biến mất theo không thấy. Qua chiến dịch này, cự lầu số bên trên trung tổn thất 18 vị thủy thủ đoàn, 104 vị bình thường hành khách, cùng với 23 tên võ giả. Ngoài ra, cự lầu số thuyền trưởng Chu Chi Lễ cũng giống vậy ở lần này ngoài ý muốn trong bỏ mình. Chính là bởi vì Chu Chi Lễ tử vong, Hứa Hạo lúc này mới phải lấy tiếp nhận thuyền trưởng chức vị. Làm cự lầu số bên trên sức chiến đấu cao nhất tồn tại, Hứa Hạo mong muốn khống chế chỉnh con thuyền, những người khác dĩ nhiên là không dám phản đối. Phản đối Hứa Hạo người cũng có, nhưng bây giờ đều đã chết rồi. Hứa Hạo cũng không có giữ vững kín tiếng tính toán. Dù sao, Hứa Hạo bây giờ là sinh hoạt ở một chiếc thuyền hạng bên trên, mà trên thuyền hoạt động không gian, cùng vật liệu, tóm lại là có hạn. Hơn nữa tại không có tiếp liệu điều kiện tiên quyết, vô luận là thức ăn, nước hay là thuốc men những vật tư này, cũng sớm muộn sẽ xuất hiện thiếu hụt tình huống. Đến lúc đó, trên thuyền nói không chừng sẽ còn xuất hiện tranh đoạt thức ăn, thậm chí là chết đói hiện tượng. Nhưng Hứa Hạo trở thành thuyền trưởng vậy, cũng không cần đi lo lắng những vấn đề này. Làm thuyền trưởng, hắn đối với trên chiếc thuyền này vật liệu, được hưởng tuyệt đối ưu tiên quyền phân phối lợi. Có thể ăn no, cũng từ đầu tới cuối duy trì một cái tốt đẹp trạng thái, phen này gia tăng thật lớn Hứa Hạo ở trên biển tỷ lệ sống sót. Thấy được kia gã sai vật trình lên rượu cất sau, Hứa Hạo trên bả vai con kia hắc giáp trùng, liền lập tức bỏ đến khay trong, cũng một đầu đâm vào chén kia đậu đỏ rượu cất trong. Cái này côn trùng đang ăn rượu cất đồng thời, trong miệng còn không ngừng địa than thở nói, ai, đáng tiếc trên thuyền này không có bánh bao súp chiên. Hứa Hạo cũng không để ý tới con kia hắc giáp trùng oán trách. Hắn đi tới mũi thuyền vị trí, nhìn về phía trước mặt biển, yên lặng không nói. Hứa Hạo trong lòng hiểu, nếu như cái này cự lầu số lại tiếp tục đi phía trước vậy, như vậy con thuyền liền muốn hoàn toàn rời đi nam bộ vùng biển phạm vi. Điều này cũng làm mang ý nghĩa, cự lầu số đem lái vào nguy hiểm vô cùng viễn hải khu vực. Viễn hải trong rốt cuộc tồn tại như thế nào nguy hiểm, không có bất kỳ người nào có thể biết. Bởi vì những thứ kia lái vào viễn hải người, liền chưa bao giờ có thể còn sống trở lại. Đang ở Hứa Hạo trầm tư thời điểm, cự lầu số thủy thủ trưởng đột nhiên đi tới Hứa Hạo bên người, cho phép thuyền trưởng, khoang thuyền dưới đáy xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Không rõ ràng lắm, thủy thủ trưởng lắc đầu một cái, hướng Hứa Hạo hồi đáp, là thiên vận tử để cho ta tới gọi ngươi, hắn để ngươi nhanh lên đi qua. Hành, ngươi ở phía trước bên cạnh dẫn đường đi. Hứa Hạo đáp một tiếng sau, liền trực tiếp đem con kia ngâm mình ở rượu cất trong hắc giáp chủ bắt, cũng đi theo thủy thủ trưởng một đường đi tới khoang thuyền đáy. Hứa Hạo vừa mới đi tới khoang thuyền đáy, liền thấy được đứng ở một bên thiên vận tử. Hắn đang dùng dao găm trong tay, không ngừng quát khoang thuyền trên sàn nhà sân phụ. Hứa Hạo mở miệng hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Nghe được Hứa Hạo thanh âm, thiên vận tử liền hướng một bên rời một ít. Hắn chỉ mới vừa bị dao găm thổi qua vị trí, hướng Hứa Hạo giải thích nói, ngươi nhìn đất này bản màu sắc. Trải qua thiên vận tử như vậy đã nhắc nhở, Hứa Hạo mới phát hiện, kia một khối bị thiên vận tử dùng dao găm quét mở sàn nhà, lại là màu đen. Thiên vận tử từ dưới đất đứng lên sau, tiếp tục hướng Hứa Hạo nói bổ sung, kỳ thực không chỉ cái này khối địa phương, ta vừa rồi tại những vị trí khác cũng nhìn, đất này bản, trên căn bản đều là đen. Nghe đến đó, Hứa Hạo cũng đã hiểu vấn đề. Cùng Trung Quốc cổ đại vậy, Bắc cảnh đại lục thuyền bè, đồng dạng là lấy gỗ vì nguyên liệu thô chế thành. Theo trên chiếc thuyền này thợ lái chính đã nói, xây dựng cự lầu số sử dụng gỗ, chủ yếu lấy màu trắng vàng gỗ sam làm chủ, trừ phi là dùng lửa quay nướng, nếu không dưới tình huống bình thường, gỗ sam là không thể nào sẽ vô cớ biến thành màu đen. Chương 66, Hắc Hóa chương 66, Hắc Hóa Hứa Hạo lấy ra dao găm, cùng sử dụng mũi nhọn từ trên sàn nhà đào xuống một khối nhỏ gỗ. Cái này miếng nhỏ gỗ, đồng dạng là màu đen. Thấy vậy, Hứa Hạo nhíu mày một cái. Dù sao, bình thường mà nói, coi như gỗ dùng lâu sẽ biến thành màu đen, kia tối đa cũng chẳng qua là mặt ngoài tầng kia mà thôi. Gỗ nội bộ nên là sẽ không bị ảnh hưởng. Trừ phi những thứ này gỗ bị đặc thù nào đó tồn tại ảnh hưởng. Nói thí dụ như trùng địa. Cùng trùng địa bất đồng chính là, chỗ này trong khoang thuyền biến thành bộ phận màu đen là gỗ, mà trùng địa bên trên cũng là thổ nhưỡng. Cho nên cái này tầng dưới chốt nhất khoang thuyền, rốt cuộc có thể hay không tồn tại nguy hiểm, Hứa Hạo tạm thời còn không cách nào xác định. Chỗ này khoang thuyền vốn là trên thuyền những thứ kia các thủy thủ nghỉ ngơi nơi trốn. Nhưng bây giờ nếu ra tình huống như vậy, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Hứa Hạo liền đem tầng này sửa thành trên thuyền kho hàng, lại đem những thứ kia các thủy thủ trụ sở đổi được chỗ khác. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Có lẽ là bởi vì những thứ kia các thủy thủ đã bị Hứa Hạo kịp thời rời đi, chiều nay trên thuyền cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Sáng sớm hôm sau, làm Hứa Hạo vừa mới đi ra khỏi phòng, đi tới trên bong thuyền hóng mát lúc, liền lần nữa bị trên thuyền thợ lái chính gọi tới khoang thuyền đáy. Nguyên lai, ở tối ngày hôm qua, cự lầu số bên trên những thứ kia bị nhuộm thành màu đen gỗ, không ngờ bắt đầu gia tăng. Cự lầu số thứ nhì tầng khoang thuyền xuất hiện cùng tầng dưới chốt khoang thuyền giống nhau tình huống, thứ hai tầng khoang thuyền mặt đất, vách tường đã có một nửa khu vực đều bị nhuộm thành màu đen. Khi hiểu được những tình huống này sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu như lấy loại tốc độ này phát triển, nhiều nhất trong vòng một tuần, trên chiếc thuyền này gỗ chỉ biết toàn bộ dính vào cái loại đó vô cùng quỷ dị màu đen. Những thứ này màu đen gỗ, rốt cuộc cất giấu như thế nào nguy hiểm, Hứa Hạo không hề rõ ràng. Nhưng hắn trong lòng mơ hồ có loại suy đoán, hoặc giả những thứ kia tiến vào viễn hải thuyền bè, sở dĩ không cách nào đi ngược lại, chính là bởi vì những thứ này không ngừng lan tràn địa màu đen đưa đến. Tóm lại, Hứa Hạo nhất định phải nhanh tìm ra những thứ này gỗ sẽ bị nhuộm thành màu đen chân chính nguyên nhân, cũng ngăn cản đây hết thảy phát sinh mới được. Qua hồi lâu sau, màn đêm lần nữa giáng lâm. Đây là cự lầu số lái vào viễn hải trong thứ nhì đêm. Bởi vì tối hôm qua dị thường hiện tượng phát sinh ở ban đêm, vì vậy bên trong khoang thuyền cũng không có người biết những thứ kia gỗ đến tột cùng là như thế nào bị nhuộm đen. Vì mau sớm tra rõ trận tướng, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử tính toán ở thứ nhì tầng bên trong khoang thuyền ngồi chờ cả đêm thời gian. Không chỉ có như vậy, vì có thể tốt hơn quan sát đến gỗ bên trên biến hóa, Hứa Hạo còn cố ý thừa dịp lúc ban ngày làm người ta nạo sạch tầng này vách tường, trên sàn nhà toàn bộ sơn phủ. Sơn phủ là dùng tới chống phân hủy, phòng ẩm dùng. Quét đi gỗ sơn phủ, mặc dù sẽ giảm bớt thuyền hạm sử dụng tuổi thọ, nhưng ở trong thời gian ngắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thuyền sử dụng tuổi thọ, nhưng xa xa không có đại gia an toàn trọng yếu. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu chính là, hắn cùng Thiên Vận Tử hai người một mực thủ đến nửa đêm không giờ, nhưng thuyền này bên trong khoang thuyền gỗ, nhưng vẫn là một chút biến hóa cũng không có. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, một tia chiều dương chậm rãi từ mặt biển lên cao lên. Nhưng những thứ kia bị quét đi sơn phủ gỗ, nhưng vẫn là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thời gian bây giờ đã đi tới ban ngày. Nói cách khác, Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử hai người, ở nơi này thứ nhì tầng trong khoang thuyền trọn vẹn ngồi chờ suốt đêm. Một đêm ngồi chờ không có kết quả, Thiên Vận Tử trong lòng vẫn còn có chút căm tức. Hắn liếc nhìn bên người Hứa Hạo sau, đối này phân tích nói, "Hứa Minh, ngươi nói những thứ kia gỗ sẽ biến thành đen, có phải hay không là người trên thuyền dở trò quỷ?" "Có ý gì?" Hứa Hạo nhìn về phía Thiên Vận Tử, lặng lẽ đợi câu sau của hắn. Thiên Vận Tử tiếp tục nói, "Ngươi nhìn, trước kia mấy đêm bên trên thuyền gỗ cũng một mực tại biến thành đen, nhưng tối nay, chúng ta một ở chỗ này các đêm, những thứ này gỗ liền không sao. Ngươi không cảm thấy, cái này giống như là có người đang cố ý tránh né chúng ta sao?" Nghe được Thiên Vận Tử vậy sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Thiên Vận Tử phân tích vô cùng có đạo lý. Những thứ này gỗ sẽ biến thành màu đen, sắp thực tồn tại người vì có thể. Trên cái thế giới này đã có tu sĩ, võ giả tồn tại, như vậy có người có thể đem trên thuyền gỗ, trong một đêm biến thành màu đen, cũng sẽ không là một món chuyện kỳ quái. Dĩ nhiên, suy đoán dù sao chẳng qua là suy đoán. Kết quả sau cùng, vẫn phải là Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử tự mình xác nhận mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng Thiên Vận Tử trả lời, tối mai, chúng ta phái người ở chỗ này tiếp tục thủ một đêm. Nếu như tối mai những thứ này gỗ vẫn không thay đổi, đó phải là trên thuyền người kia làm. Nếu như đây hết thảy thật là quỷ quái gây nên vậy, vậy chúng nó là không thể nào sẽ chủ động đi tránh né người sống. Chỉ có người mới sẽ đi chủ động tránh đồng loại. Nhật thăng mặt trời lặn. Rất nhanh, thời gian liền đi tới cự lầu số lái vào viễn hải thứ ba đêm. Vì cha ra gỗ biến thành đen nguyên nhân, Hứa Hạo đem cự lầu số bên trên ba tên hành khách, ủy phái đến thứ nhì tầng trong khoang thuyền. Làm bọn họ tiếp tục giám thị nơi này. Hơn nữa vì để phòng bắt nhất, Hứa Hạo ủy phái ba người này, cũng đều là thực lực không tầm thường võ giả. Những võ giả này trong, có hai người là nhập kinh cấp. Về phần cuối cùng kia một người, thời là hóa kình cấp võ đạo cao thủ. Bằng thực lực của ba người này, cho dù tầng này thật có nguy hiểm gì xuất hiện, bọn họ cũng có thể chống đỡ cái nhất thời nửa khắc thời gian. Cứ như vậy, Hứa Hạo là có thể đang nghe tiếng đánh nhau thứ nhất trong thời gian, kịp thời chạy tới tiếp viện bọn họ suốt đêm không nói chuyện. Ngay kế, Hứa Hạo bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập sợ kinh tỉnh. Đồng thời, ngoài cửa truyền tới lái chính thanh âm, "Thuyền trưởng, thứ nhì tầng khoang thuyền gỗ, tối ngày hôm qua cũng biến thành đen. Có biến hóa. Kia tối ngày hôm qua canh giữ ở thứ nhì tầng người đâu? Không thấy mất tích." Nghe được lái chính hội báo sau, Hứa Hạo một cái tỉnh cả ngủ. Hắn mặc xong quần áo sau, liền lập tức chạy tới thứ nhì tầng khoang thuyền. Trong khoang thuyền tình huống, cùng lái chính đã nói vậy. Trải qua một đêm biến hóa sau khi, thứ nhì tầng khoang thuyền vách tường, sàn nhà đều đã bị triệt để nhuộm thành màu đen. Về phần tối hôm qua thủ nơi này kia ba tên võ giả, giờ phút này cũng đã không thấy bóng dáng. Ba người kia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, người trên thuyền, thậm chí ngay cả ba người kia thi thể cũng không có tìm. Hứa Hạo trong lòng hiểu, kia ba vị võ giả mất tích, nên rất không có khả năng là người vì chỗ tạo thành. Một kẻ hóa kình cấp võ đạo cao thủ, lại mang theo hai tên nhập kình cấp võ giả, ba người này ở cùng một chỗ vậy, là không thể nào trong nháy mắt liền bị người giết chết. Cho dù hung thủ chỉ số võ lực lại cao, cũng nhất định là sẽ có tiếng đánh nhau, hay hoặc là tiếng gào thét xuất hiện. Hóa kình cấp võ giả giữa thực lực sai biệt, kỳ thực cũng không lớn. Ở trên thuyền này, trừ Hứa Hạo ra, không người nào có thể có ở đây không phát ra tiếng vang dưới tình huống, trong nháy mắt liền chớp nhoáng giết hết một kẻ hóa kình võ giả. Nếu như có, vậy thì chỉ có thể là nào đó quỷ quái loại vật. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền quyết định ở cái này tầng trong khoang thuyền tiếp tục ngồi chờ đi xuống, cho đến con kia nuốt ở chỗ tối quỷ quái xuất hiện thì ngưng. Chương 67, màu đen chương 67, màu đen tối nay là cự lầu số lái vào viễn hải sau thứ tư cái ban đêm. Ở thứ nhì tầng khoang thuyền đã hắc hóa sau, vì tìm ra hắc hóa sự kiện nguyên nhân cụ thể, Hứa Hạo liền dứt khoát trực tiếp ngủ ở thứ ba tầng khoang thuyền trong lối đi nhỏ cùng thứ nhì tầng khoang thuyền bất động. Thứ ba tầng khoang thuyền là cự lầu số thủy thủ đoàn nghỉ ngơi địa phương. Tầng này khoang thuyền là do vô số gian phòng nhỏ tạo thành. Vì vậy, Hứa Hạo cũng không thể một cái liền quan sát được toàn bộ địa phương. Hắn nhất định phải ở cái này tầng trong, không ngừng tiến hành tuần tra, kiểm tra mới được. Hơi nghỉ ngơi một lát sau, Hứa Hạo liền từ trên đất đứng lên, đi tới một gian viết có giáp chữ cửa gian phòng. Giáp phòng số trong phòng, ở chính là trên thuyền thợ lái chính. Đồng thời, đây cũng là khoảng cách hành lang khoang thuyền hành lang gần đây một căn phòng. Hứa Hạo đưa tay, gõ một cái giáp danh tiếng phòng cửa phòng. Nhưng bên trong gian phòng cũng không bất luận kẻ nào đáp lại. Thấy vậy, Hứa Hạo nhíu mày một cái, hắn lần nữa gõ mấy cái cửa phòng, lên tiếng hỏi, người bên trong nghe được lời ta nói không có. Mấy giây sau, bên trong gian phòng vẫn không người đáp lại. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng không còn tiếp tục vết mực. Hắn trực tiếp một cước đem lái chính cửa phòng đá băng, cương ép xông vào. Ở căn phòng ngay chính giữa, để một chương võng. Lái chính đang nằm ở nơi này chương võng bên trên. Chỉ bất quá, người này cũng không phải là đang ngủ. Hắn nhìn qua, giống như là đã chết đi đã lâu. Không chỉ có như vậy, cái này lái chính thi thể còn bị dính vào một loại quái dị màu đen. Loại này đen, giống như là lái chính trước khi chết bị người ném vào mực trong ngâm qua bình thường, xem ra quỷ dị vô cùng. Không đúng, bị dính vào loại này màu đen, không chỉ có lái chính thi thể. Ngay cả hắn chỗ ngủ tấm kia võng, cùng với căn phòng này bên trong sàn nhà, vách tường đều đã bị cái loại đó màu đen cấp hoàn toàn ăn mòn. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn phát hiện, cái này lái chính ở tử vong lúc, trên mặt không ngờ mang theo một cố 10 phần an tường nét mặt. Rất rõ ràng, hắn nên là trong giấc mộng, không thống khổ chút nào địa chết. Như vậy ly kỳ địa tiểu chết, khiến Hứa Hạo không còn dám tùy tiện tiến lên kiểm tra. Hắn rời đi lái chính căn phòng. Do bởi an toàn bên trên cân nhắc, Hứa Hạo đang đi ra căn phòng sau, liền lập tức dọc theo hành lang, đem tầng này toàn bộ thủy thủ đoàn cửa phòng, tất cả đều cấp một cước đá văng. Chuyện gì xảy ra? Cái nào ở đạp cửa a? Đêm hôm khuya khoắt, ồn ào cái gì a? Tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt liền thức tỉnh tầng này trong khoang thuyền toàn bộ thủy thủ. Có lẽ là bởi vì Hứa Hạo phát hiện tương đối tức thì, ở hắn đá văng những thứ này thủy thủ căn phòng lúc, những thứ này thủy thủ trong cũng không có xuất hiện tử vong hiện tượng. Bị cái loại đó màu đen ăn mòn, trước mắt chỉ có kia lái chính một người. Thấy mọi người cũng bình an vô sự, Hứa Hạo liền hướng những thứ này các thủy thủ giải thích nói, lái chính chết ở trong căn phòng, tầng này xảy ra vấn đề. Các ngươi cũng đến những địa phương khác đi ngủ đi. Lái chính chết rồi. Hắn xảy ra vấn đề gì? Nghe được Hứa Hạo vậy sau, những thứ này các thủy thủ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao, cự lầu số ở nơi này trong vòng vài ngày, mặc dù xuất hiện gỗ biến thành màu đen loại này vô cùng quỷ dị sự kiện, nhưng không tính kia ba tên mất tích võ giả vậy, người chết vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này lái chính có thể nói là cự lầu số bên trên thứ nhất cái bởi vì những thứ kia màu đen mà chết người. Khi biết lái chính đã chết sau, có gan lớn thủy thủ liền hướng lái chính căn phòng thoáng ních tới gần một ít, cũng nhân cơ hội hướng trong phòng kia nhìn sang. Bất quá kia thủy thủ nhìn thấy trừ đen kịt một màu chi sắc trở ra, nên cái gì cũng không có. Những thứ kia đen nhánh cho người ta cảm giác giống như là lái chính căn phòng đã bị màu đen nuốt chửng lấy bình thường. Nước này tay thấy được phen này cảnh tượng sau, lại liên tưởng đến mấy ngày gần đây trong khoang thuyền tầng dưới chốt đã phát sinh gỗ biến thành đen sự kiện, trong lòng hắn không khỏi đã tuôn ra cảm giác sợ hãi, không có người nào là không sợ chết. Khi nhìn đến giáp chữ bên trong phòng kia lái chính tử chẳng sau, tại chỗ các thủy thủ dĩ nhiên là không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Rất nhanh, tầng này người đi liền chỉ còn lại có Hứa Hạo một cái, nhưng Hứa Hạo lại cũng chưa vội vã rời đi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái nào đó chuyện quan trọng. Vì xác nhận trong lòng mình suy nghĩ, Hứa Hạo liền nhanh chóng đi tới ớt danh tiếng cửa phòng, phòng nghỉ giữa trong liếc hai mắt. Bên trong gian phòng cảnh tượng cùng Hứa Hạo suy đoán vậy. Ở ớt danh tiếng bên trong gian phòng, kia một mặt theo sắt giáp chữ phòng trên vách tường, lúc này cũng giống vậy đã bị nhuộm thành màu đen. Rất rõ ràng, mặt này trên vách tường màu đen nên là từ giáp danh tiếng bên trong phòng truyền nhiễm tới. Nhưng vấn đề là, Hứa Hạo nhớ rõ ràng, trước hắn đá vang ớt danh tiếng cửa phòng lúc, trong phòng này trên vách tường vẫn là không có loại này màu đen tồn tại. Nói cách khác, mặt này trên vách tường màu đen là ở các thủy thủ sau khi đi ra khỏi phòng trong đoạn thời gian đó, từ cách vách giáp chữ trong phòng từ từ lan tràn tới. Màu đen truyền bá tốc độ cũng không chậm. Có thể khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu chính là, ở hắn tiến vào ớt chữ phòng số sau, qua thời gian lâu như vậy, vách tường này bên trên màu đen lại không có xuất hiện bất kỳ lan tràn tình huống. Cái này rất kỳ quái. Lấy cái này màu đen lúc trước tăng trưởng tốc độ, lúc này không nên một chút biến hóa cũng không có mới đúng. Trừ phi nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền lập tức có suy đoán. Hắn nhanh chóng rời phòng, cũng đem cửa phòng che lại. Ở ngoài cửa chờ đợi gần 10 phút sau, Hứa Hạo lại lần nữa đẩy cửa mà vào. Quả nhiên, ở Hứa Hạo thối lui đến bên ngoài trong đoạn thời gian đó, căn phòng này trên vách tường màu đen hoàn toàn trực tiếp tăng trưởng đến gần nửa mặt vách tường lớn nhỏ. Thì ra là như vậy. Thấy cảnh này sau, Hứa Hạo liền rốt cuộc hiểu ra, vì sao hắn trước một đêm ở bên trong khoang thuyền ngồi chờ lúc sẽ không thu hoạch được gì. Bởi vì những thứ này màu đen chỉ có ở đây không bị người chú ý tới thời điểm mới có thể nhanh chóng sinh sôi bản thân. Không đúng. Nói chính xác, những thứ này màu đen nên là không cách nào ở người nhìn soi mói, làm ra hành động. Ít nhất Hứa Hạo đang quan sát những thứ này màu đen lúc, bọn nó chính là một mực thuộc về bất động trạng thái. Kể từ đó, kia lái chính sở dĩ sẽ bị màu đen giết chết, cũng liền có thể giải thích thông. Bởi vì kia lái chính ở lúc chết là ở vào ngủ mơ bên trong. Màu đen chỉ biết tránh ý thức tỉnh táo người, mà đối mặt thuộc về trạng thái ngủ người lúc, màu đen không chỉ có sẽ không tránh né, thậm chí còn có thể chủ động tấn công, đem những người kia trong giấc mộng giết chết. Suy nghĩ ra cái này quy luật sau, Hứa Hạo trong lòng liền có ứng đối màu đen phương án. Phương pháp của hắn kỳ thực rất đơn giản. Nếu màu đen chỉ có thể ăn mòn thuộc về trạng thái ngủ người, kia Hứa Hạo chỉ cần đem nghỉ ngơi người an bài ở chung một chỗ, không để cho bọn họ lạc đàn, vậy như vậy màu đen nên liền không cách nào lại đánh lén người trên thuyền. Chương 68, ảnh quái chương 68, ảnh quái ngày kế. Cự lầu số trên bong thuyền. Hứa Hạo nhìn cái này phiến đen thùi bong thuyền, chau mày. Ở tối hôm qua, không chỉ có thứ ba tầng khoang thuyền bị màu đen ăn mòn, ngay cả cái này cự lầu số bong thuyền cũng giống vậy bị nhuộm thành màu đen. Bởi vì đêm qua sóng gió quá lớn, trên bong thuyền căn bản là không có cách nào đứng người. Vì vậy, ở không người chú ý dưới tình huống, màu đen ăn mòn điều kiện liền vừa lúc bị thỏa mãn. Cho tới bây giờ, trên thuyền còn chưa bị màu đen ảnh hưởng địa phương, liền vẹn vẹn chỉ còn lại thứ 4, 5 lượng tầng khoang thuyền. Trên thuyền không gian sinh tồn bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Vì để tránh cho còn nữa ảnh hình người lái chính như vậy bị màu đen lây nhiễm, Hứa Hạo liền đem người trên thuyền cũng tụ tập ở thính vũ các trong. Thính vũ các là trên thuyền hàng ăn, này diện tích cũng đủ lớn, một lần liền có thể chứa được mấy trăm người ở trong đó. Cứ như vậy, Hứa Hạo chỉ cần an bài số ít người tiến hành các đêm, là có thể tránh khỏi thính vũ các bên trong người bị màu đen giết chết. Rất nhanh, màn đêm lần nữa giáng lâm. Bởi vì Hứa Hạo ra lệnh, giờ phút này gần như trên thuyền tất cả mọi người cũng tụ ở thính vũ các bên trong đại sảnh. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Hứa Hạo cùng Thiên Vận Tử hai người. Hứa Hạo nhìn về phía một bên Thiên Vận Tử, mở miệng hỏi, ngươi có biết hay không, những thứ kia màu đen rốt cuộc là thế nào tới a? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Thiên Vận Tử lắc đầu cười khổ nói, dù sao ta tại tu chân giới, cũng chính là cái luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện thiên vận tử không biết có quan hệ với màu đen chuyện, cũng là ở Hứa Hạo trong dự liệu. Dù sao, thiên vận tử thân phận là một người tu sĩ. Tu sĩ tu vi, một khi đạt tới trúc cơ kỳ sau, liền có thể mượn pháp khí lực lượng, ngự không phi hành. Vì vậy, các tu sĩ qua biển lúc, phải không cần ngồi thuyền bè. Cho dù là trong tu chân giới một ít người phàm đất nước, cũng không có bao nhiêu ra biển thuyền lớn ở Hứa Hạo cùng thiên vận tử trò chuyện lúc, chợt, một trận ồn ào tiếng từ thính vũ các lối ra truyền tới. Cùng lúc đó, một kẻ thủy thủ cũng nhanh chóng chạy chậm đến Hứa Hạo trước mặt, mở miệng nói ra, "Thuyền trưởng, bên ngoài xảy ra chuyện." "Tình huống gì?" "Không rõ ràng lắm, là phó nhị để cho ta tới gọi ngươi." Hứa Hạo gật gật đầu, trả lời, "Hành, mang ta tới đi." Đi theo tên thủy thủ kia, Hứa Hạo cùng thiên vận tử đi tới thính vũ các lối vào chỗ. Giờ phút này, ở cửa vào phụ cận, đang đứng bốn tên gác đêm võ giả. Những người này tất cả đều cầm đao kiếm trong tay, nhìn chằm chằm ngoài cửa bốn đạo bóng đen. Rất rõ ràng, mới vừa rồi trên thuyền kia một trận tiếng ồn ào, chính là do cái này bốn đạo bóng đen dẫn dắt lên. Trải qua một phen tử tế quan sát sau, Hứa Hạo phát hiện, kia bốn đạo bóng đen, nhìn qua tựa hồ có một ít chỗ không đúng. Những bóng đen kia, cũng không phải là bởi vì ban đêm tia sáng nguyên nhân, mới nhìn đứng lên có chút biến thành màu đen. Đó là bốn đạo chân chân chính chính địa bóng đen. Bọn nó toàn thân đều giống như từ cái bóng tạo thành đồng dạng, đen nhánh vô cùng. Hứa Hạo chỉ có thể đại khái nhìn ra một ít người đường nét trở ra, hắn ở những chỗ này bóng đen trên mặt, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng không tìm tới. Thấy Hứa Hạo chạy tới sau, bảo vệ ở một bên phó nhì liền lập tức hướng này báo cáo, những cái bóng này là buổi tối người gác đêm thứ nhất cái thấy được người nọ còn xông lên, hướng một cái bóng phía trên chém một đao, bất quá lại không có thể đụng tới cái bóng kia. Không đụng tới sao? Nghe được phó nhì vậy, Hứa Hạo liền rút ra bên hông trường đao, đi tới kia mấy đạo cái bóng trước mặt, hướng chúng nó nhanh chóng vung ra một đao. Quả nhiên, cùng phó nhì chỗ miêu tả vậy, Hứa Hạo vung ra trường đao, hoàn toàn trực tiếp từ mấy đạo bóng đen kia trong xuyên qua. Hứa Hạo một đao kia, giống như là chém tới không khí bên trên bình thường. Loại cảm giác này thì giống như cái này mấy đạo bóng đen là hoàn toàn không tồn tại. Thấy vậy, Hứa Hạo mặt lộ vẻ cảnh giác, hắn bất động thanh sắc hướng sau lưng lui lại mấy bước, cũng nhìn chằm chằm trước mặt kia mấy đạo cái bóng, tử tế quan sát đứng lên. Đang quan sát một đoạn thời gian ngắn sau, Hứa Hạo liền phát hiện, ở đó mấy đạo cái bóng bên trong, có một cái đường nét 10 phần rộng lớn cái bóng, xem ra 10 phần nhìn quen mắt. Cái kia đạo cái bóng ngoại hình, cùng đêm qua bị giết tên kia lái chính cực kỳ tương tự. Lái chính dáng của địch, độ nhận biết tương đương cao, vì vậy Hứa Hạo mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng cũng có mới suy đoán. Hoặc giả, cái này bốn đạo cái bóng đều là do người sống chuyển hóa mà tới. Một tên trong đó, tự nhiên tối hôm qua chết thợ lái chính. Về phần ngoài ra kia ba đạo cái bóng, kỳ thực cũng giống vậy không khó nghĩ đến. Ở Hứa Hạo phát hiện màu đen thứ nhì cái ban đêm, trên thuyền vừa lúc mất tích ba tên gác đêm võ giả. Nếu như đem chết đi thợ lái chính, cùng lúc trước mất tích ba người kia tính ở chung một chỗ vậy, liền vừa lúc có thể cùng cái này bốn đạo bóng đen chống lại. Thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, phó nhì lại tiếp tục nói, chúng ta mặc dù đánh không tới những cái bóng này, nhưng những cái bóng này cũng giống vậy đánh không tới chúng ta. Bọn nó cũng liền sẽ chỉ ở bên ngoài khắp nơi tán loạn mà thôi, không có sức uy hiếp. Sao nghe được phó nhì vậy sau, Hứa Hạo cũng không có bỏ qua trong lòng lòng cảnh giác, bởi vì hắn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, nhưng hắc ảnh này sở dĩ còn không có tập kích loài người, rất có thể chẳng qua là không tới khi đó mà thôi, hoặc là nói bọn nó còn chưa đầy chân nào đó điều kiện. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng một bên thiên vận tử hỏi, như loại này cái bóng ngươi trước kia thấy qua sao? Thiên vận tử hồi đáp, như loại này cái bóng vậy quái vật tại tu chân giới bên trong bình thường bị người gọi là ảnh quái. Ảnh quái? Loại vật này muốn làm sao mới có thể đối phó? Hứa Hạo hỏi tới. Thiên vận tử lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, như loại này ảnh quái tại tu chân giới bên trong vẫn là rất nhiều, hơn nữa mỗi một loại trên căn bản đều không giống. Tại tu chân giới, không cùng loại ảnh quái đều có bất đồng nhằm vào phương thức. Thiên vận tử mặc dù đúng là từ tu chân giới tới, nhưng cho dù là hắn cũng rất khó xử đến, đem mỗi một loại quái vật đặc tính cũng nhớ trong lòng. Không có biện pháp. Nếu những thứ này ảnh quái không cách nào bị chạm đến, lại không cách nào bị giết chết hoặc xua đuổi, thì Hứa Hạo cũng chỉ có thể an bài một ít nhân thủ vẫn nhìn chằm chằm vào bọn nó. Chỉ có đang thu thập đến nhiều hơn tình báo sau, Hứa Hạo mới có thể nhắm vào mấy cái này ảnh quái, tiến hành hữu hiệu đề phòng. Xử lý xong ảnh quái chuyện sau, Hứa Hạo liền trở lại thính vũ các trong đại sảnh, tiếp tục nghỉ ngơi. Rất nhanh, thời gian liền tới đến sau nửa đêm. Hứa Hạo lần nữa bị ban đêm trực phó nhì đánh thức. Phó nhì trên mặt nét mặt lộ ra 10 phần hốt hoảng. Thấy Hứa Hạo tỉnh lại, hắn liền lập tức hướng này nói, nhìn chằm chằm những thứ kia cái bóng võ giả, mới vừa rồi có một cái chết. Chết rồi? Chết như thế nào? Hứa Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, hắn hướng phó nhì hỏi, những thứ kia cái bóng không phải không đụng tới sao? Đối với lần này, phó nhị giống vậy có chút không hiểu. Hắn hướng Hứa Hạo hồi đáp, cũng không biết vì sao, liền mới vừa, những thứ kia cái bóng đột nhiên vọt tới một người phụ cận, đem người kia cấp tươi sống cắn chết. Những võ giả khác vốn là mong muốn đi hỗ trợ, nhưng bọn họ cũng không đụng tới những thứ kia cái bóng. Có thể đụng tới cái bóng, cũng chỉ có bị cắn người kia. Còn có loại này thao tác. Nghe được phó nhị miêu tả sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Xem ra, sự tình phát triển quả thật cùng Hứa Hạo suy đoán vậy, kia mấy con ảnh quái cũng không phải là quả thực không cách nào bị chạm đến. Hoặc là nói, bọn nó cái chủng loại kia trạng thái hư vô, chẳng qua là tạm thời. Một khi một ít điều kiện bị người tiếp xúc phát sau, những thứ kia ảnh quái sẽ gặp từ hư vô chuyển hóa thành chân thực, cũng hướng cái đó phát động điều kiện người phát động công kích. Nói cách khác, tên kia bị ảnh quái tươi sống cắn chết võ giả, rất có thể chính là ở trong lúc vô tình phát động điều kiện kia, lúc này mới gặp bất trắc. Cảm tạ tím vòm trời C đưa phiếu hàng tháng cùng ký đi ân tiền chương 69, quy luật chương 69, quy luật làm Hứa Hạo chạy tới thính vũ các lối vào lúc, kia bốn con nguyên bản du đang ở đại sảnh ra ảnh quái, lúc này cũng đã đi tới đại sảnh nội bộ. Không đúng. Nói chính xác, bây giờ đã là 5 con ảnh quái. Ảnh quái số lượng, so trước kia thêm ra một con. Thấy vậy, Hứa Hạo liền hướng bên người phó nhị hỏi, cái này thêm ra một con ảnh quái, là từ đâu nhi tới? Người nọ bị cắn chết sau, liền biến thành vật này, phó nhị nhìn trong đại sảnh con kia thêm ra ảnh quái, hướng Hứa Hạo hồi đáp. Nguyên lai, trong đại sảnh con thứ 5 ảnh quái, chính là từ tên kia bị cắn chết võ giả thi thể, chỗ huyền hóa ra tới. Nói cách khác, ảnh quái là thông qua tập kích cũng giết chết loài người phương thức, tới sinh sôi tự thân. Ảnh quái loại này đặc tính, khiến Hứa Hạo cảm thấy 10 phần hấp bữa. Ảnh quái thông qua giết người, có thể không ngừng gia tăng tự thân số lượng, đồng thời, Hứa Hạo bên này nhân thủ cũng sẽ không ngừng giảm bớt. Nhiều như vậy tới mấy lần trước vậy, theo ảnh quái số lượng càng ngày càng nhiều, chiếc thuyền này liền sớm muộn sẽ trở thành ảnh quái nhóm thiên hạ. Trừ phi, Hứa Hạo có thể tìm ra ảnh quái giết người quy luật, cũng tránh khỏi còn nữa người bị ảnh quái giết chết mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Đầu tiên, Hứa Hạo có thể khẳng định là kia mấy con ảnh quái đang tập kích người chết lúc, những người khác là không cách nào chạm đến người bị hại. Nói cách khác, chỉ có phát động một ít điều kiện đặc biệt người mới có thể bị ảnh quái tập kích, mà những người khác thì không chịu này ảnh hưởng. Về phần loại này phát động điều kiện, đến tột cùng là cái gì, vậy thì cần Hứa Hạo đi cẩn thận cân nhắc. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng mấy tên khác gác đêm võ giả hỏi, kia bị cắn chết người, trước khi chết đã có làm hay không chuyện gì? Một kẻ võ giả mở miệng trả lời, người nọ bị cắn chết trước giống như đang ngủ gà ngủ gật. Ngủ gà ngủ gật sao? Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Gác đêm võ giả sẽ xuất hiện ngủ gà ngủ gật hiện tượng, cái này rất bình thường. Hơn nữa, ngủ gà ngủ gật hành vi này, tựa hồ cũng không quá giống là phát động ảnh quái giết người điều kiện. Dù sao, trong đại sảnh này còn chưa ngủ người, vẫn có không ít. Những thứ kia đều ở ngủ gà ngủ gật trong trạng thái. Nếu như phát động ảnh quái giết người điều kiện, thật là ngủ gà ngủ gật vậy, trên thuyền kia người đã sớm không biết đã chết bao nhiêu. Cho nên cái khả năng này bị Hứa Hạo loại bỏ bên ngoài. Hứa Hạo lần nữa hướng kia mấy tên gác đêm các võ giả hỏi, còn có đây này, người này trước khi chết, trừ ngủ gà ngủ gật ra, có còn hay không động tác khác? Một kẻ võ giả hướng Hứa Hạo hồi đáp, sẽ không có đi, hắn cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ngươi nói hắn còn có thể có động tác gì? Hứa Hạo tiếp tục truy vấn nói, vậy người này bình thường cá tính thế nào? Người võ giả kia đáp, hắn là gan có chút nhỏ đi, có lúc đến buổi tối, hắn liền một người đợi cũng không dám. Nhát gan, chẳng lẽ là cùng cái này có liên quan sao? Hứa Hạo cũng không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào đầu mối. Nghe được người võ giả kia sau khi trả lời, Hứa Hạo liền xoay người, trở lại thính vũ cắt trong đại sảnh. Hắn tiện tay chọn một kẻ đang nằm ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi phú thương, cũng trực tiếp bắt lại hắn gãy chỗ quần áo, đem hắn cả người cũng từ dưới đất nói lên. Vị này phú thương là dựa vào hướng cự lầu số quên tặng vật liệu, từ đó lấy được lên thuyền hạng. Người này không có luyện võ qua, nhát gan, hơn nữa còn sợ chết. Ở cảm nhận được trên y phục truyền tới lực đạo sau, phú thương đột nhiên từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Hắn liếc nhìn đem hắn nói trên không trung Hứa Hạo sau, cả kinh kêu lên, ngươi đang làm gì thế? Mau đưa ta buông ra. Hứa Hạo cũng không để ý tới cái này phú thương gào thét, ngược lại là nhìn đối phương, hù dọa nói, ta định đem ngươi mang tới quái vật bên kia đi, để cho những quái vật kia đem ngươi giết. Nghe được Hứa Hạo lời nói này sau, phú thương hoàn toàn nóng nảy. Hắn cả giận nói, ngươi muốn giết ta? Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ta lên thuyền thời điểm, không phải đã đóng qua vật sao? Nghe được cái này phú thương kháng nghị sau, Hứa Hạo còn chưa phải cho để ý tới. Hứa Hạo khí lực rất lớn, hắn xách theo kia phú thương, giống như là nói một con gà vậy đơn giản. Hơn nữa bất kể kia phú thương dãy rủa như thế nào, cũng thủy chung không cách nào cởi ra Hứa Hạo trói buộc. Không quá nửa phút, Hứa Hạo liền đã đi tới kia mấy con ảnh quái phụ cận. Hắn cười một tiếng, đối thủ bên trong phú thương hù dọa nói, thấy được mấy cái kia cái bóng không có, ta trực tiếp đem ngươi ném tới bọn nó dưới bàn chân, ngươi nói tốt không tốt? Thấy Hứa Hạo nói, không hề giống là đang nói đùa, kia phú thương rốt cục thì sợ hãi. Hắn vẻ mặt đưa đám, hướng Hứa Hạo cầu khẩn nói, đừng, đừng ném ta, van cầu ngươi thả ta đi, ta không muốn chết ta. Hứa Hạo đe dọa tựa hồ 10 phần tác dụng. Sẽ ở đó phú thương mang theo tiếng khóc nức nở, cầu khẩn Hứa Hạo đồng thời, dù đang ở một bên kia 5 con ảnh quái, cũng đột nhiên bắt đầu hướng Hứa Hạo bên này đi tới. Mục tiêu của bọn nó chính là Hứa Hạo trong tay phú thương. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng đã lớn dồn xác nhận suy nghĩ trong lòng, rất rõ ràng, kia mấy con ảnh quái sẽ ở người sinh ra sợ hãi sau, mà đối này phát động tập kích. Hoặc là cũng có thể nói, sợ hãi chính là phát động ảnh quái tập kích điều kiện trọng yếu. Tên kia bị ảnh quái cắn chết võ giả, chính là bởi vì nhát gan, lúc này mới ở trong lúc vô tình phát động điều kiện này, cũng bị ảnh quái cấp tươi sống cắn chết. Ở Hứa Hạo trong lúc suy tư, kia mấy con ảnh quái cùng kia phú thương khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng gần. Đồng thời, kia phú thương còn đang không ngừng cầu khẩn Hứa Hạo. Như là đã khảo nghiệm ra ảnh quái tập quán, kia Hứa Hạo liền không có ý định lại tiếp tục hù dọa người này. Hắn đem cái này phú thương ném xuống đất sau, liền trực tiếp hướng kia mấy con ảnh quái chạm mặt đi tới. Bởi vì Hứa Hạo trong lòng cũng không sợ hãi tồn tại, vì vậy, hắn cũng không có thỏa mãn ảnh quái phát động tập kích điều kiện. Những thứ này ảnh quái đối với Hứa Hạo mà nói, vẫn là thuộc về trạng thái hư vô. Hứa Hạo trực tiếp theo bọn nó trong thân thể xuyên qua. Làm xong đây hết thảy sau, Hứa Hạo liền quay đầu lại, đối bị hắn ném xuống đất phú thương nói, "Thấy không, ta vẫn luôn là đang trêu chọc ngươi chơi, nhưng cái bóng này, căn bản là không đụng tới ngươi a." Nghe Hứa Hạo vừa nói như vậy, cái này phú thương sợ hãi trong lòng, liền lập tức bị phẫn nộ thay thế. Trong lòng hắn tự nhiên là có chút căm tức. dù sao náo nửa ngày, cái này họ Hứa thuyền trưởng lại là đang lấy hắn tìm thú vui cái này đổi hay, khẳng định đều là không có cách nào tiếp nhận. Nhưng ngại vì Hứa Hạo mạnh mẽ võ lực, cái này Phú Thương cũng là dám giận không dám nói. Hắn ở trong lòng mắng mấy câu Hứa Hạo sau, liền bực tức rời đi. Nhưng cái này Phú Thương không có chú ý tới chính là, ở trong lòng hắn sợ hãi bị lửa giận thay thế lúc, những thứ kia đang hướng hắn không ngừng đến gần ảnh quái, cũng lập tức dừng lại đối hắn tập kích. Thấy cảnh này sau, ở một bên yên lặng quan sát Hứa Hạo, cũng rất nhanh liền tổng kết ra, có quan hệ với ảnh quái thứ nhì cái quy luật, một khi bị người tập kích sợ hãi trong lòng biến mất lúc, những thứ kia ảnh quái sẽ gặp lập tức dừng lại tấn công hành vi, cũng khôi phục lại nguyên bản hư vô hình thái. Kỳ thực, tiêu trừ người sợ hãi phương pháp có rất nhiều loại. Tỷ như hướng mới vừa rồi như vậy, đối người không biết chuyện tiến hành lừa gạt, hay hoặc là trực tiếp trước hạn đem bị người tập kích giết chết, cũng giống vậy có thể đạt tới cái này mục đích. Người chết, dĩ nhiên là sẽ không có sợ hãi tồn tại đem bị người tập kích trước hạn giết chết, mặc dù không thể giải quyết nhân viên thương vong vấn đề, nhưng là lại có thể hữu hiệu ngăn lại ảnh quái số lượng gia tăng. Dĩ nhiên, chỉ có ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Hứa Hạo mới có chọn lựa loại thủ đoạn này có thể. Chương 70, tự sát chương 70, tự sát cự lầu số, thính vũ các bên trong. Xem Du đang ở bên cạnh mình bóng người màu đen, Trương Thạch nhịp tim cũng không khỏi được bắt đầu gia tốc đứng lên. Mặc dù thuyền trưởng đã nói vô cùng rõ ràng, nhưng bóng người này cũng chỉ là một loại ảo giác, là không cách nào chạm đến. Nhưng mặc dù như thế, Trương Thạch khi nhìn đến những quái vật này sau, nhưng vẫn là không cách nào kiềm chế nội tâm sợ hãi. Theo sợ hãi trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Trương Thạch phát hiện, kia mấy đạo thân ảnh màu đen hoàn toàn đột nhiên quay người sang, bắt đầu hướng hắn bên này chậm rãi đi tới. Thấy vậy, Trương Thạch trong lòng không khỏi xuất hiện một loại dự cảm, những bóng đen kia, tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Hắn sẽ chết ở đó chút bóng đen trong tay. Cũng trong lúc đó trong, đứng ở một bên Hứa Hạo, cũng đã thấy được mới vừa phát sinh hết thảy. Rất rõ ràng, cái đó gọi là Trương Thạch thủy thủ, đã bởi vì trong lòng cảm giác sợ hãi mà thành công hấp dẫn đến ảnh quái nhóm chú ý, nhưng đối với cái này, Hứa Hạo lại không nghĩ ra bất kỳ có thể biện pháp giải quyết. Dù sao, cảm giác sợ hãi loại vật này, hoàn toàn là tùy từng người mà khác nhau người can đảm, cũng không phải là một giờ nửa khắc là có thể luyện ra. Không có biện pháp. Dưới mắt Hứa Hạo duy nhất có thể làm, chính là ở đó danh thủy tay bị ảnh quái cắn chết trước hạn đem một đao chém chết. Hứa Hạo làm như vậy, mặc dù không cách nào cứu kia thủy thủ, nhưng lại có thể hữu hiệu khống chế được ảnh quái số lượng chỉ có bị ảnh quái cắn chết người, này thi thể mới có thể trở thành ảnh quái. Bị Hứa Hạo giết chết thì sẽ không. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đem tay phải đặt ở bên hông trên chuôi đao. Hắn tính toán ra tay. Bất quá, vừa lúc đó, Hứa Hạo lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như hắn đem Trương Thạch giết chết vậy, lại làm như thế nào hướng những người khác giải thích đâu? Hứa Hạo hiểu, hắn đang giải thích thời điểm, nhất định là không thể trực tiếp nói cho những người khác chân tướng. Phải biết, trong tính vũ các người đang đối mặt những thứ kia ảnh quái lúc, sở dĩ sẽ như thế chấn định, tất cả đều là bởi vì Hứa Hạo trước đã nói một phen, hắn nói cho đám người, những thứ này Du đang ở bên trong đại sảnh bóng đen, tất cả đều là hư vô, lại không tồn tại. Người không biết không sợ. Chính là bởi vì cái này lời nói dối, người trên thuyền khi nhìn đến những thứ kia ảnh quái sau, mới không có sinh ra cảm giác sợ hãi. Cho nên Hứa Hạo đang giải thích lúc, quyết không thể đem ảnh quái sẽ tập kích người sự thật này nói cho người khác. Nếu không, thính vũ các bên trong những người khác, trong lòng sẽ gặp sinh ra đối những thứ kia ảnh quái sợ hãi. Đến lúc đó, trang diện tất nhiên sẽ tùy theo mất khống chế. Nhưng nếu như Hứa Hạo không giải thích vậy, cũng giống vậy không được. Không tiến hành giải thích, mặc dù có thể giấu giếm ảnh quái có thể giết người trận tướng, nhưng lại sẽ xúc phạm chúng nộ. Dĩ nhiên, cho dù là xúc phạm chúng nộ, vấn đề này đều không phải là rất lớn. Dù sao tất cả mọi người tại chỗ chung vào một chỗ, cũng không nhất định là Hứa Hạo đối thủ. Nhưng Hứa Hạo làm như vậy, còn có một cái khác rất hậu quả nghiêm trọng. Phen này cấp người bên trong đại sảnh, tạo thành một loại ảo giác, Hứa Hạo là một cái hỉ nộ vô thường, hở ra là giết người người thống trị. Cái này giống vậy sẽ cho người trên thuyền mang đến sợ hãi. Bởi vì sợ Hứa Hạo mà sinh ra sợ hãi. Cứ như vậy, sinh ra sợ hãi người hay là sẽ gặp phải ảnh quái tập kích. Cho nên, Hứa Hạo bây giờ có chút tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không tìm được thích hợp trong lý do, ra tay đem kia Trương Thạch giết chết. Nhưng đang ở Hứa Hạo do dự lúc, kia mấy con ảnh quái cùng Trương Thạch giữa khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng gần. Đồng thời, Trương Thạch cũng bắt đầu không ngừng hướng sau lưng tối lui. Bất kể, đã không có thời gian do dự nữa. Hứa Hạo ở trong lòng suy tư một lát sau, trong mắt liền lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn đuổi kịp những thứ kia ảnh quái trước, nhanh chóng bọn tới kia Trương Thạch bên người, cũng đem một cây dao găm đưa tới Trương Thạch trong tay. Trương Thạch mặc dù nhát gan, nhưng hắn đầu óc lại không mù nốc. Thấy được Hứa Hạo đưa tới dao găm sau, kết hợp với những thứ kia không ngừng đến gần ảnh quái, Trương Thạch trong lòng cũng đã đoán được một vài thứ. Hắn xem Hứa Hạo, lặng lặng địa chờ đối phương nói tiếp. Quả nhiên, đem dao găm đưa ra sau, Hứa Hạo tiện lợi bên trong đại sảnh mặt của mọi người, trực tiếp hướng Trương Thạch giải thích nói, những bóng đen kia muốn giết ngươi, ngươi đã cảm giác được đi. Chúng ta đã nhìn ra. Trương Thạch trả lời Hứa Hạo lúc, biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, xem ra tuyệt không sợ hãi. Bất quá, Trương Thạch kia không ngừng run rẩy hai chân, lại bán đứng nội tâm hắn ý tưởng. Rất rõ ràng, Trương Thạch đây là đang sợ hãi. Hứa Hạo tiếp tục nói với Trương Thạch, mấy cái này bóng đen sẽ đem ngươi tươi sống cắn chết. Hơn nữa ngươi chỉ cần bị bọn nó cắn chết sau, ngươi liền cũng lại biến thành loại hắc ảnh này, liền đầu thai cũng ném không được. Người sau khi chết, rốt cuộc có thể hay không luân hồi chuyển thế, Hứa Hạo cũng không biết. Nhưng sinh hoạt ở Bắc Cảnh trong người, xác thực tin tưởng người sau khi chết có thể luân hồi tiểu nói này. Mà Hứa Hạo sở dĩ nói ra những thứ này, chủ yếu là vì hù dọa Trương Thạch. Hắn mong muốn khuyên Trương Thạch tự sát. Kỳ thực ở dưới rất nhiều tình huống, đối với một người mà nói, tử vong không hề đáng sợ. Chân chính đáng sợ là người ở sống dưới tình huống sở thụ đến hành hạ. Cũng tỉ như Trương Thạch sẽ bị những bóng đen kia chỗ cắn chết, tỉ như hắn sau khi chết không cách nào đầu thai chuyển thế. Hứa Hạo tin tưởng hai người này chung vào một chỗ sợ hãi đã vượt xa khỏi một người đối với sợ hãi tử vong cảm. Chuyện cùng Hứa Hạo dự liệu vậy. Trương Thạch đang nghe Hứa Hạo đe dọa sau, trong lòng quả nhiên bắt đầu sợ lên. Hắn đem dao găm gác ở trên của mình, tính toán tự vận. Nhưng người đúng là vẫn còn sợ chết. Kia Trương Thạch giơ dao găm lên sau, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không có tàn nhẫn được. Bất đắc dĩ, Trương Thạch hướng Hứa Hạo nhìn một cái, hướng này nhờ giúp đỡ nói, thuyền trưởng, nếu như một hồi ta bị bóng đen cắp cắn, làm phiền ngươi đem ta giết. Hành. Nghe được câu này sau, Hứa Hạo lập tức liền đồng ý có Trương Thạch những lời này sau, Hứa Hạo động thủ nữa giết chết Trương Thạch, liền xem như sư xuất nổi danh. Cứ như vậy, Hứa Hạo mặc dù không ngăn cản được trên thuyền nhân viên thương vong, nhưng lại có thể có ở đây không phạm chúng nộ địa dưới tình huống, hữu hiệu khống chế được ảnh quái số lượng. Về phần người chết chuyện nói thật ra, chỉ cần người trên thuyền không chết hết quang, đối Hứa Hạo mà nói, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thuyền này, chỉ cần có thể một mực lái xuống đi là được. Theo kia mấy con ảnh quái không ngừng áp sát, kia Trương Thạch cũng đã từ từ thối lui đến đại sảnh trong góc. Hắn đã không thể lui được nữa. Mấy giây sau, kia mấy con ảnh quái liền hướng về phía Trương Thạch trên người nhào tới. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng không có bất kỳ do dự nào. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Thạch bên người, vung ra trường đao trong tay, đem kia Trương Thạch đầu lâu một đao chém xuống. Ở Trương Thạch bị Hứa Hạo chém giết đồng thời, người bên trong đại sảnh cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Hứa Hạo trong lòng hiểu, không được bao lâu, Trương Thạch chết sẽ gặp hướng một trận ôn dịch vậy, nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn bộ người trong đại sảnh. Rất đạo lý đơn giản. Thọ tử hồ bi. Những người khác khi nhìn đến ảnh quái uy hiếp cùng với Trương Thạch kết quả sau, trong lòng ít nhiều gì, nhất định là sẽ cảm thấy sợ hãi. Chương 71, dồn vào tử địa bên trên chương 71, dồn vào tử địa bên trên tựa hồ là đánh hơi được cỗ này sợ hãi khí tức, trong đại sảnh kia mấy con ảnh quái cũng lập tức bắt đầu hướng những người khác tới gần. Thấy vậy, Hứa Hạo liền bắt đầu hướng đám người giải thích nói, những quái vật này chỉ biết tìm trong lòng có sợ hãi người, chỉ cần ngươi không sợ, những quái vật này cũng sẽ không tìm ngươi. Nghe được Hứa Hạo vậy sau, trong đại sảnh những thứ kia tâm tồn sợ hãi người liền bắt đầu thử làm mình nội tâm bình tĩnh lại. Nhưng làm như vậy, tựa hồ cũng không có sinh ra bao nhiêu hiệu quả. Có một số việc chính là như vậy. Đang đối mặt một ít nguy hiểm lúc, thường thường là biết chân tướng càng nhiều người, càng dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, những thứ kia căn bản cũng không rõ ràng chẳng huống, ngược lại là người không biết không sợ. Đây là một loại rất mâu thuẫn trong lòng. Những thứ kia tâm tồn sợ hãi người, biết rất rõ ràng sợ hãi sẽ đem ảnh quái hấp dẫn tới, nhưng bọn họ càng như vậy nghĩ, thì càng không cách nào ức chế sợ hãi sinh ra. Rất nhanh, kế Trương Thạch sau, Thính Vũ các bên trong xuất hiện thứ nhì cái bị ảnh quái tập kích người. Ở đó người bị ảnh quái đụng ngã đồng thời, Hứa Hạo cũng không có một chút do dự, hắn nhắc tới trường đao, trong nháy mắt liền bỏ tới bên cạnh người kia. Phúc. Hứa Hạo giơ tay chém xuống, đuổi kịp người nọ bị ảnh quái cắn phải trước, liền đã đem đầu lâu chém xuống tới. Nhưng lần này ảnh chuyện lạ kiện, còn xa xa không có kết thúc. Theo thời gian trôi đi, Thính Vũ các bên trong bị ảnh quái tập kích người cũng bắt đầu từ từ tăng nhiều đứng lên. Những thứ này bị ảnh quái tập kích, gần như đều là chưa từng luyện võ người bình thường. Đối với một điểm này, Hứa Hạo ngược lại có thể suy nghĩ ra nguyên nhân. Dù sao, so sánh với người bình thường mà nói, võ giả can đảm vẫn là phải lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, Thính Vũ các bên trong liền có người không chịu nổi loại này sợ hãi, bắt đầu hướng ngoài phòng khách bỏ chạy. Thấy vậy, Hứa Hạo liền khiến mấy tên võ giả ngăn ở Thính Vũ các xuất khẩu phụ cận, không để cho bất luận kẻ nào ra vào. Cho dù là chết, những người này cũng phải chết ở Thính Vũ các trong, chết ở Hứa Hạo hoặc là những võ giả khác trên tay. Cái này cách làm mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng làm như vậy lại phù hợp đại đa số võ giả lợi ích. Dù sao, võ giả cũng giống vậy không hy vọng ảnh quái số lượng có chút tăng trưởng. Nhân thứ, Hứa Hạo ra lệnh bị các võ giả cẩn thận thi hành đi xuống. Trong lúc nhất thời, trong Thính Vũ các máu chảy thành sông. Nhưng qua một đoạn thời gian ngắn sau, Hứa Hạo liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Theo tử vong nhân số không ngừng tăng nhiều, Thính Vũ các trong gần như cũng chỉ còn lại có một ít gan lớn. Nhát gan người đã gần như linh. Nhưng vấn đề là, dù vậy, kia mấy con ảnh quái lại vẫn không có muốn ý dừng lại, bọn nó hay là đang tập kích Thính Vũ các bên trong đám người. Cái này có chút kỳ quái. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng cũng có một cái mới suy đoán. Hoặc giả ảnh quái phát động tập kích điều kiện, không hề chỉ có sợ hãi cái này hạng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng bắt đầu nhanh chóng phân tích ra. Kỳ thực, những thứ kia ảnh quái ở phát khởi tập kích lúc, xác thực tồn tại rất nhiều khác thường chỗ. Nói thí dụ như, ở đó chút võ giả bên trong, tâm tồn sợ hãi người, hay là cực độ người sợ chết, mặc dù thiếu, nhưng cũng đồng dạng là có. Nhưng chân chính bị ảnh quái tập kích võ giả lại gần như linh. Mặc dù có số ít mấy cái bị ảnh quái tập kích, cũng đều chẳng qua là thuộc về luyện tính tầng thứ, thực lực tương đối yếu hơn võ giả. Ngoại trừ ảnh quái đang tập kích những người bình thường kia lúc, sẽ còn ưu tiên chọn lựa lão nhân, phụ nữ ra tay. Mới đầu, Hứa Hạo vẫn cho là ảnh quái sở dĩ sẽ ưu tiên tập kích những người này, rất có thể chẳng qua là cùng những người này nhát gan có quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hứa Hạo hoài nghi, chân chính có thể phát động ảnh quái tập kích điều kiện, hoặc giả cũng không phải là sợ hãi mà là nhỏ yếu. Đơn giản mà nói, những thứ này ảnh quái giống như là một đám hiếp yếu sợ mạnh quái vật. Hơn nữa loại này nhỏ yếu cũng còn không chỉ là chỉ một người thực lực thấp kém. Trong này nên còn bao gồm một người trạng thái tinh thần ở bên trong. Nói cách khác, đồng thời thỏa mãn thực lực thấp kém, lại tâm tính chênh lệch hai cái điều kiện này người, mới có thể trước hết trở thành ảnh quái ra tay mục tiêu. Vì vậy, mới có số ít luyện kính cấp võ giả cũng trở thành những thứ kia ảnh quái tập kích mục tiêu. Như vậy những vấn đề mới đã tới rồi, từ một loại nào đó góc độ mà nói, nhỏ yếu loại này khái niệm mãi mãi cũng chẳng qua là tương đối. Nói cách khác, làm trong đại sảnh này người bình thường tất cả đều chết xong sau, những thứ kia luyện kính tầm thứ võ giả sẽ gặp tự động trở thành ảnh quái nhãn trong người nhỏ yếu. Bọn họ sẽ kế người bình thường sau trở thành ảnh quái nhóm mục tiêu mới. Cứ thế mà suy ra, chờ luyện kính tầm thứ võ giả chết xong sau sẽ gặp đến phiên nhập kình võ giả tiếp theo, chính là hóa kình. Đợi đến cuối cùng, cho dù Hứa Hạo không có bị những thứ kia ảnh quái giết chết, hắn cuối cùng cũng lại bởi vì nhân thủ không đủ mà bị nhốt chết ở mảnh này trong biển rộng. Chỉ dựa vào Hứa Hạo một người, nhất định là không cách nào khởi động chiếc này hạm thuyền. Nói cách khác, Hứa Hạo loại này lấy sắt ngăn sắt biện pháp đã không thể thực hiện được, bởi vì ảnh quái mục tiêu là toàn bộ người trên thuyền, mà cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhát gan người. Kể từ đó, Hứa Hạo liền không thể ngồi chờ chết, hắn phải chủ động đánh ra, đem những thứ kia ảnh quái toàn bộ giết chết, mới có thể làm hết sức nhiều bảo toàn những người khác tính mạng. Muốn giết chết ảnh quái, đầu tiên phải làm chính là có thể chạm đến những quái vật kia. Dù sao, ảnh quái chỉ có ở đối người phát động tập kích lúc mới có thể từ hư ảo trạng thái biến thành thực tế. Nếu muốn thương tổn được những thứ kia ảnh quái vậy, Hứa Hạo liền cần trước trở thành ảnh quái tập kích mục tiêu mới được. Nói cách khác, Hứa Hạo nhất định phải tận lực để cho bản thân trở nên nhỏ yếu một ít mới được. Cái này đối với hắn mà nói, cũng tỉnh không phải rất khó. Vì đạt tới cái này mục đích, Hứa Hạo từ trong ngực lấy ra một bọc bột màu trắng. Đây là hắn từ Thiên Vận Tử trong tay muốn tới độc dược. Loại độc dược này có thể dồn người hôn mê. Ban đầu ở nghiệp thành lúc, Hứa Hạo chính là bằng vào loại độc dược này mới lấy ở trùng địa sinh ra hào giác trong tay, giữ được tự thân tính mạng. Cho dù là mạnh như Hứa Hạo, ở ăn vào loại độc dược này sau, dù không đến nỗi sẽ trực tiếp té xỉu đi qua, nhưng lại hội trưởng thời gian lâm vào vô lực trạng thái. Hứa Hạo tính toán lợi dụng loại này vô lực trạng thái tới hấp dẫn ảnh quái đối hắn phát động tập kích. Làm như vậy mặc dù rất mạo hiểm, nhưng Hứa Hạo bây giờ cũng đã không nghĩ ra tốt hơn ứng đối biện pháp. Hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hứa Hạo đang đánh cuộc hắn dùng những thứ này độc dược sau, những thứ kia ảnh quái sẽ chủ động tới công kích hắn. Mà ở đó chút ảnh quái tập kích hắn đồng thời, thân thể của hắn còn phải kịp thời khôi phục như cũ, cũng thành công phản sát những thứ kia ảnh quái. Nghe ra tựa hồ rất khó xử đến, nhưng chỉ cần Hứa Hạo đem dùng độc dược lượng khống chế ở trong phạm vi nhất định vậy, nên là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở cẩn thận châm trước một lát sau, Hứa Hạo liền quả quyết đem bột màu trắng rót vào trong miệng. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác vô lực đánh út về phía Hứa Hạo toàn thân. Bị dược hiệu ảnh hưởng, Hứa Hạo trường đao trong tay rời tay, đồng thời cả người hắn cũng đã tê liệt ngã xuống trên đất. Nhưng xa xa kia mấy con ảnh quái cũng không có bởi vì Hứa Hạo bây giờ trạng thái mà bị này hấp dẫn tới. Rất rõ ràng, Hứa Hạo bây giờ còn chưa đủ yếu. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo liền hạ quyết tâm, lại hướng trong miệng rót vào một chút độc phấn. Theo ăn vào độc dược không ngừng gia tăng, Hứa Hạo ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, Hứa Hạo phát hiện xa xa mấy đạo bóng đen kia cũng bắt đầu chậm rãi hướng hắn bên này đi tới. Chương 72, dồn vào tử địa hạ. Chương 72, dồn vào tử địa hạ. Rất rõ ràng, Hứa Hạo ở ăn vào độc dược sau, bản thân trạng thái đã hạ xuống đến đủ để khiến ảnh quái phát động tập kích trình độ. Thấy mục đích đã đạt tới, Hứa Hạo liền đem độc dược thu về. Hắn giang chống đỡ, đem trên mặt đất trường đao nhặt lên. Cùng lúc đó, những thứ kia ảnh quái cũng đã đi tới Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo mặc dù uống độc dược, nhưng hắn dù sao cũng là áp đảo hóa kình võ giả trên tồn tại. Thân xác hùng mạnh, khiến Hứa Hạo có gần như quái vật bình thường năng lực khôi phục. Bằng vào loại này sức khôi phục, Hứa Hạo thực lực ở nơi này ngắn ngủi mấy chục giây trong, liền đã khôi phục gần chừng năm thành. Hứa Hạo năm thành lực đạo đã đủ để sánh bằng hóa kình võ giả một kích toàn lực. Ở ảnh quái nhóm công tới trong nháy mắt, Hứa Hạo cũng lập tức vung ra trường đao trong tay, bổ về phía sông lên phía trước nhất con kia ảnh quái. Một đao này chém xuống sau, kia ảnh quái thân thể lại như cùng nhân loại bình thường, bị cứng rắn địa từ bên hông chia ra làm hai. Thấy vậy, Hứa Hạo ngẩn ra một chút. Những thứ này ảnh quái, không ngờ kém như vậy. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Không trách, những thứ này ảnh quái chỉ dám tập kích người bình thường cùng luyện kính cấp võ giả. Nguyên lai, bọn nó vẫn thật là chỉ có một chút như vậy nhi thực lực. Phát giác một điểm này sau, Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng. Ngay cả hắn giờ phút này cơ đao tốc độ cũng không nhịn được mo hơn mấy phần. Ở Hứa Hạo như mưa rông chớp giật vậy tấn công hạ, kia mấy con ảnh quái cũng bị hắn dùng đao chém thành mấy khối màu đen mảnh vụn, rải rác trên đất. Thấy Hứa Hạo thành công chém giết kia mấy con ảnh quái, bên trong đại sảnh tất cả mọi người cũng đều bắt đầu nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nhưng Hứa Hạo trên mặt lại như cũ duy trì vẻ cảnh giác, hắn xem trên đất những bóng đen kia mảnh vụn, yên lặng không nói. Không biết tại sao, Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, hắn mới vừa rồi chém giết kia mấy con ảnh quái, tựa hồ cũng chưa chết. Hoặc là đổi một loại cách nói, Hứa Hạo có thể cảm giác được, trên đất những bóng đen kia mảnh vụn vẫn là sống. Vì phòng ngừa những thứ này ảnh quái sát chết bùng dậy, Hứa Hạo liền móc ra dao găm bên hông, đem những bóng đen kia mảnh vụn lại cắt thành nhỏ hơn mảnh vụn. Nhưng dù cho như thế, Hứa Hạo nhưng vẫn là có thể cảm giác được, trên đất bóng đen mảnh vụn vẫn có một loại như là nhịp tim bình thường cảm giác quỷ dị cảm giác hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại cảm giác này cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, những bóng đen kia mảnh vụn bắt đầu động đi lên. Bọn nó từ trên mặt đất từ từ tụ hợp lại với nhau. Thấy vậy, Hứa Hạo đội vàng vùng ra trường đao trong tay, cố gắng đem những bóng đen kia mảnh vụn lần nữa cắt ra. Hứa Hạo làm như vậy, cũng đích thật là đưa đến hiệu quả nhất định. Ở hắn không ngừng tấn công hạ, mới vừa tụ hợp không lâu bóng đen lại lần nữa trở thành vô số khối mảnh vụn. Nhưng cái này tựa hồ cũng không thể giải quyết trên căn bản vấn đề. Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, theo hắn cơ đao số lần không ngừng gia tăng, những bóng đen kia tụ tập tốc độ cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng, Hứa Hạo cơ đao tần số, thậm chí đã không cách nào đuổi theo, những bóng đen kia tự mình chữa trị tốc độ. Thẳng đến cuối cùng, bóng đen mảnh vụn cũng từ từ khôi phục thành ban sơ nhất kia bốn con ảnh quái. Không chỉ có như vậy, cái này bốn con ảnh quái, tựa hồ còn thừa kế mới vừa cái chủng loại kia năng lực khôi phục. Hứa Hạo lúc này lại cơ đao chém về phía bọn nó lúc, cái này bốn con ảnh quái, chỉ cần một lượng giây là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nói cách khác, bây giờ đơn thuần vật lý công kích đã không cách nào đối với mấy cái này ảnh quái đưa đến hiệu quả. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn thế nào cũng không thể nghĩ đến, những thứ này ảnh quái tốc độ phát triển lại đã đạt tới đáng sợ như thế mức. Càng giết càng mạnh, vẫn có thể vĩnh sinh bất tử quái vật, đây nên đánh như thế nào? Ở đó chút ảnh quái kéo dài không ngừng tấn công hạ, rốt cuộc Hứa Hạo bị cắn ra mấy đạo vết thương. Cùng trước mấy vị kia biến chuyển thành ảnh quái người chết vậy, theo thời gian trôi đi, Hứa Hạo vết thương ra cũng từ từ xuất hiện một cỗ nồng nặc màu đen. Hơn nữa những thứ này màu đen vẫn còn ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo liền phát hiện, hắn hai đầu cánh tay đã bị triệt để nhuộm đen. Xem ra, gần như cùng ảnh quái thân thể không có gì khác nhau. Màu đen còn đang không ngừng duyên thân. Rất nhanh, Hứa Hạo cánh tay cũng đã bị màu đen hoàn toàn xâm chiếm. Bị ảnh hưởng này, Hứa Hạo cũng không cách nào lại nắm chặt trường đao trong tay, đao của hắn hoàn toàn trực tiếp từ trong tay rớt xuống. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, bóng đen là một loại không tồn tại, hư vô vật chất, bọn nó chỉ có đang tập kích loài người lúc mới có thể chuyển hóa thành thực thể. Vì vậy, nơi cánh tay biến thành bóng đen trạng thái sau, Hứa Hạo không cách nào nắm chặt trường đao, cũng là hợp tình hợp lý. Theo thời gian trôi đi, Hứa Hạo cả người đều đã từ từ bị màu đen ăn mòn. Cả người hắn trở nên một mảnh đen nhánh, giống như là một cái chân chính ảnh quái bình thường. Duy nhất khiến Hứa Hạo có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tuy đã biến thành loại trạng thái này, nhưng thân thể của hắn lại tựa hồ như cũng không bị quá lớn ảnh hưởng. Không giống với kia mấy con ảnh quái, Hứa Hạo lúc này ý thức vẫn là giữ vững tỉnh táo. Đồng thời, hắn đối với mình thân thể cũng có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Ngoại trừ ở Hứa Hạo chuyển hóa thành bóng đen sau, những thứ kia ảnh quái tựa hồ là đem Hứa Hạo trở thành đồng loại hoàn toàn dừng lại đối hắn tấn công. Bọn nó bắt đầu tập kích những người khác đi. Nhìn kia bốn con ảnh quái bóng lưng rời đi, Hứa Hạo đột nhiên lòng có cảm giác. Trong lòng hắn đột nhiên không hiểu đã tuôn ra một cỗ ý niệm, hắn bây giờ cỗ này bóng đen hóa thân thể, có thể đem những thứ kia ảnh quái trực tiếp cắn nuốt hết. Những thứ kia ảnh quái chính là thức ăn của hắn. Hứa Hạo sẽ sinh ra cỗ ý niệm này, liền cùng người nói, biết trái, thịt là có thể ăn thức ăn, là một cái đạo lý. Giống như ăn là người bản năng bình thường. Bóng đen hóa sau Hứa Hạo cũng sinh ra nuốt vào những thứ kia ảnh quái bản năng, cái này không cần bất luận kẻ nào tới dạy hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lập tức hướng kia mấy con bóng đen bỏ tới. Bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo, tựa hồ cũng giống vậy thừa kế, hắn ở loài người trạng thái thực lực. Kia mấy con ảnh quái ở trước mặt hắn, hoàn toàn lộ ra không chịu nổi một kích. Căn bản cũng không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, Hứa Hạo liền nhẹ nhõm bắt được trước mặt hắn một con ảnh quái, cũng há mồm cắn đi lên. Trở thành ảnh quái sau, Hứa Hạo trừ thị giác, thính giác ra, mấy loại khác loài người cảm giác đều là không tồn tại. Vì vậy, cái này ảnh quái ở trong miệng hắn cũng không có bất kỳ mùi vị tồn tại. Nhưng một loại ăn xong thức ăn no bụng cảm giác, cùng với cảm giác thỏa mãn, nhưng trong nháy mắt tràn đầy Hứa Hạo toàn thân. Loại cảm giác này khiến Hứa Hạo không tự chủ được cầm lên cái thứ hai ảnh quái, cũng lần nữa há mồm nuốt xuống. Không bao lâu, trong tính vũ các bốn con ảnh quái liền đã nuốt vào Hứa Hạo trong miệng. Giống như người ăn thức ăn, có thể có được trưởng thành bình thường. Hứa Hạo đang ăn hạ kia mấy con ảnh quái sau, thân thể hắn mặt ngoài màu đen cũng biến thành càng phát ra đồng nặng. Ăn xong những thứ kia ảnh quái sau, Hứa Hạo phát hiện, hắn mới vừa rồi kia một phen thao tác, lại trong lúc vô tình hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt của mọi người. Những người này trong ánh mắt có sợ hãi, có cảm kích, có hoang mang, thậm chí còn có háo hức. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Thiên Vận Tử đi tới Hứa Hạo bên người, hắn cau mày, xem bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo, mở miệng hỏi: "Hứa Minh, ngươi bây giờ còn có thể trở nên trở lại sao?" Chương 73, Quỷ Biển chương 73, Quỷ Biển. Nhưng ở nghe được Thiên Vận Tử vấn đề sau, Hứa Hạo lại cũng chưa mở miệng trả lời, hắn chẳng qua là xoay người, hướng đối phương nhìn một cái. Bởi vì bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo là không thể mở miệng nói chuyện. Cái này là tính, cùng ngoài ra kia bốn con ảnh quái vậy, Thiên Vận Tử không hề ngốc, Hứa Hạo chỉ là một cái xoay người, hắn liền hiểu nguyên do trong đó. Hắn hướng Hứa Hạo dò hỏi: "Hứa Minh, ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn là có ý thức à?" Hứa Hạo gật gật đầu, bày tỏ khẳng định. Thấy Hứa Hạo gật đầu, bên trong đại sảnh không khí cũng bắt đầu trở nên hòa hoãn. Thiên Vận Tử sở dĩ sẽ hỏi ra những lời này, thật ra là nói cho bên trong đại sảnh những người khác nghe. Nay mục đích chính là vì trấn an tâm tình của mọi người, để cho đại gia biết, Hứa Hạo hóa thành bóng đen cũng không bất cứ uy hiếp gì. Thiên Vận Tử suy tính một lát sau, lại tiếp tục hướng Hứa Hạo phân tích nói: "Hứa Minh, giống như người biến thành ảnh quái loại chuyện như vậy, ta ở trong tu tiên giới cũng thấy qua không ít, nhưng giống như ngươi vậy, biến thành ảnh quái sau còn có thể giữ vững ý thức, ta hay là lần đầu gặp phải. Tóm lại, ta cũng không biết như thế nào mới có thể đem ngươi biến trở về tới. Ta không ngờ biến không trở lại." Nghe được Thiên Vận Tử sau khi trả lời, Hứa Hạo có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng không muốn ở loại này phi nhân loại trạng thái vượt qua bản thân nửa đời sau. Dù sao, dưới loại trạng thái này, Hứa Hạo trừ có thể bóp chết gì những thứ kia ảnh quái ra, gần như ngay cả một cây đao đều không cách nào nhắc tới. Hơn nữa còn không cách nào nói chuyện, thậm chí ngay cả người đều không cách nào chạm đến. Không đúng, nghĩ tới đây, Hứa Hạo đột nhiên ý thức được một chút. Căn cứ ảnh quái đặc tính, hắn cũng còn là có thể chạm đến loài người. Chỉ bất quá, đụng chạm loài người điều kiện tiên quyết là Hứa Hạo phải đem mục tiêu người xem như tập kích đối tượng mới được. Có ý nghĩ này sau, Hứa Hạo liền nhìn về phía Thiên Vận Tử, trong lòng làm ra muốn giết chết tính toán của đối phương. Quả nhiên, đang ở Hứa Hạo trong lòng sát ý dâng lên trong nháy mắt, thân thể hắn mặt ngoài màu đen hoàn toàn bắt đầu xuất hiện một trận bầm mèo. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo liền khôi phục thành nguyên bản loài người hình thái. Cái này Thiên Vận Tử xem trở lại thân người Hứa Hạo, kinh ngạc nói, ngươi đây là biến trở về đến rồi. Hứa Hạo xem bản thân đã biến trở về loài người hình thái thân thể, trong lòng cũng có một chút mới suy đoán. Nếu như nói, bản thân dùng sát ý nhằm vào Thiên Vận Tử, là có thể khôi phục hình người vậy vậy nếu như bản thân dùng sát ý nhằm vào ảnh quái, lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Hứa Hạo bắt đầu ở trong đầu, hồi tưởng trước kia mấy con ảnh quái dáng vẻ mấy giây sau, Hứa Hạo cả người cũng bắt đầu xuất hiện lần nữa thay đổi. Những thứ kia vô cùng nồng nặc màu đen, lại lần nữa xuất hiện ở Hứa Hạo trên thân thể. Hắn một lần nữa hóa thành bóng đen hình thái. Hứa Hạo phen này thao tác, nhìn một bên Thiên Vận Tử là ao ước vô cùng. Lấy Thiên Vận Tử kiến thức, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được, Hứa Hạo nên là nắm giữ hắn không thể nào hiểu được năng lực mới. Thiên Vận Tử không nhịn được hướng Hứa Hạo hỏi, "Hứa Minh, ngươi đây tuột cùng là làm sao làm được? Ta có thể hay không cũng giống ngươi như vậy?" Hứa Hạo lần nữa biến trở về loài người hình thái. Hắn hướng Thiên Vận Tử hồi đáp, "Ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao, ta là đang bị ảnh quái cắn sau, mới có cái năng lực này. Ai vậy thì không có biện pháp." Nghe Hứa Hạo nói như vậy, Thiên Vận Tử dĩ nhiên là sẽ không chủ động tìm tới ảnh quái, để bọn chúng tới cắn mình một cái. Hắn là một cái tương đương người sợ chết. Bị ảnh quái cắn phải sẽ là kết cục gì, Thiên Vận Tử là biết. Hắn không thể nào biết vì bóng đen hóa năng lực này mà lấy chính mình tính mạng đi mạo hiểm. Một tuần sau, từ Hứa Hạo giải quyết ảnh quái nguy cơ sau, cự lầu số lại liên tục đi tới mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Hứa Hạo phái người không gián đoạn theo dõi, trên bong thuyền những thứ kia màu đen cũng không có lan tràn đến tính vũ các trong. Màu đen không cách nào ở người nhìn soi mói tăng trưởng. Vì vậy, trong mấy ngày này gần như không có bất kỳ trạng huống dị thường phát sinh. Trừ cái hải vực này, trong nước biển Hứa Hạo giờ phút này đang đứng ở đuôi thuyền, nhìn phía dưới màu đen nước biển, chau mày. Ở tối hôm qua, cự lầu số cũng đã lái vào mảnh này màu đen trong vùng biển. Màu đen nước biển xem ra 10 phần giận người. Vì biết do nước biển biến thành màu đen nguyên do, Hứa Hạo cố ý dùng thùng gỗ múc đi lên một ít. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những thứ kia màu đen nước biển đang bị hắn bỏ vào thùng gỗ sau, hoàn toàn trực tiếp từ màu đen biến thành trong suốt sắc trạng thái. Rất rõ ràng, cái hải vực này sở dĩ sẽ bày biện ra màu đen, nên cũng không phải là bởi vì nước biển nguyên nhân. Những thứ kia màu đen rất có thể nguồn gốc từ cái hải vực này bản thân. Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, Thiên Vận Tử cũng tới đến đuôi thuyền, theo Hứa Hạo ánh mắt, Thiên Vận Tử rất nhanh đã nhìn thấy trên mặt biển dị thường. Ở trầm ngâm một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, cái này màu đen nước cái này không là quỷ biển đi. Quỷ biển? Hứa Hạo hơi nghi hoặc một chút. Thiên Vận Tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, hướng Hứa Hạo giải thích nói, cái này quỷ biển cũng là ta trước kia ở tu tiên giới thời điểm, nghe tu sĩ khác nói, ta nhớ được có người nói, cái này quỷ biển là địa biên giới, nhưng ta không nghĩ tới, cái này quỷ biển chỉ lại là Bắc Cảnh biến hải. Địa biên giới là có ý gì? Hứa Hạo rất nhanh liền bắt được trong lời nói của đối phương mấu chốt. Địa biên giới, Thiên Vận Tử nhìn chằm chằm quỷ biển, suy đoán nói, ta ngay từ đầu cũng không hiểu nổi, quỷ biển tại sao phải bị nói thành là địa biên giới, nhưng bây giờ, ta cũng có thể đoán được một vài thứ. Nói tới chỗ này, Thiên Vận Tử đột nhiên dừng lại một chút, hắn hướng Hứa Hạo giải thích nói, ta ở tu tiên giới, bị tên là Thiên Nam vực, mà tương đối, cái này Bắc Cảnh thì bị gọi là Địa Bắc Cảnh. Địa Bắc Cảnh. Nghe đến đó, Hứa Hạo cũng đã đoán ra Thiên Vận Tử ý tứ trong lời nói. Hắn nhận lấy Thiên Vận Tử vậy chuyện, tiếp tục nói, cho nên, ngươi là ý nói, địa biên giới chỉ chính là Địa Bắc Cảnh biên giới. Không sai, ta đúng là cho là như vậy. Thiên Vận Tử nói, cho nên ta đoán chừng, khi nhìn đến quỷ hải chi sau, chúng ta nên mau rời khỏi Bắc Cảnh phạm vi. Nghe đến đó, Hứa Hạo trong lòng cũng cảm nhận được một tia phân chấn. Coi như, từ cự lầu số lái vào Viễn Hải sau, hắn cùng những người khác ở Viễn Hải trong, đã đi tới gần nửa cái nhiều tháng thời gian. Bao gồm Hứa Hạo ở bên trong, người trên thuyền thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi, Bắc Cảnh Viễn Hải, rốt cuộc có hay không cối tồn tại. Vì vậy, tin tức này, đối với bây giờ Hứa Hạo bọn người tới nói, cực kỳ trọng yếu. Đây đối với trên thuyền sĩ khí, có cực lớn tăng lên. Nhưng rất nhanh, Thiên Vận Tử lại ở một bên bổ sung một câu. Hắn nói, bất quá cái này quỷ biển vẫn có chút nguy hiểm. Nghe nói ngay cả Kim Đan, cùng Nguyên Anh tu sĩ, cũng không cách nào bay ở phía trên này. Chương 74, biển sâu cự vật chương 74, biển sâu cự vật có ý gì? Nghe Thiên Vận Tử nói như vậy, Hứa Hạo liền không nhịn được hỏi tới một câu. Thiên Vận Tử thì trả lời, cũng không biết là nguyên nhân gì, ngược lại tu sĩ ở quỷ trên biển, không bay lên được bao gồm pháp khí cùng phi kiếm, ở nơi này trên biển cũng không dùng đến. Hứa Hạo nghi ngờ nói, bất quá, đây đối với chúng ta giống như không có ảnh hưởng gì chứ? Cấm bay đối với chúng ta xác thực không có ảnh hưởng gì, bất quá còn nghe nói, ngay cả trong tu tiên giới thuyền, cũng giống vậy không dám hướng phía trên này mở. Vì sao? Cùng Bắc Cảnh Viễn Hải vậy, dám lái đến cái này quỷ trên biển thuyền, trên căn bản liền không thể lái trở về. Nghe đến đó, Hứa Hạo cũng coi là hiểu. Như vậy xem ra, vô luận là ở Bắc Cảnh, hay là ở Nam Vực, nói tóm lại, cái thế giới này biển rộng, tựa hồ là vô cùng tồn tại nguy hiểm. Thậm chí ngay cả tu sĩ cũng không muốn xâm nhập trong đó. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Giống như ngày thường, sau khi trời tối, Hứa Hạo cùng trên thuyền những người khác cũng đợi ở Thính Vũ Các trong đại sảnh nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh, Hứa Hạo đang ở bên trong đại sảnh, ngửi thấy một cô vô cùng kỳ quái mùi vị. Đây là một loại hết sức đặc thù châu vị. Loại này chua vị người đứng lên rất nhạt, thậm chí người bình thường căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến. Nhưng Hứa Hạo bằng vào vượt xa thường nhân ngũ giác, hắn không chỉ có thể hỏi lên, thậm chí còn có thể phân biệt ra cỗ này chua vị chủng loại. Đây nên là một cỗ vị giấm chua. Cái này có chút kỳ quái. Vì làm hết sức lấy được càng nhiều tác dụng vật liệu, cự lầu số ở ban sơ nhất khởi hành lúc, cũng không có hướng các phú thương trưng thu qua giấm chua. Nói cách khác, trên chiếc thuyền này nên là không có giấm tồn tại. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo không khỏi nhíu mày một cái. Cho nên nói cỗ này giấm chua vị đến tột cùng là từ đâu mà tới đây này? Vì phòng ngừa có cái gì vật kỳ quái xuất hiện ở trên chiếc thuyền này, Hứa Hạo liền đứng lên, bắt đầu men theo chua vị ngọn nguồn ở trên thuyền này tìm đòi. Men theo vị giấm chua ngọn nguồn, Hứa Hạo rất nhanh liền đi tới ngoài thính vũ các trên bong thuyền. Hứa Hạo trên bong thuyền chuyển mấy vòng sau, mới rốt cục xác định được, cô này chua vị nên là từ dưới thuyền phương trong nước biển chuyển tới. Hứa Hạo hướng trong nước biển nhìn, mượn ánh trăng, Hứa Hạo có thể thấy được, kia như mực đậm bình thường trên mặt biển, nhưng lại không có bưng ra hiện từng vòng kỳ quái sóng gợn. Những thứ kia sóng gợn cũng không phải là bởi vì gió biển mà đưa tới. Dù sao, Hứa Hạo trên bong thuyền cũng không có bất kỳ gió biển thổi qua cảm giác. Hứa Hạo suy đoán, trên mặt biển những thứ này sóng gợn rất có thể là bởi vì dưới nước một ít sinh vật mà đưa tới. Bất quá, bởi vì quỷ biển mặt biển màu sắc liền như là mực đậm bình thường đen nhánh. Vì vậy, Hứa Hạo căn bản là không cách nào nhìn thấy nước này hạ rốt cuộc có như thế nào tồn tại. Hắn chỉ có thể không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên mặt biển sóng gợn xuất hiện địa phương theo thời gian trôi đi, trên mặt biển kia cổ vị giấm chua bắt đầu càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, một con đường kính ước chừng rộng hơn 2 mét, mặt ngoài mọc đầy rác hút màu đen xúc tu, đột nhiên từ dưới mặt biển phương đưa ra ngoài. Cái thứ gì chứ? Xem trong biển đột nhiên chui ra cỡ lớn xúc tu, Hứa Hạo cấm không tự chủ được hướng sau lưng lui lại mấy bước. Hắn xem trên mặt biển đầu kia xúc tu, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đó là mực ống xúc tu sao? Nhưng vấn đề là, điều này xúc tu vóc dáng cũng không tránh khỏi quá lớn một chút đi. Vẹn vẹn chỉ là xem điều này xúc tu, Hứa Hạo liền đã có thể tưởng tượng ra tới, con điên nút ở bên trong đáy biển cự vật, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Cái này cỡ lớn xúc tu xuất hiện đồng thời, một cỗ mãnh liệt hơn vị giấm chua, trong nháy mắt tràn vào Hứa Hạo trong lỗ mũi. Rất rõ ràng, điều này cỡ lớn xúc tu phải là kia cổ vị giấm chua ngọn nguồn. Điều này cỡ lớn xúc tu xuất hiện đồng thời, vẫn còn ở trên mặt biển cuốn lên một trận sóng cả ngút trời. Cái này sóng lớn chỗ tạo thành động tĩnh, rất nhanh liền đem tính vũ các bên trong người, cũng rối rít hấp dẫn đi ra. Những người này đứng ở trên bong thuyền, rất nhanh liền chú ý tới trên mặt biển xuất hiện khổng lồ xúc tu. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tại chỗ hết thảy mọi người, trên mặt cũng lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Đó là loài người khác ở DNA trong, đối với biển sâu cự vật sợ hãi. Ở những chỗ này người bên trong, Hứa Hạo là trước hết phản ứng kịp. Hắn xoay người, lập tức đối sau lưng phó nhì ra lệnh, điều chuyển mũi thuyền, để cho trong khoang thuyền đấy thủy thủ đổi thành đạp mái chèo tiến lên. Là phó nhì đáp một tiếng sau, liền lập tức đi chỉ huy lên trên thuyền thủy thủ, cố gắng đem cự lầu số lái rời con kia biển sâu cự vật phạm vi công kích. Nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là rất tác dụng. Mặc dù cự lầu số bên trên thủy thủ đoàn ở phát hiện con này vật khổng lồ sau, động tác đã coi như là đủ nhanh. Nhưng cự lầu số dù sao cũng chỉ là một chiếc cổ đại thuyền hạm mà thôi. Cho dù là toàn lực chạy trạng thái, cự lầu số cùng con này biển sâu cự vật so sánh, cũng chậm không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cự lầu số còn chưa tới kịp, đem mũi thuyền điều chuyển đến một hướng khác, kia trong nước cỡ lớn xúc tu liền đã từ từ nương đến thân thuyền phụ cận. Cái này xúc tu giống như là một cái cỡ lớn roi sắt bình thường, hoàn toàn trực tiếp quất vào cự lầu số trên bong thuyền. Cùng lúc đó, thứ nhì điều xúc tu cũng từ trong biển chui ra. Một cỗ mãnh liệt hơn lại gây mũi vị giấm chua, lần nữa tràn vào Hứa Hạo trong miệng mũi. Thứ hai điều xúc tu tại xuất hiện không lâu sau, cũng giống vậy vô vào ở cự lầu số trên bong thuyền. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều xúc tu bắt đầu từ dưới mặt nước phương chui ra, cũng vững vàng đem cự lầu số thân thuyền trói buộc chặt. Cho đến cự lầu số bên trên đã bị trọn vẹn 8 đầu xúc tu quấn chặt lấy lúc, dưới mặt nước xúc tu mới không còn tiếp tục xuất hiện. Nhưng lúc này, Hứa Hạo cũng đã có thể rõ ràng cảm thấy, ở đó chút xúc tu dưới tác dụng, cự lầu số thân thuyền tựa hồ đang không ngừng chìm xuống trong. Rất rõ ràng, kia nút ở dưới nước vật khổng lồ đang dùng nó xúc tu, đem trọn chiếc cự lầu số đều kéo vào biển ở dưới đáy. Không có biện pháp, nếu chuyện đã phát triển đến trình độ này, Hứa Hạo cũng chỉ có thể nhắm mắt xuống tới, cũng cơ đao bổ về phía kia mấy cái cỡ lớn xúc tu. Bất quá, Hứa Hạo công kích lại cũng không thể có hiệu quả. Làm Hứa Hạo dùng trong tay trường đao chém vào những thứ kia xúc tu ngoài mặt lúc, lại vô hình truyền ra đinh một tiếng kim thiết giao kích tiếng. Thì giống như Hứa Hạo vung ra một đao này, chém vào nào đó mặt ngoài kim loại bình thường. Nghe được trận này giòn vang sau, Hứa Hạo hoàn toàn trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Cái này con mẹ nó cũng quá bất hợp lý một chút đi. Cái này xúc tu cao như vậy lực phòng ngự, đây nên đánh như thế nào? Kỳ thực không chỉ là Hứa Hạo, trên thuyền những võ giả khác ở công hướng những thứ này xúc tu sau, cũng giống vậy phát hiện một điểm này. Vô luận là dường nào sắc bén lợi khí, đều không cách nào phá vỡ cái này xúc tu phòng ngự. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi đi, cự lầu số toàn bộ thân thuyền cũng đã bắt đầu từ từ khuynh đảo tới. Đoán chừng lại tới không lâu, chiếc thuyền này chỉ biết hoàn toàn chìm vào đáy biển. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo cũng đã hoàn toàn buông tha cho chống cự. Hắn đã làm tốt bỏ thuyền chạy trốn chuẩn bị. Chương 75, hải nạn chương 75, hải nạn là một kẻ người hiện đại, Hứa Hạo hiểu, thuyền đang chìm xuống quá trình bên trong là có cực lớn xác suất sẽ sinh ra cỡ lớn nước xoáy. Hơn nữa càng là cực lớn thuyền bè, chỗ sinh ra nước xoáy thì càng khổng lồ. Biết cái hiện tượng này, tựa hồ không hề chỉ có Hứa Hạo một người. Giờ phút này, một ít hơi có chút hàng hải kinh nghiệm thủy thủ đã bắt đầu bị đi trên thuyền gỗ, tính toán ôm nhảy vào biển rộng. Cố có nhất định sức nổi, có thể vì hại nạn người mang đến lớn hơn chạy trốn tỷ lệ. Thậm chí, cũng không biết từ chỗ nào, móc ra một cái sớm chuẩn bị tốt thổi phồng túi da. Cái loại đó túi da là dùng thoa lên sáp dầu da thú chế tác mà thành. Sáp da giấy túi có thể đem không khí tồn trữ ở bên trong, cũng khiến hại nạn người nhẹ nhõm nổi trên mặt nước, công hiệu quả vượt qua xa ván gỗ. Thấy được trong tay người kia túi da sau, Hứa Hạo cũng không nhịn được có chút động tâm. Kia túi da xem ra còn rất khá. Ở nơi này nguy nan trước mắt, Hứa Hạo cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn vọt thẳng đến một cái cầm trong tay túi da thủy thủ đoàn bên người, nâng lên trường đao, liền làm bộ phải hướng đối phương chém tới. Thật không nghĩ đến, thuyền kia viên cũng là cơ cảnh vô cùng. Hắn khi nhìn đến Hứa Hạo sau, nhưng lại không có một tia chống cự ý tứ, ngược lại là chủ động cầm trong tay túi da đổ cho Hứa Hạo. Mà thuyền này viên bản thân, thời là nhanh chóng mở ra trên thuyền gỗ, tính toán lùi lại mà cầu việc khác, mượn dùng khối gỗ sức nổi tới giữ được cánh mạng. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Không sai, người này còn rất thức thời vụ. Cũng trong lúc đó trong, như loại này cướp đoạt túi da, thủy đi thuyền chạy trốn một màn, đang trên thuyền các ngõ ngách trong không ngừng diễn ra. Cự lầu số bên trên tất cả mọi người, mỗi một người đều giống như là điên rồi, đang cố gắng tháo trên thuyền gỗ sau, liền nhanh chóng nhảy vào trong biển. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Hứa Hạo đoạt lấy thuyền kia viên túi da sau, lại hướng túi da nội bộ thổi một chút không khí, rồi sau đó, liền quả quyết đem trong ngực hắc giáp trùng nhét đi vào. Hắc giáp trùng không biết bơi, không làm như vậy, nó là không cách nào ở sóng biển trong sống sót tiếp. Làm xong đây hết thảy công tác chuẩn bị sau, Hứa Hạo lúc này mới quả quyết nhảy vào trong biển rộng. Lấy cự lầu xưng là trung tâm, toàn bộ nhảy vào trong biển đám người, cũng bắt đầu nhanh chóng hướng phương hướng khác nhau bơi đi bất quá, bắc cảnh người, thủy tính tựa hồ cũng không khá lắm. Còn chưa chờ đám người bơi ra bao xa khoảng cách, kia cự lầu số liền đã bị cỡ lớn xúc tu hoàn toàn kéo vào đáy biển. Cùng lúc đó, ở thuyền chìm sau, một đạo lớn vô cùng nước xoáy cũng bắt đầu ở người gặp nạn sau lưng tạo thành. Một ít thể lực yếu hơn, hay là thủy tính hơi kém người, ở nơi này đạo nước xoáy dẫn rất hạn, hoàn toàn không tự chủ được bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Trong này cũng bao gồm Hứa Hạo ở bên trong. Là Hứa Hạo mặc dù tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng không tập thủy tính hắn, đang nhảy nhập biển rộng sau, có thể làm được không chìm xuống, liền đã coi như là không sai. Hắn cũng liền sẽ chỉ ở trong nước bậy bạ vẫy vùng mà thôi. Mong muốn trọi cứng lực hút, bơi ra đạo này nước xoáy, đối Hứa Hạo mà nói, độ khó hay là lớn một chút. Trong lúc nhất thời, ở nước xoáy dẫn dắt, cùng với kia cỡ lớn xúc tu không ngừng vỗ vào hạng, vô số địa cỡ lớn sóng biển ở vòng xoáy bên trong cuốn lên. Những thứ này sóng biển, đem Hứa Hạo cùng cái khác người gặp nạn, cũng cùng nhau cuốn vào giữa không trung. Rồi sau đó, ở đó sóng biển còn chưa rơi xuống lúc, thứ nhì sóng kinh đảo lại lần nữa sinh thành Hứa Hạo ở nơi này sóng biển trong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều giống như nếu bị cái này sóng biển cấp hoàn toàn cắn nuốt bình thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng giữa, Hứa Hạo nghe được có người đang gọi hắn tên. Thanh âm kia là từ Hứa Hạo trong ngực trong túi da truyền ra. Đó là hắc giáp trùng thanh âm. Có thể nghe được, người này trong giọng nói sáng rõ lộ ra một cỗ suy yếu, "Hứa Hạo, mau đưa ta làm ra, ta nhanh gánh không được." Nghe vậy, Hứa Hạo liền lập tức mở ra túi khí túi, đem con kia hắc giáp trùng lấy ra. Kia hắc giáp trùng mới vừa ra tới, liền lập tức mở miệng oán trách nói, "Ta đi, quá chơn báng, mới vừa rồi ngươi rốt cuộc đang làm gì thế, thế nào lắc lợi hại như vậy?" Nghe hắc giáp trùng lèm nhèm, Hứa Hạo cũng không để ý tới, bởi vì hắn bây giờ còn không cách nào xác định bản thân rốt cuộc có hay không thoát khỏi nguy cơ. Hứa Hạo không ngừng trên mặt biển khắp nơi ngắm nhìn, cố gắng tìm được một ít hãy còn sống sót người, cùng với kia mấy cái cực lớn xúc tu. Bất quá, tựa hồ là bởi vì cái kia đạo nước xoáy, cùng với mới vừa rồi trận kia sóng biển nguyên nhân, Hứa Hạo ở nơi này quỷ trong biển, căn bản là liền một bóng người đều không thể thấy. Xem ra, trừ Hứa Hạo bản thân ra, cái khác ngồi cự lầu số thủy thủ đoàn đều đã táng thân ở nơi này phiến quỷ trong biển, bất quá đáng được ăn mừng địa lạ. Nương theo lấy cự lầu số châm xuống, con kia biển sâu cự thú, giờ phút này cũng đã không thấy bóng dáng. Đây cũng là rất bình thường. Đem thuyền làm chìm sau, kia biển sâu cự thú sẽ rời đi nơi này, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, trừ kia cự lầu số ra, loài người dáng, đối với biển sâu cự thú mà nói, nhỏ bé liền như là một con kiến bình thường, là không thể nào đưa tới kia cự thú chú ý. Thấy Hứa Hạo không có để ý bản thân, kia hắc giáp trùng lại tiếp tục nói, mới vừa rồi kia từ trong biển chui ra ngoài vật, rốt cuộc là cái gì à? Nên là mực ống đi. Hứa Hạo tùy ý ứng phó một câu hắc giáp trùng sau, hướng này hỏi, ngươi cảm giác một cái, chúng ta phụ cận có còn hay không người sống? Hắc giáp trùng nghe vậy, liền trầm mặc. Một lát sau, nó mở miệng đáp, không có cảm giác đến. Trên thuyền này người sẽ không đều chết hết đi. Hứa Hạo không biết nói gì. Mới vừa rồi kia mấy đạo sóng biển uy lực nhưng không có chút nào nhỏ, ngay cả Hứa Hạo đều có chút khó có thể chống đỡ, càng không cần phải nói cự lầu số bên trên cái khác thủy thủ đoàn. Bọn họ đoán chừng rất khó sống sót. Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, kia hắc giáp trùng rồi nói tiếp, "Ai Hứa Hạo, ta ở ngươi phía trước nhì, cảm giác được một ít rất vật kỳ quái thứ gì. Có chút giống như là linh hồn của con người, nhưng lại so linh hồn muốn thuần túy một chút." So linh hồn thuần túy một chút. Những lời này là có ý gì? Nghe được hắc giáp trùng bậy sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Hắc giáp trùng có thể cảm giác được linh hồn tồn tại, cái này Hứa Hạo là biết. Nhưng trong miệng nó kia so linh hồn càng thêm thuần túy vật chỉ vậy là cái gì? Theo hắc giáp trùng chỉ dẫn, Hứa Hạo bắt đầu hướng hắn bên phải phía trước vị trí bơi đi. Cái này khắp quỷ biển, bốn phía căn bản là không thấy được bất kỳ lục địa hoặc hòn đảo. Hơn nữa bởi vì nước biển màu sắc nguyên nhân, nước này hạ cũng là đen kịt một màu. Ở đã không có thể lặn xuống nước, cũng không cách nào lên bờ dưới tình huống, Hứa Hạo trừ theo hắc giáp trùng chỉ dẫn tiến lên, hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Ở du ước chừng nửa khắc đồng hồ tả hữu sau, Hứa Hạo trên đỉnh đầu hắc giáp trùng lại kêu gào nói, nhanh, nhanh, ngươi đi lên trước nữa du. Hứa Hạo kỳ quái nói, ngươi rốt cuộc cảm giác được cái gì? Không rõ ràng lắm nhưng ngươi đi phía trước du, dù sao cũng so ngươi một mực tại nước này bên trong tốt hơn. Hắc giáp trùng hồi đáp. Hứa Hạo lại về phía trước du gần hơn 100 mét khoảng cách. Trong lúc bất chợt, một đạo màn ánh sáng màu trắng xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt. Đây là linh quang trận. Hứa Hạo liếc mắt liền nhìn ra đạo ánh sáng này màn lai lịch. Không sai, xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt chính là Bắc Cảnh đại lục bên trên cực kỳ thường gặp một loại trận pháp, linh quang trận. Cũng chính là những thứ kia gắn vào những thốt kia, thành trì bầu trời lồng ánh sáng màu trắng, nhưng Hứa Hạo có chút không hiểu. Loại trận pháp này, đồng dạng đều chỉ biết bố trí ở nơi có người mới đúng. Đang yên đang lành, cái này quỷ trên biển làm sao sẽ xuất hiện linh quang trận đâu? Chẳng biết tại sao, Hứa Hạo xem đạo này linh quang trận, đột nhiên nhớ tới hắn mới bắt đầu lúc từ băng tuyết thành khu xuyên việt đến cựu thái đảo bên trên một màn. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền đưa tay ra cánh tay, đem hắn tay trái ngón út đưa vào màn hào quang trong. Hết thảy bình thường, kia màn hào quang cũng không đối Hứa Hạo tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thấy vậy, Hứa Hạo lại đem cánh tay của hắn cũng duỗi đi vào tiếp theo. Hứa Hạo cả người cũng lọt vào lồng ánh sáng màu trắng trong. Thứ nhất cuốn, Bắc Cảnh trùng đột tiên. Xong, chương 76, tranh đấu chương 76, tranh đấu xuyên qua tia sáng kia lồng sau. Hứa Hạo phát hiện, hắn hoàn toàn đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Không đúng, nói chính xác, Hứa Hạo dưới chân cũng không phải là bình thường lục địa, mà là một mảnh bùn đen. Từ hoàn cảnh chung quanh nhìn lên, nơi này tựa hồ là một mảnh ao đầm. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao, hắn một giây trước vẫn còn ở kia phiến không thấy bờ bến quỷ trong biển, có ở đây không xuyên qua tia sáng kia lồng sau, cũng đã đi tới trên đất bằng. Cho nên nói, kia quỷ trong biển màn hào quang cũng không phải là cái gì linh quang trận mà là một loại tương tự với truyền thống trận tồn tại sao? Hứa Hạo ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm được tia sáng kia lồng vị trí, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra địa, hắn ở nơi này vùng đầm lầy bên trên, cũng không phát hiện tia sáng kia lồng dấu vết. Rất rõ ràng, quỷ trong biển cái kia đạo linh quang trận nên là đặc thù nào đó một chiều truyền thống trận pháp, là không có biện pháp lần nữa trở về. Từ thiên vận tử trong miệng, Hứa Hạo từng hiểu đến, quỷ biển từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, trên thực tế chính là Bắc Cảnh biên giới. Nói cách khác, ở Hứa Hạo vượt qua tia sáng kia lồng trong nháy mắt, hắn rất có thể liền đã xuyên qua quỷ biển, cũng thành công tiến vào thiên nam vực trong. Dĩ nhiên, đây chỉ là Hứa Hạo một loại suy đoán mà thôi. Bất quá, trước bất luận nơi này đến là địa phương nào, nhưng nhất định là nếu so với quỷ biển an toàn rất nhiều. Hứa Hạo bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Hứa Hạo phát hiện cái này phiến bùn đen địa, xem ra luôn là có một loại đen thủi cảm giác. Đó cũng không phải mặt đất bị trùng địa ảnh hưởng, mà bày biện ra cái chủng loại kia màu đen. Loại này đen, càng giống như là mặt đất bị bịt kín một tầng bóng ma bình thường. Giờ phút này, rõ ràng trên bầu trời hay là mặt trời chói chang, nhưng Hứa Hạo chỗ mảnh này bùn đen địa, lại giống như là bị mái hiên che ở bình thường. Đơn giản mà nói, chính là trên bầu trời ánh nắng không cách nào soi sáng đất này trên mặt. Ít nhất theo Hứa Hạo là như thế này. Thân ở quỷ dị như vậy khu vực, Hứa Hạo cũng không muốn nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Hắn tùy ý lựa chọn một cái phương hướng sau, liền bắt đầu hướng phía trước đi tới. Đi về phía trước gần nửa giờ tả hữu sau, Hứa Hạo trên bả vai hắc giáp trùng đột nhiên mở miệng nói ra, "Hứa Hạo, ngươi phía trước nhi giống như có người." "Có người?" Nghe được hắc giáp trùng vậy sau, Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng. Có người xuất hiện chỗ này vậy, vậy liền đại biểu cái này vùng đầm lầy trên đất hẳn không có cái gì quá mức sinh vật nguy hiểm tồn tại. Hơi suy tính một lát sau, Hứa Hạo liền tính toán cùng những người kia tiến hành tiếp xúc. Bất quá, trước đó hắn còn phải xác nhận những người kia là không gồm có sức uy hiếp mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng trên bả vai hắc giáp trùng hỏi, "Ngươi có biết hay không, người trước mặt đại khái có bao nhiêu cái à?" Hắc giáp trùng yên lặng không nói. Sau một lúc lâu sau, nó mới có hơi không xác định ngồi đáp, giống như có ba người đi. Ở hắc giáp trùng dưới sự chỉ dẫn, Hứa Hạo ở đầm lầy bên trên đi không bao lâu, liền tới đến một mảnh mười phần quái dị rừng cây phụ cận. Cùng đầm lầy bên trên vậy, cánh rừng cây này trong, giống vậy bị một tầng bóng ma bao phủ. Cái này Hứa Hạo cũng có chút không rõ, bởi vì trong rừng những cây cối kia cũng không có bởi vì bóng tối che ở ánh nắng, mà không cách nào ở trong rừng sống sót tiếp. Thì giống như những thứ này cây cối sinh trưởng, căn bản cũng không cần ánh nắng bình thường. Rất quỷ dị một rừng cây. Hứa Hạo đi tới rừng cây ranh giới sau, cũng không có vội vã đi vào, mà là tại bên rừng ngưng thần yên lặng nghe trong một giây lát. Rất nhanh, Hứa Hạo liền ở trong rừng nghe được một trận nứt toát tiếng, trong rừng này quả nhiên có người tồn tại. Phát hiện một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng trở nên càng thêm cẩn thận. Men theo trận kia tiếng bạo liệt, Hứa Hạo rất nhanh liền ở trong rừng một mảnh trên đất trống, phát hiện hắc giáp trùng trong miệng ba cái kia người xa lạ. Không đúng, nói chuẩn xác, mảnh đất trống này bên trên tổng cộng chỉ có hai người. Hứa Hạo hiểu, hắc giáp trùng phán đoán, bình thường mà nói đều là sẽ không ra lỗi Hứa Hạo đoán chừng, kia chưa xuất hiện thứ ba người, rất có thể giống như hắn, đang giấu ở trong một góc khác lặng lẽ quan sát. Hứa Hạo bắt đầu quan sát trên đất trống tình huống. Ở trên không chiến đất, phân biệt đứng một nam một nữ hai người. Hai người này tất cả đều lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trong đó, người nữ kia tính toàn thân trên dưới đã sớm tràn đầy máu tươi, xem ra giống như là bị cực nặng thương thế. Mà trong tay của nàng thì cầm một viên màu tím cây, đang cùng đối diện nam tử kia giằng co. Nam nhân kia là một người đầu trọc. Chỉ nghe đầu trọc hướng nữ nhân mở miệng nói ra, "Như vậy đi, ngươi đem tử tham thảo để xuống đất, ta sẽ để cho ngươi đi, ngươi thấy thế nào?" Nữ nhân kia thì gật đầu lên tiếng, "Hành, chỉ cần ngươi có thể lùi bước trước 100 bước trở lên, ta liền đem linh thảo để xuống đất. Nghe hai người này lắc đắc đôi câu đối thoại, Hứa Hạo cũng đã đoán được cái đại khái. Rất rõ ràng, một nam một nữ này hai người, nên là khắp nơi tranh đoạt một bụi gọi là Tử Tham thảo linh thảo, không có gì bất ngờ xảy ra địa lời, kia cái gọi là Tử Tham thảo phải là nữ nhân kia trong tay màu tím cây. Từ hai người đối thoại nhìn lên, kia đầu chọc tựa hồ là lấy để cho chạy nữ nhân kia làm điều kiện, yêu cầu đối phương cầm trong tay Tử Tham thảo để dưới đất. Suy nghĩ ra sự tình trải qua sau, Hứa Hạo liền tiếp tục đang âm thầm quan sát. Nghe được nữ nhân kia yêu cầu, đầu chọc mười phần cười khinh miệt cười. Hắn khinh thường nói, ngươi có phải hay không làm ta ngu a? Ta nếu là thật lui về phía sau 100 bước, chờ ta lúc trở lại lần nữa, đoán chừng ngươi đã sớm chạy mất dạng đi. Nữ tử nghe vậy, thì hướng kia đầu chọc cam kết, sẽ không chỉ cần ngươi lui về phía sau, ta liền đem Tử Tham thảo để xuống đất, dù sao, ta cũng không muốn chết ở trên tay ngươi a. Hừ, kia đầu chọc cười lạnh một tiếng sau, hướng nữ nhân nói, ngươi còn dám đề cập với ta điều kiện a? Ngươi đừng sai lầm, bây giờ là ngươi đang cầu ta, không phải ta cầu ngươi, dù là ngươi thật đem linh thảo này phá hủy, ta cũng không có vấn đề. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, kia Tử Tham thảo ngươi rốt cuộc có nguyện ý không để xuống đất? Người trước tiên lui sau. Cô gái kia hay là một câu nói này, đó chính là không muốn đúng không? Đầu chọc nghe vậy, mặt lộ một chút giận dữ, cũng bất động thanh sắc về phía trước nhảy ra một bước. Nhìn thấy kia đầu chọc cử động sau, nữ tử trong mắt hoàn toàn lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Nàng trực tiếp bóp chặt lấy ở trong tay Tử Tham thảo sau đó cười nói, "Hành, vậy ngươi động thủ đi." "Ngươi lại dám?" Thấy nữ tử bóp vỡ thảo dược, kia đầu chọc trong nháy mắt biến sắc mặt, tâm tình cũng bắt đầu trở nên vô cùng kích động. Hứa Hạo có thể nhìn ra được, kia đầu chọc đối bụi cây kia Tử Tham thảo coi trọng trình độ, vẫn còn rất cao. Hắn đoán chừng, đầu chọc trước nói bản thân không có vấn đề những lời đó, nên chẳng qua là vì hù dọa nữ nhân kia mà thôi, nhu đồ ở tại đàm phán, đạt được nhiều hơn lợi ích. Nhưng đầu chọc không nghĩ tới, nữ nhân kia tâm lý năng lực chịu đựng lại như thế yếu ớt. Hắn bất quá là về phía trước nhảy ra một bước mà thôi, nữ nhân kia liền trực tiếp bóp nát trong tay Tử Tham thảo. Hắn có chút quá mức đánh giá cao nữ nhân đó. Giờ phút này, nếu thảo dược đã bị bóp vỡ, kia đầu chọc cũng đã hoàn toàn không có kiên kỵ. Hắn đưa tay chụp về phía bên hông một cái cầm nang. Nhất thời, một thanh hình thù tinh xảo vô cùng cây dù đi mưa, từ kia trong túi gấm bay ra. Thấy vậy, Hứa Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cái loại đó cầm nang, hắn ở Thiên Vận Tử bên hông đã từng thấy qua. Theo Thiên Vận Tử đã nói, kia cầm nang là trong tu tiên giới, một loại 10 phần thường gặp chữ vật đạo cụ, bên trong thường thường tồn phóng đại lượng tài vận. Đó là một cái không hơn không kém bảo vật. Mặc dù bởi vì không có linh lực nguyên nhân, Hứa Hạo cũng không thể sử dụng túi lượng đồ. Nhưng đối mặt loại này vô cùng thần kỳ đạo cụ, hắn hay là độc lòng. Chương 77, ngư ông đắc lợi. Chương 77, ngư ông đắc lợi. Từ trong cầm nang lấy ra cây dù đi mưa sau, kia đầu chọc liền điều khiển cây dù đi mưa, đem dù nhọn nhắm ngay nữ nhân kia. Trong nháy mắt, mấy đạo lôi quang từ cây dù đi mưa dù nhọn bắn ra. Những lôi quang này tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá trong nháy mắt, liền đã đánh vào cô gái kia trên người. Bị đòn công kích này, nữ tử cả người co quắp mấy cái sau, liền trực tiếp nằm xuống đất, không động đậy nữa. Thấy vậy, đầu chọc nhếch môi, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đi tới cô gái kia bên người, tính toán vơ vét trên người đối phương tài vật. Nhưng vừa lúc đó, kia nằm trên đất nữ nhân, lại đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng đưa tay chụp về phía bên hông mình túi đựng đồ, nhất thời một trận màu xanh lá bột từ nàng trong túi đựng đồ tiêu tán đi ra. Ngươi, cái này lục phấn tiêu tán đi ra ngoài trong nháy mắt, kia đầu chọc liền trực tiếp xoay người, tính toán trốn đi lục phấn phạm vi. Nhưng lúc này, rất rõ ràng đã không kịp. Những thứ kia lục phấn, tựa hồ là nào đó cực kỳ bá đạo độc dược. Đầu chọc bất quá là tiếp xúc được trong đó một phần nhỏ, liền lập tức thẳng tăm tắp địa ngã trên mặt đất. Thấy hết trong đầu chiêu, cô gái kia cũng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng hướng kia đầu chọc cười to nói, ha ha, sướng hay không? Trong ngươi độc này, căn bản là đi không ra cái này bóng tối điện. Quả nhiên, có lẽ là bị độc kia phấn ảnh hưởng, đầu chọc giờ phút này cũng mèn mèn chỉ có thể sử dụng ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia, tựa hồ ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Có thể trốn ở trong bóng tối quan sát Hứa Hạo, lúc này lại phát giác chỗ không đúng. Kia đầu chọc ở đem nữ tử điện đảo sau, rõ ràng có thể đứng ở đằng xa, nhiều bổ túc như vậy một lượng hạ sẽ đánh, lại lựa chọn tiến lên lục soát thi. Cứ như vậy, nữ nhân kia liền không khả năng có cơ hội lại ám toán đến hắn. Nhưng kia đầu chọc ở một kích thành công sau, lại lựa chọn trực tiếp mãng đi lên. Xem ra, giống như là có chút thiếu thông minh bình thường. Dĩ nhiên, thiếu thông minh người cũng không phải phải không tồn tại, nói không chừng kia đầu trọng, đầu óc thật sự có chút không dễ xài. Nhưng sau đó nữ nhân kia phản ứng, nhưng lại để cho Hứa Hạo cảm thấy càng thêm không hiểu. Theo lẽ thường mà nói, nữ nhân kia tại hạ độc sau khi thành công, sẽ phải lựa chọn trực tiếp tiến lên bổ đao, đem kia đầu trọng hoàn toàn đánh chết mới đúng, đây là vì ổn thỏa một loại cách làm. Dĩ nhiên, nữ nhân kia cũng có thể lựa chọn lại thả ra nhiều hơn độc dược, hay là trực tiếp trốn đi nơi này, những thứ này đều là tương đối hợp tình hợp lý địa cách làm. Nhưng nữ nhân này lại đã không tiến lên bổ đao, cũng không chạy trốn, ngược lại là hướng kia đầu chọc giải thích lên nàng độc dược lợi hại. Hứa Hạo trước mắt một màn này, cũng không phải là phát sinh ở tiểu thuyết, trong phim ảnh. Trên thực tế người, ở giết người trước, là không thể nào sẽ như thế vết mực nữ nhân kia, căn bản là không có cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết giải thích nhiều như vậy. Trừ phi nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng liền có một chút suy đoán. Hoặc giả, nữ nhân kia nói những lời này, là vì nói cho người khác nghe. Tỷ như, trốn ở bên trong vùng rừng rậm này kia người thứ ba giống như là để ấn chứng Hứa Hạo suy đoán bình thường. Ở đó đầu chọc chúng độc ngã xuống đất không lâu sau, một đạo bóng người liền đột nhiên từ trong rừng bay vút mà ra. Người này mới vừa xuất hiện, liền cầm trong tay một thanh trường kiếm, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng kia đầu chọc nơi ngực đâm tới. Rất rõ ràng, cái này núp ở chỗ tối thứ ba người, là tính toán thừa dịp một nam một nữ kia bính tới lưỡng bại câu thương lúc, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mắt thấy cầm kiếm người sẽ phải đắc thủ, nhưng kia nam đầu chọc lại đột nhiên tại nguyên chỗ làm ra một cái lăn lộn động tác, tránh đối phương kia một kích chí mạng. Thấy cảnh này sau, núp ở một bên Hứa Hạo liền không nhịn được nhíu mày một cái. Kia đầu chọc cùng nữ nhân kia, quả nhiên có gì đó quái lạ. Thấy một kích không trúng, cầm kiếm người cũng lập tức biến chiêu. Hắn đem mũi kiếm hơi điều chuyển một cái phương hướng sau, liền muốn tiếp tục lại hướng kia đầu chọc đâm tới. Quét sạch đầu vừa mới làm ra một cái lăn lộn động tác, dưới mắt lực đạo dùng hết, không cách nào lại thứ xoay sở, đã là không thể tránh né. Nhưng vừa lúc đó, một cây dao găm cũng đã đâm vào kia cầm kiếm người sau lưng đánh lén cái này cầm kiếm người, chính là một bên bị lôi quang đánh ngã xuống đất nữ tử. Một kích thành công sau, nữ nhân hoàn toàn thay đổi trước vết mực, nàng không chút do dự hướng kia cầm kiếm người trên lưng, lại liền thọc mấy cái. Không chỉ là nàng, kia đầu chọc lấy được chốc lát thở dốc sau, cũng thay đổi trước chúng độc sau suy yếu dáng vẻ, lấy ra một thanh dao găm đâm vào cầm kiếm người nơi ngực. Ở đầu chọc cùng nữ nhân liên tiếp công kích dưới, kia cầm kiếm người cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, xem bộ dáng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thấy cầm kiếm người đã chết hẳn, kia đầu chọc liền thong dong điểm tĩnh từ dưới đất bò dậy. Hắn mặt sợ nói, kiếm tu này tốc độ còn rất nhanh à, hơi kém liền đâm tới ta cũng được sư muội tốc độ ngươi đủ nhanh. Nữ nhân kia thì thúc giục, đừng nói nhảm, vội vàng lục soát đi, lục soát xong chúng ta dễ đi. Nhìn đến đây, núp trong bóng tôi quan sát Hứa Hạo cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Xem ra, nữ nhân kia cùng đầu chọc lúc trước đánh nhau, nên chẳng qua là ở diễn trò mà thôi. Hai người bọn họ mục đích, nên chẳng qua là vì đem tên kia kiếm tu từ âm thầm hấp dẫn ra tới, cũng thừa dịp bất ngờ, giết người đoạt bảo. Hai người kia, rất có thể từ đầu đến cuối, căn bản là không có bị bất cứ thương tổn gì. Kia lục phấn cũng căn bản thì không phải là cái gì lục phấn. Nghĩ tới đây, núp ở một bên Hứa Hạo liền không còn dám thò đầu ra. Ở đó một nam một nữ cũng không bị thương dưới tình huống, Hứa Hạo là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đường đột ra tay. Dù sao, vô luận là kia đã chết kiếm tu, hay là trước mắt một nam một nữ này hai người, Hứa Hạo ở trên người của bọn họ cũng không có cảm giác được bất kỳ một tia kinh lực tồn tại. Hiển nhiên, ba người kia cũng không phải là võ giả. Từ trên người bọn họ, Hứa Hạo có thể cảm giác được là một cỗ cực kỳ tinh thuần, mà còn toàn không giống với kinh lực năng lượng. Cỗ năng lượng này, cùng thiên vận tử sử dụng lực lượng, gần như có thể nói là giống nhau, như lúc thậm chí còn càng thêm thuần túy một ít. Cỗ lực lượng này, chính là thiên vận tử trong miệng đã nói linh lực. Nói cách khác, ba người kia nên là tu sĩ. Hứa Hạo không có bất kỳ cùng tu sĩ giao thủ kinh nghiệm, nếu là thật sự chống lại hai người kia vậy, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Vì không bại lộ bản thân, Hứa Hạo liền tính toán tiếp tục giấu ở trong rừng cây, chờ một nam một nữ kia hoàn toàn rời đi nơi đây sau, hắn sẽ rời đi. Thế nhưng hai người cũng không hề rời đi ý tứ. Đầu chọc đột nhiên mở miệng nói ra, "Sư muội, ngươi đừng vội đi à, chờ ta lại dùng dù tìm một cái." Nhìn phụ cận đây, nhưng còn có những người khác vừa nghe lời này, Hứa Hạo trong nháy mắt đã hiểu được. Không trách, tên chọc đầu này dám dùng mưa kia dù trong bắn ra lôi quang đi bắn phá sư muội của hắn. Nếu là Hứa Hạo không có đoán sai, cái kia thanh cây dù đi mưa căn bản cũng không có được cái gì công kích tính, đây chẳng qua là một món dùng để tìm người báo vật. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Hắn tận lực khiến tự thân giữ vững nút trạng thái, cũng chậm rãi hướng sau lưng tối lui. Bất quá, Hứa Hạo bây giờ mới tính toán rút lui, tựa hồ là có một ít muộn. Kia đầu chọc thúc dục cây dù đi mưa sau, rất nhanh, một đạo lôi quang liền từ kia dù trong phóng thích ra ngoài. Cái kia đạo lôi quang mới vừa xuất hiện, liền lập tức bắn về phía Hứa Hạo chỗ phương bị. Thấy vậy, Hứa Hạo trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Xong, bản thân đây là muốn bại lộ. Chương 78, người phàm như sâu kiến bên trên chương 78. Người phàm như sâu kiến bên trên cái kia đạo bắn nhanh mà tới lôi quang, mặc dù không hề có được bất kỳ uy lực, nhưng lại để cho Hứa Hạo vị trí bại lộ ở đó hai người trước mặt. Không có biện pháp, như là đã bị phát hiện, Hứa Hạo liền định đứng lên, chủ động đi ra hắn chỗ ẩn thân. Vì để tránh cho xung đột không cần thiết, Hứa Hạo đi ra lúc, vẫn không quên hướng hai người kia giải thích nói, "Đừng có giết ta không có ác ý, ta chính là một cái đi ngang qua." Đầu trong xem đột nhiên xuất hiện Hứa Hạo, yên lặng không nói. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi là người phàm?" "A." Nghe nói như thế, Hứa Hạo đầu tiên là ngẩn người. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, tên chọc đầu này có lẽ là có đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể phát giác trong cơ thể hắn cũng không linh lực tồn tại. Không có linh lực, trong mắt tu sĩ cũng không chính là người phàm sao? Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không có ý định làm bất kỳ che giấu, hắn thành thật trả lời nói, coi là vậy đi, ta là cái lợi võ. Từ thiên vận tử trong miệng, Hứa Hạo từng hiểu qua. Ở thiên nam vực, cũng không phải là mỗi người trong cơ thể cũng có được linh căn, cũng có thể thành công bước lên con đường tu tiên. Trên thực tế, người mang linh căn người, có thể nói là trong một vạn không có một. Kể từ đó, những thứ kia không cách nào tu tiên, lại muốn đạt được võ lực người, liền chỉ có lựa chọn võ đạo một đường. Vì vậy, trong thiên nam vực võ giả số lượng, giống vậy không phải số ít. Hứa Hạo nói hắn là một kẻ võ giả, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nghe được Hứa Hạo lời nói này sau, đầu chọc cũng không có lựa chọn lập tức tin tưởng. Hắn huy động cánh tay, đem một đạo quả cầu ánh sáng hướng Hứa Hạo ngực đánh tới. Hứa Hạo cảm giác lực vượt xa thường nhân. Hắn có thể phát hiện đi ra, tên chọc đầu này chỗ vung ra quả cầu ánh sáng, cùng mới vừa rồi cái kia đạo lôi quang vậy, phải không có được bất kỳ tính sát thương. Vì vậy, Hứa Hạo liền không tránh không né, mặc cho quả cầu ánh sáng kia đánh ở ngực của hắn. Quả nhiên, quả cầu ánh sáng kia đánh trúng Hứa Hạo sau, cũng không đối này tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là hóa thành một đạo linh lực, nhanh chóng chui vào Hứa Hạo vùng đan điền. Bất quá, Hứa Hạo trong cơ thể là không có linh căn tồn tại, vì vậy, cái này linh lực lại rất nhanh từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra ngoài. Cùng lúc đó, kia đầu chọc thấy được hiện tượng ngày sau, trên mặt liền lộ ra một tia bừng lòng vẻ mặt. Hắn nhìn về phía bên người nữ tu, cười nói, "Sư muội, đây đúng là cái người phàm." Ừm, hắn hẳn không phải là trang. Nữ tu nhìn Hứa Hạo một cái sau, liền đem ánh mắt rời đi, đối quang đầu nói, "Bất kể hắn, chúng ta hay là chạy nhanh đi." Dứt lời, cô gái này tu cùng đầu chọc liền tính toán rời đi. Thấy hai người này phải đi, Hứa Hạo nóng nảy. Vô luận là cánh rừng rậm này, hay là trước kia vùng đầm lầy, cũng một mực bị một tầng quỷ dị bóng tối bao phủ. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ cảm thấy, cái chỗ này tuyệt đối có nào đó tồn tại nguy hiểm. Vì vậy, hắn không hề giống ở khu vực này nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Mà nếu muốn rời đi mảnh này bóng tối địa vậy, đuổi theo kia hai tên tu sĩ, dĩ nhiên là không thể tốt hơn một loại lựa chọn. Hứa Hạo đuổi theo, hướng kia hai tên tu sĩ nói, "Ai? Hai vị tiên sư, các ngươi đi, có thể hay không đem ta cũng mang theo?" Nghe được Hứa Hạo thỉnh cầu sau, đầu chọc cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, "Đem ngươi mang tới nơi này tới tu sĩ đâu?" "Đem ta mang tới nơi này tới tu sĩ? Có ý gì? Chẳng lẽ nói, mảnh khu vực này không có tu sĩ trợ giúp, người phàm không thể đi vào sao?" Hứa Hạo suy tính mấy giây sau, chi tiết hướng đầu chọc đáp, "Ta là bị một cái truyền tống trận chuyển tới bên này, ta bây giờ liền đây là địa phương nào, cũng còn không biết." Đầu chọc nhìn về phía người nữ kia tu, hỏi, "Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không đem hắn mang theo?" Nữ tu gật gật đầu, nói, "Được chưa? Kia trên công địa cũng xác thực có mấy cái lão gia hỏa, tốt đã đuổi." Cũng là xác thực đầu chọc khen đầu một câu sau, liền đối với Hứa Hạo nói, "Tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta đi." Hứa Hạo mừng lớn, ôn bình nói, "Vậy thì thật là thật cảm ơn." Có lẽ là bởi vì Hứa Hạo không có linh lực, là một kẻ người phàm nguyên nhân, cái này hai tên tu sĩ đối Hứa Hạo cực kỳ yên tâm. Cho dù Hứa Hạo đi thẳng ở nơi này hai người sau lưng, bọn họ cũng không có chút nào kiêng kỵ. Trên đường, Hứa Hạo nhân cơ hội hướng hai người kia dò xét hỏi, "Tiên sư, xin hỏi đây là một địa phương nào a? Vì sao trên đất giống như là có một tầng cái bóng đắp vậy?" Có lẽ là Hứa Hạo câu hỏi lúc thái độ cực kỳ cung kính, cũng có thể là kia đầu trọc đang đi tới dọc đường cảm thấy không thú vị. Thấy Hứa Hạo đặt câu hỏi, hắn liền hồi đáp, "Nơi này à, nơi này là Sa Thạch công trường phụ cận bóng tối địa." Sa Thạch công trường cùng bóng tối địa sao? Hứa Hạo ở trong lòng âm thầm ghi xuống những tin tức này. Rất rõ ràng, tên trọc đầu này trong miệng Sa Thạch công trường chỉ nên là một cái tổ chức nào đó, hay là địa vực danh xưng. Mà bóng tối địa chỉ dĩ nhiên là loại này bị bóng tối bao trùm khu vực, thấy hết đầu tựa hồ có chút hăng hái, Hứa Hạo liền nhân cơ hội tiếp tục hướng hắn hỏi, "Cái này bóng tối địa bên trên có cái gì cách nói à? Rất nguy hiểm không?" Đầu chọc nghe vậy, đột nhiên xoay đầu lại. Trên mặt hắn nở một nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Ngươi muốn biết nguy hiểm hay không vậy? Tại chỗ này đợi đến tối là được." Hứa Hạo lại không đốc. Tên chọc đầu này ý tứ trong lời nói, hắn dĩ nhiên là có thể nghe được. Như vậy xem ra, ở sau khi màn đêm buông xuống, mảnh này bóng tối địa bên trên, có lẽ sẽ xuất hiện một ít tương đối nguy hiểm vật. Bóng tối địa cái này là tính, cùng Bắc Cảnh đại lục bên trên trùng địa 10 phần giống nhau. Cũng không biết giữa hai người này rốt cuộc có như thế nào liên hệ tồn tại. Ở giữa lúc trò chuyện, ba người đã bất chi bất giác đi ra bóng tối địa phạm vi. Lúc này Hứa Hạo mới phát hiện, nguyên lai, ở nơi này bóng tối địa ra địa phương, là một mảnh không thấy bờ bến qua vách, nhìn qua 10 phần vắng lạnh. Qua trên vách tầm mắt cực kỳ rộng mở. Rất nhanh, Hứa Hạo liền ở phía xa, thấy được một tòa tương tự loài người khu quần cư vậy địa phương. Nếu thấy được thành trấn, Hứa Hạo liền không có ý định lại đi theo cái này hai tên tu sĩ. Hắn hướng hai người kia ôm quyền thi lễ, nói, "Đa tạ hai vị, nếu không, chúng ta xin từ biệt đi." "Ừm." Đầu chọc nghi ngờ một tiếng. Hắn kỳ quái nói, "Đi, ngươi cũng đến Sa Thạch công trường nơi này đến rồi, không ở lại nơi này làm việc, còn muốn hướng chỗ khác chạy à? Lời này của ngươi có ý gì? Các ngươi đây là muốn ép ở lại ta?" Hứa Hạo từ nơi này đầu chọc trong lời nói, nghe ra một chút xíu không đúng. Lúc này, người nữ kia tu đột nhiên mở miệng hướng đầu chọc nói, "Sư minh, ngươi đừng cùng hắn nói nhảm, ta đoán chừng người này chính là từ nguyên lai trên công địa trộm đi ra." "Thật đúng là có loại khả năng này." Đầu chọc xem Hứa Hạo, lộ ra một tia không có ý tốt địa đủ cười, "Ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là chúng ta đem ngươi đưa trở về, để ngươi bị nguyên lai trên công địa người đánh chết tươi. Hoặc là, ngươi theo chúng ta đi, đi Sa Thạch trên công địa làm việc, vậy nguyên nên cái gì chuyện cũng không có, chính ngươi chọn đi." Từ kia đầu chọc cùng nữ tu năm ba câu trong, Hứa Hạo trong lòng cũng đã có thể đoán ra một vài thứ đến rồi. Xem ra, cái này thiên nam vực trong người phàm, rất có thể qua còn không bằng Bắc Cảnh tốt hơn cái này cái gọi là tu tiên giới cùng Hứa Hạo tưởng tượng, tựa hồ có chút không giống mấy. Chương 79, người phàm như sâu kiến trong chương 79, người phàm như sâu kiến trong thấy Hứa Hạo ngậm miệng không nói, kia đầu chọc liền thúc giục, "Nhanh lên một chút ta, người nghĩ kia không có." "Được chưa?" Hứa Hạo gật gật đầu, mặt chấp nhận địa trả lời, "Ta và các ngươi đi." Hắn đáp ứng địa đồng thời, còn thoáng hướng kia đầu chọc bên người nhích tới gần một ít. Nhưng Hứa Hạo là một người phàm, cử động của hắn cũng không đưa tới kia đầu chọc chú ý, đầu chọc chẳng qua là cười to nói, "Ha ha, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền mang người trở về." Tên chọc đầu này vừa mới nói được nửa câu, Hứa Hạo liền đã từ bên hông móc ra một cây dao găm, đột nhiên hướng kia đầu chọc bụng đâm tới. Hứa Hạo lúc này thực lực đã sớm vượt xa hóa kình cấp võ giả, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào. Ở nơi này hai tên tu sĩ trong mắt, Hứa Hạo đột tiến tốc độ thực tại quá nhanh, thậm chí đều đã đạt tới bọn họ không cách nào thấy rõ trình độ. Sau một khắc, chờ Hứa Hạo lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt lúc, một cây dao găm đã đâm vào đầu chọc bụng. Phúc. máu tươi như suối thủy bàn từ đầu chọc bụng xông ra. Hắn nhìn chằm chằm mắt, khó có thể tin xem Hứa Hạo, ngươi kỳ thực không chỉ là đầu chọc. Hứa Hạo giờ phút này cũng giống vậy có chút mở ra. Nguyên bản, ở suy nghĩ của hắn trong, cho dù hắn là đột nhiên ra tay đánh lén, có thể tưởng tượng muốn giết chết tên chọc đầu này, thế nào cũng phải bỏ phí một phen công phu mới đúng. Thậm chí, Hứa Hạo đều đã đem đánh lén sau khi thất bại, rốt cuộc nên như thế nào chạy trốn cũng suy nghĩ kỹ. Có thể khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, tên chọc đầu này, không ngờ bị bản thân một đao liền giải quyết. Cái này, tên chọc đầu này, cũng quá yếu một chút đi. Đây chính là Thiên Nam vực người tu tiên sao? Người tu tiên, liền điểm này trình độ. Một kích thành công, Hứa Hạo cũng không có quá nhiều do dự. Hắn quả quyết hướng đầu chọc trên cổ lại lau một đao. Liên tục bị thương nặng, đầu chọc liền dãy rủa cơ hội cũng không có, liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Cũng trong lúc đó trong, một bên tên kia nữ tu, khi nhìn đến đầu chọc bị Hứa Hạo miểu sát sau, trong mắt cũng giống vậy lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Hạo, trong lúc nhất thời lại bị dọa sợ đến có chút nói không ra lời. Ép bởi Hứa Hạo kinh khủng kia thực lực, nữ tu càng không dám làm chút nào chống cự. Nàng đem hai tay từ từ giơ ngang, mở ra, tỏ ý bản thân đã mất ý phản kháng. Thấy vậy, Hứa Hạo trên mặt cũng nở một nụ cười. Hắn nhìn về phía người nữ kia tu, nói, ta hỏi, ngươi đáp, ngươi mỗi lần đáp một cái vấn đề, là có thể lui về phía sau một bước, nghe hiểu không có? Nghe hiểu. Nữ tu gật đầu đáp một tiếng, lộ ra vô cùng phối hợp. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hướng nữ tu hỏi, các ngươi trước nói công trường rốt cuộc là ý gì? A. Nghe được câu này, nữ tu trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Rất rõ ràng, Hứa Hạo trong miệng hỏi công trường nên là Thiên Nam vực thông thường, là người người đều biết chuyện. Cái này giống như trong xã hội hiện đại, có người hỏi thăm điện thoại di động đến tột cùng là cái gì vậy kỳ quái. Nhưng mặc dù như thế, người nữ kia tu vẫn thành thật trả lời nói, công trường không phải là người phàm làm việc nhi địa phương sao? Nữ tu trả lời xong cái vấn đề này sau, liền trực tiếp về phía sau nhảy ra một bước dài. Bước này, ít nhất đỉnh thường nhân bình thường đi bộ lúc, chỗ nhảy ra 2 đến 3 bước khoảng cách. Bất quá Hứa Hạo lại cũng không để ý, chẳng qua là tiếp tục hướng người nữ kia tu hỏi, có phải hay không toàn bộ người phàm cũng phải đi công trường bên trên làm việc? Nữ tu gật đầu đáp, cũng không hoàn toàn là. Tỷ như giống như ngươi vậy, từ công trường bên trên trộm đi ra, cũng không có thiếu. Hứa Hạo chỉ xa xa tòa thành kia trấn, hỏi, cái đó trấn có phải là các ngươi mới vừa nói Sa Thạch công trường? Ngươi chỉ địa phương, đúng là Sa Thạch công trường. Bất quá, ngươi nói trấn đến tột cùng là có ý gì? Nữ tu kỳ quái nói. Cô gái này tu, không ngờ không biết trấn hai chữ này ý tứ. Nhận ra được một điểm này sau, Hứa Hạo giống như là ý thức được cái gì bình thường. Hắn tiếp tục hỏi, Thiên Nam vực, toàn bộ người phàm chỗ ở đều là loại này công trường sao? Không có thành trấn, thôn xóm loại địa phương. Nữ tu mặt không hiểu trả lời, ngươi nói thành trấn, thôn xóm, ta căn bản là không có nghe qua. Người phàm không ở tại công trường phía trên, ngủ ở đâu nơi đó? Nghe được câu trả lời này sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Như vậy xem ra, cái này cái gọi là tu tiên giới rất có thể còn ở vào lạc hậu chế độ nô lệ xã hội tu sĩ nô dịch người phàm. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, lại hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi cùng tên chọc đầu này, là cái gì tu vi cảnh giới? Hắn là luyện khí trung kỳ, ta là luyện khí hậu kỳ. Nữ tu hồi đáp. Ở Hứa Hạo câu hỏi đồng thời, người nữ kia tu cũng bởi vì không ngừng lùi lại, đã cùng Hứa Hạo kéo ra gần hơn 20 mét khoảng cách. Nhưng nàng còn chưa phải quá dám trực tiếp chạy trốn. Nữ tu nhìn chằm chằm Hứa Hạo, mặt đầy phòng hỏi, ta bây giờ có thể đi sao? Có thể. Hứa Hạo đồng ý một tiếng sau, liền tùy ý chỉ cái phương hướng, nói, nhưng là ngươi chỉ có thể hướng một cái kia phương hướng chạy, ngươi nếu là quay đầu vậy, ta liền đuổi theo đem ngươi giết. Hiểu. Lấy được đáp ứng sau, người nữ kia tu liền lập tức xoay người, hướng Hứa Hạo chỉ chỗ phương hướng bỏ chạy, liền đầu cũng không mang về. Về phần vì kia đầu chọc báo thù ý tưởng, đoán chừng nàng là căn bản liền chưa từng nghĩ tới. Bất quá, ở nơi này nữ tu cho là, nàng đã từ Hứa Hạo trong tay bỏ trốn lúc, một cây dao găm nhưng ở trong nháy mắt hướng nàng bay đi. Người nữ kia tu sau lưng trong đao, một con mới ngã xuống đất. Hứa Hạo tiến lên, lại hướng về phía cô gái này tu bổ mấy đao sau, liền đem hai người túi đựng đồ từng cái nhặt lên. Hắn học kia đầu chọc trước thao tác, đem túi đựng đồ treo ở bên hông, nhẹ nhàng lấy tay vỗ một cái. Trong nháy mắt, vô số cùng kia túi đựng đồ có liên quan tin tức, rối rít tràn vào Hứa Hạo trong đầu. Sau một khắc, Hứa Hạo trong mắt liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, loại này túi đựng đồ thao tác phương thức 10 phần đơn giản. Người sử dụng chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có thể dựa theo tự thân tâm ý, tự do lấy thả trong đó vật phẩm. Thậm chí căn bản cũng không cần bất kỳ linh lực, liền có thể tựa như sử dụng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi có chút không nói. Như vậy xem ra, kia thiên vật tử, căn bản là vẫn là đang gạt hắn. Tên kia trước đó đã nói, túi đựng đồ nhất định phải dùng linh lực mới có thể mở ra, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hứa Hạo đoán chừng, thiên vận tử sở dĩ nói như vậy, hoặc giả chính là vì để cho Hứa Hạo không đi vương vấn hắn túi đựng đồ mà thôi. Hiểu phương pháp sử dụng sau, Hứa Hạo bắt đầu kiểm tra lên trong túi đựng đồ vật phẩm. Cái túi này trong tổng cộng thả có 3 khối đá, một thanh cây dù đi mưa, một thanh dao găm, cùng với một ít tiền tệ, quần áo, thức ăn chờ sinh hoạt vật liệu. Trong túi đựng đồ cây dù đi mưa, Hứa Hạo từng thấy kia đầu chọc sử dụng qua. Đó là một thanh có thể dùng với tìm người pháp bảo. Bất quá, vật này lúc sử dụng phải hướng trong đó rót vào linh lực mới được. Hứa Hạo trước mắt cũng không thể sử dụng. Đem túi đựng đồ hệ với bên hôm sau, Hứa Hạo liền hướng tòa kia tên là Sa Thạch công trường trấn nhỏ đi tới. Thiên Nam vực, Sa Thạch công trường. Ở Sa Thạch trên công địa, thịnh sản một loại cực kỳ đặc thù Sa Thạch khoáng thạch, đây là một loại có thể dùng với luyện khí tài liệu. Sa Thạch công trường trong tu sĩ, thường ngày lúc tu luyện toàn bộ chi tiêu, chính là dựa vào loại này đá để duy trì. Cùng tu tiên giới cái khác công trường vậy, vì duy trì sa thạch công trường khai thác cùng vận hành, nơi này nuôi nhốt gần hơn 500 tên người phàm nô bộc. Những thứ này nô bộc mỗi ngày cũng phải vì sa thạch công trường các tu sĩ công tác, khai thác chôn dấu dưới lòng đất cắt nham quang thạch. Triệu Thiết Nưu chính là sa thạch công trường kia đông đảo nô bộc trong một biên. Như thường ngày, Triệu Thiết Nưu thừa dịp giờ thịnh, 7 điểm, chưa đến lúc, liền đã rửa mặt xong, thật sớm địa chạy tới trên công địa. Đây là trên công địa quy định. Ở sa thạch trên công địa làm việc người phàm, mỗi ngày nhất định phải ở giờ thìn trước chạy tới công trường, bất kể rét nóng, đều không thể gián đoạn. Nếu không, bị roi hình. Dĩ nhiên, đây là đối các phàm nhân yêu cầu. Về phần trên công địa những thứ kia quản sự tu sĩ, cũng không nhất định sẽ tới sớm như vậy. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Hôm nay Triệu Thiết Như liền phát hiện, kia quản sự tu sĩ hoàn toàn trước hạn đi tới trên công địa. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một kẻ mười phần khuôn mặt xa lạ. Xem ra, tựa hồ là một kẻ mới tới nô bộc. Quyển sách cùng thực tế không cái gì liên hệ. Chớ dò số chỗ ngồi chương 80, người phàm như sâu kiến hạ chương 80, người phàm như sâu kiến hạ quản sự tu sĩ đem Hứa Hạo mang tới trên công địa sau, liền đi tới Triệu Thiết Nưu trước mặt, mở miệng nói ra: "Triệu Thiết Nưu, ngươi đem đồ vật thu một cái, bản thân đi thôi, người này sau này thay ngươi." Ai Triệu Thiết Nưu thở dài sau, liền bỏ lại trong tay công cụ, bắt đầu hướng chỗ ở của mình đi tới. Bởi vì Hứa Hạo đến, Triệu Thiết Nưu nếu bị đuổi ra xa thạch công trường. Loại hiện tượng này mười phần bình thường. Bởi vì tài nguyên, ở diện tích các loại phương diện hạn chế, mỗi cái công trường có thể chứa nhân khẩu tổng số đều là có hạn. Cứ như vậy, công trường liền cần đi khống chế nhân khẩu tổng số, đào thải tuổi già lực suy người. Vì vậy, mỗi khi trên công địa nô bộc già đi lúc, các tu sĩ sẽ gặp tìm mới trẻ tuổi nô bộc thay thế tuổi cao người, mà bị đổi lại tuổi cao người thì sẽ bị đổi ra khu quần cư. Làm như vậy, ở trên công địa gọi là thay thế chế độ. Theo Hứa Hạo biết, loại này chế độ gần như ở toàn bộ tu tiên giới cũng phổ biến tồn tại. Dĩ nhiên, đừng tưởng rằng bị đổi ra công trường không cần làm việc chính là một chuyện tốt. Người bình thường bị đổi ra công trường, tuy có thể lấy không cần lại mỗi ngày công tác, nhưng cùng lúc hắn cũng mất đi công trường che chở. Thiên Nam vực giã ngoại nguy hiểm vô cùng, một khi thoát khỏi công trường, người bình thường là rất khó sống sót tiếp. Cái này Triệu Thiết Như một khi đi ra công trường, đoán chừng căn bản là sống không được bao lâu. Sau một ngày, đông đông, Hứa Hạo huy động quốc sát, không ngừng đập trên mặt đất cắt nham mỏ. Làm như vậy, ở trên công địa bị kêu là đá vụn. Cái gọi là đá vụn chính là đem cái khác nô bộc moi ra sa thạch khoáng thạch dùng quốc mỏ hạt gõ thành khối vụn, lấy phương tiện để luyện. Cái này vốn là Triệu Thiết Như công tác. Hắn sau khi đi, phụ trách thay thế hắn Hứa Hạo, dĩ nhiên là thay thế cái này vị trí. Hứa Hạo một bên gõ đá vụn, vừa quan sát phụ cận các tu sĩ động tĩnh. Đợi đến những thứ kia quản sự các tu sĩ cũng rời đi về sau, Hứa Hạo lúc này mới hoàn toàn buông xuống đề phòng. Hắn hướng một bên nhân viên tạp vụ Thường Phúc nghe ngóng nói: "Ai, hỏi ngươi chuyện này. Ngươi có biết hay không, cái này trên công địa quản sự là cái gì tu vi a?" Thường Phúc nhìn Hứa Hạo một cái sau, nghẹn một đoạn thời gian thật lâu, lúc này mới sợ sệt trả lời: "Ta không biết." Dứt lời, hắn lại tiếp tục gõ lên trên đất đá vụn. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không nói. Trước đó, hắn đã hỏi thật nhiều cái người. Những thứ này ở trên công địa làm công đám nô bộc, gần như đều là cái bộ dáng này, trừ làm việc, bọn họ có thể nói là không biết gì cả. Giống như người máy vậy. Cái này rất bình thường. Tu tiên giới các phàm nhân, không chỉ có không cách nào có tài sản cá nhân, thậm chí ngay cả chịu giáo dục quyền lợi, đều bị các tu sĩ cấp tước đoạt. Biết chữ, đọc sách, những thứ này đều là các tu sĩ mới có đặc quyền. Người phàm, chỉ cần ở trên công địa không ngừng công tác liền tốt. Cũng chính bởi vì một điểm này, Hứa Hạo ở nơi này trên công địa, căn bản là không có biện pháp tìm được có thể trao đổi người. Cảnh này khiến hắn dò xét tình báo hành động trở nên mười phần khó khăn. Nhưng đang ở Hứa Hạo hết đường xoay sở lúc, Thường Phúc đống nhiên lại đến rồi một câu: "Ngươi muốn hỏi vấn đề, có thể tìm Vũ Ca." "Vũ Ca là ai?" Hứa Hạo hỏi. "Vũ Ca là phòng nổi hơi quản sự đệ đệ." Thường Phúc suy nghĩ một chút, nói bổ sung: "Vũ Ca biết chữ, biết nói chuyện, nhận biết thật là nhiều người." "Vũ Ca sao?" Hứa Hạo nghe vậy, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Kia phòng nổi hơi chính là đem cắt nham mỏ tiến hành chiết xuất địa phương. Chỉ có trải qua chiết xuất sau cắt nham mỏ mới có thể dùng cho giao dịch. Mà khoáng thạch ở chiết xuất quá trình bên trong, tự nhiên sẽ có lửa hao tổn, có hao tổn, cái này liền để cho phòng nổi hơi công tác, có thể thao tác không gian. Nói đơn giản, chính là có dầu mỡ. Kể từ đó, kia phòng nổi hơi trong công tác, dĩ nhiên là thành trên công địa sốt dẻo một cái cương vị. Mà Vũ Ca là một vị quản sự đệ đệ, có thể tiến vào phòng nổi hơi, liền quá bình thường. Cũng chính bởi vì có tầng này mạng giao thiệp, Vũ Ca ở xa thạch trên công địa, có thể biết nhiều thứ hơn, cũng là chẳng có gì lạ suy nghĩ ra một điểm này sau, Hứa Hạo liền buông xuống cốt sát, tránh trên công địa trông chừng, đi tới phòng nổi hơi trong. Bởi vì nhận biết quản sự nguyên nhân, Vũ Ca ở phòng nổi hơi trung cực vì nổi danh. Hứa Hạo rất nhẹ dễ liền tìm được hắn. Trương Vũ nằm tựa vào một trương trên ghế mây, hai chân chéo ngoẩy nhìn trước mặt Hứa Hạo. Hắn mở miệng hỏi: "Nghe người khác nói, ngươi là hai ngày trước mới tới a?" "Là, ta là mới đến cái này trên công địa tới." Hứa Hạo cúi đầu, đàng hoàng trả lời đến. Hứa Hạo đang khi nói chuyện, tận lực đem thái độ thả hèn mọn một ít. Hắn làm như vậy có nguyên nhân. Trải qua trước đó nghe ngóng, Hứa Hạo biết được, Trương Vũ người này cuồng vọng vô cùng. Hơn nữa hắn đang cùng người chung sống lúc, vô cùng yêu ra vẻ củng cố làm ra vẻ. Cùng loại người này giao thiệp với, đem tư thế làm hết sức hạ thấp, là tuyệt đối không có chỗ xấu. Quả nhiên, thấy Hứa Hạo thái độ cung kính, kia Trương Vũ hết sức hài lòng gật gật đầu. Hắn hắng giọng một cái, bày lên giọng điệu nói: "Hành, vậy ngươi nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hứa Hạo hướng Trương Vũ chắp tay sau, liền thấp giọng hỏi, "Vũ ca, ta muốn hỏi một chút, cái này sa thạch trên công điệu tu sĩ đều là cảnh giới gì à?"
"Ừm."
Nghe được cái vấn đề này, kia Trương Vũ một cái từ trên ghế mây ngồi dậy. Trương Vũ người mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn không hề ngu. Do xét tu sĩ cảnh giới, điều này hiển nhiên không phải Hứa Hạo một phàm nhân nên hỏi. Trương Vũ hí mắt, hướng Hứa Hạo hỏi, "Ngươi nghe ngóng cái này làm gì?" Hứa Hạo hồi đáp, "Vũ ca, ta liền một người bình thường, cũng không phải là tu sĩ, đây nhất định không phải ta hỏi a, là có người bày ta hỏi ngươi." Dứt lời, Hứa Hạo liền từ trong ngực lấy ra một tảng đá, đưa tới Trương Vũ trước mặt sau, cười nói, "Vũ ca, đây là người nọ cấp tê." Thấy được Hứa Hạo đưa tới hòn đá sau, Trương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn kinh ngạc nói, "Đây là linh thạch." Hứa Hạo đưa cho Trương Vũ đá, đúng là linh thạch. Đây là hắn ở đầu chọc trong túi đựng đồ phát hiện, tổng cộng có 3 khối. Theo Hứa Hạo hiểu biết đến tin tức, linh thạch ở tu tiên giới tương đương với tiền tệ bình thường tồn tại. Không chỉ có như vậy, linh thạch ở tu sĩ tu hành, bày trận, giao chiến các loại phương diện đều có thể phát huy được tác dụng, số lượng tươi tốt, cực kỳ trân quý. Dĩ nhiên, đây là đối với tu sĩ mà nói, linh thạch ở người phàm trong tay cũng không chỉ là trân quý đơn giản như vậy. Vậy căn bản thì không phải là người phàm nên có vật. Nguyên nhân chính là như vậy, khi nhìn đến Hứa Hạo lấy ra linh thạch sau, Trương Vũ cũng đã hoàn toàn tin tưởng Hứa Hạo theo như lời nói. Hứa Hạo sau lưng, hoặc giả thật sự có một vị tu sĩ tồn tại đối mặt người phàm, Trương Vũ thái độ cuồng vọng vô cùng, thậm chí có chút xem khó chịu người, hắn sẽ còn đi lên đạp cho hai cước. Nhưng nếu là gặp Hứa Hạo loại này có quan hệ người phàm, vậy hắn thái độ liền có chút bất đồng. Trương Vũ giọng điệu hơi dịu đi một chút. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, hỏi: "Huynh đệ tốt, có một vấn đề, không biết ta có nên hỏi hay không?" "Ngươi nói đi," Hứa Hạo trả lời. "Sau lưng ngươi người nọ, do xét tin tức này rốt cuộc là vì làm gì?" Chương 81, thám tính chương 81, thám tính nghe được câu này sau, Hứa Hạo cũng đã ý thức được. Cái này Trương Vũ, rất rõ ràng là phát giác có cái gì không đúng. Hắn hỏi như vậy Hứa Hạo, thật ra là ở bên võ điện, dò xét Hứa Hạo người sau lưng đến tuột cùng là ai. Nhưng đối mặt cái vấn đề này, Hứa Hạo trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên đáp lại như thế nào. Dù sao, đây hết thệ cũng chỉ là hắn biết bừa. Hứa Hạo vừa mới tới cắt đá công trường không bao lâu, hắn thậm chí căn bản cũng không rõ ràng, cái này trên công địa bất luận một vị nào tu sĩ tên. Nói cách khác, cho dù Hứa Hạo bây giờ nghĩ tùy tiện kéo một chương ra hổ, đều nói không ra xa thạch công trường trong, bất luận một vị nào tu sĩ danh hiệu. Về phần hiện biên một cái ngoại lai tu sĩ vậy, thì càng thêm không ổn. Dù sao, Hứa Hạo làm như vậy, rất dễ dàng cũng sẽ bị Trương Vũ nội nhận là hắn là cái khác trận doanh gian tế trong phái tới gian tế. Nếu như Hứa Hạo lúc này hỏi thăm đối tượng là công trường trong cái khác người phàm nô bộc, kia hoặc giả còn không có vấn đề gì, đám nô bộc cũng sẽ không quan tâm công trường tồn vong. Nhưng Trương Vũ làm giai tầng thống trị trực hệ, là một kẻ từng có lợi ích người, hắn phải không nguyện ý thấy được công trường bị ngoại nhân trô đánh hạ. Hơi châm trước một lát sau, Hứa Hạo quyết định không chính diện đáp lại. Hắn hướng Trương Vũ trả lời, "Sau lưng ta người nọ muốn làm gì, ta nhất định là không thể với ngươi nói bởi vì người khác không để cho ta nói." Kia Trương Vũ nghe được câu trả lời này sau, hoàn toàn trực tiếp đem Hứa Hạo linh thạch thu vào trong ngực. Rồi sau đó, hắn liền hướng Hứa Hạo cự tuyệt nói, "Vậy cũng chỉ có thể thứ cho ta không thể trả lời thấy vậy." Hứa Hạo cao mày nói, "Ngươi không giúp một tay, ta cũng không phải trách ngươi, nhưng linh thạch này, ngươi phải không tính toán trả lại ta sao? Trả lại cho ngươi, ta không trả ngươi, ngươi có thể làm gì ta?" Trương Vũ mặt lẽ đương nhiên nét mặt. Trên thực tế, Trương Vũ sở dĩ dám nuốt mất Hứa Hạo linh thạch là bởi vì hắn đã xác định Hứa Hạo người sau lưng sát suất lớn nên ở công trường bên ngoài. Nếu không, Hứa Hạo sớm đã đem người nọ tên họ tiết lộ cấp hắn. Hợp trong đất bộ tu sĩ, Trương Vũ đúng là không dám đắc tội. Nhưng bên ngoài vậy hắn cũng không sao. Dù sao tiền tài độc lòng người, linh thạch này giá trị cực cao, đáng giá Trương Vũ đi mạo hiểm như vậy. Thấy Trương Vũ một bộ ngươi có thể làm gì được ta thái độ, Hứa Hạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói, "Ai, vậy ta cũng chỉ có thể trực tiếp ra tay." "Ra tay?" Trương Vũ nghe vậy, mặt lộ vẻ không hiểu, "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Hạo không nói gì, hắn chẳng qua là nhanh chóng hướng phòng nồi hơi bốn phía quét mắt hai mắt. Vừa vặn, giờ phút này phòng nồi hơi bên trong, trừ một ít đang công tác người phàm nô bộc ra, cũng không có quản sự tu sĩ tồn tại. Như vậy thời cơ, Hứa Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lấy ra dao găm bên hông, đem đưa vào ống tay áo bên trong sau, liền trong nháy mắt liền bỏ tới kia Trương Vũ sau lưng. Trương Vũ nói cho cùng, cũng bất quá chẳng qua là một người phàm tục mà thôi. Đối mặt Hứa Hạo, hắn căn bản là không có chút nào sức chống cự. Hứa Hạo đem mũi dao chống đỡ ở Trương Vũ nơi cổ sau, liền mở miệng uy hiếp nói, "Đừng gọi, cũng không cần gọi, ta hỏi một cái vấn đề, ngươi trở về một cái vấn đề, có hiểu hay không?" Hứa Hạo không hề lo lắng, Trương Vũ lúc này sẽ cùng hắn lưới rách cá chết. Chứ không nói Trương Vũ loại người này, tuyệt đối không có can đảm kia. Coi như hắn thật dám, đến lúc đó, Hứa Hạo ghê gớm lựa chọn đem người này giết chết, sau đó trực tiếp chạy ra khỏi Sa Thạch công trường chính là. Thiên Nam vực lớn như vậy, rất nhiều hắn có thể đi địa phương. Cảm giác được trên mũi dao truyền tới lạnh lẽo sau, Trương Vũ sợ hãi. Hắn thay đổi trước phách lối thái độ, cẩn thận từng ly từng tí hướng Hứa Hạo trả lời, "Ngươi hỏi đi, ngươi hỏi cái gì ta cũng kể cho ngươi. Cái này trên công địa, tổng cộng có bao nhiêu cái tu sĩ?" "Chừng 20 cái." "Những người này, đại khái đều là cảnh giới gì?" "Phần lớn đều là luyện khí kỳ. Nhưng ta nghe anh ta nói, trong những người này, còn giống như có hai cái trúc cơ kỳ." "Trúc cơ sao?" Nghe được phần tình báo này sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ kiêng rẻ. Lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ, nhưng phàm là luyện khí kỳ tu sĩ, hắn cơ bản đều có thể làm được một kích miểu sát. Nhưng nếu là chống lại trúc cơ kỳ tu sĩ vậy, sẽ rất khó nói. Cùng võ giả bất đồng, căn cứ thiên vận tử cách nói, người tu tiên mỗi vượt qua một cảnh giới lúc, trên thực lực cũng sẽ có một cái chất tăng lên. Bất đồng cảnh giới tu sĩ, thực lực bên trên chênh lệch, có thể nói có khác biệt trời vực. Hứa Hạo bây giờ đích xác rất mạnh, cũng xác thực có thể một kích miểu sát luyện khí kỳ tu sĩ. Nhưng một điểm này, đối với một ít thực lực khá mạnh trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, bọn họ cũng giống vậy có thể làm được. Vì vậy, Hứa Hạo thực lực cùng trúc cơ giữa các tu sĩ rốt cuộc ai cao ai thấp, còn phải chân chính đánh qua một trận sau, hắn mới có thể biết. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trăm năm tiếp tục hướng Trương Vũ hỏi, ngươi biết kia hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở nơi đó sao? Cái này ta liền thật không rõ lắm. Trương Vũ thành thật trả lời đạo, tựa hồ là lo lắng trả lời không biết sẽ chọc giận Hứa Hạo. Trương Vũ suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, bất quá anh ta đoán chừng là biết. Anh ngươi? Hứa Hạo nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hứa Hạo trong lòng hiểu, Trương Vũ sở dĩ sẽ đem hắn ca cũng kéo vào, này mục đích chính là vì đem Hứa Hạo dẫn tới hắn ca bên kia đi. Dù sao, theo Trương Vũ, Hứa Hạo cho dù như thế nào đi nữa mạnh, cùng lắm cũng chính là một kẻ luyện võ qua người phàm mà thôi. Người phàm đều là sâu kiến, võ giả cùng giữa các tu sĩ chính lệnh là tuyệt đối không thể vượt qua. Cứ như vậy, Hứa Hạo nếu là muốn biết có quan hệ với trúc cơ tu sĩ tin tức, vậy thì không thể nào lướt qua hắn ca đạo này ngưỡng cửa. Trương Vũ cũng không sợ Hứa Hạo có thể đoán ra hắn tâm tư, bởi vì hắn chơi ngón này tâm cơ là Dương Lưu. Có thể khiến Trương Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia Hứa Hạo ở biết tin tức này sau, hoàn toàn không chút do dự nói với hắn, "Hành, vậy ngươi dẫn ta đi tìm người ca." Thấy Hứa Hạo tự tìm đường chết, Trương Vũ trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ đắc ý, hắn nhìn về phía Hứa Hạo, linh hoạt nói, "Hành, vậy ngươi đi theo ta, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi." Dựa theo sa thạch trên công địa quy định, ở ban ngày, đám nô bộc là không thể lấy tự tiện rời đi cương vị công tác. Tự tiện rời cương vị người sẽ bị làm roi hình. Dĩ nhiên, cái này hạng quy định không hề thích hợp với một ít có đường dây người phàm. Nói thí dụ như Trương Vũ, bằng vào tu sĩ Trương Mục quan hệ, Hứa Hạo đi theo Trương Vũ bên người, một đường thông suốt. Rất nhanh, hai người liền tới đến một tràng hoa lệ vô cùng nhà gỗ phụ cận. Không giống với đám nô bộc ở nhà gỗ, cái này tràng nhà gỗ, mặc dù là lấy gỗ làm chủ, nhưng trong đó vẫn còn hỗn tạp một ít đá xanh làm phụ liệu. Có thể nhìn ra được, cái này tràng nhà cửa chủ nhân cùng trên công địa đám nô bộc có sáng rõ phân biệt. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn chưa tiến vào cái này tràng bên trong nhà gỗ bộ, liền đã ở ngoài phòng tại chỗ rất xa, liền nghe đến một trận oanh oanh nghiến nghiến tiếng. Đó là giữa nam nữ trêu chọc lúc phát ra thanh âm. Hơn nữa nghe thanh âm, cái này bên trong nhà gỗ phái nữ tựa hồ còn không chỉ một cái. Chương 82, ép hỏi Hứa Hạo đi theo Trương Vũ đi vào trong phòng. Vòng qua bình phong sau, Hứa Hạo liền nhìn thấy một cái dáng vô cùng ngục kịch người, đang nửa nằm ở một trường sàng bên trên. Người này bên người còn có ba tên ước chừng 16 tuổi thiếu nữ đang vây ở hai bên hầu hạ. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, cái này nằm tựa vào sàng bên trên mà mạng, phải là Trương Vũ ca ca, Trương Mục. Như vậy khoa trương một màn, khiến Hứa Hạo không khỏi có chút mẩn ra. Không thể không nói, cái này thiên nam vực tu sĩ vẫn là rất biết hưởng thụ. Phải biết, đây vẫn chỉ là một cái luyện khí kỳ người tu tiên mà thôi. Mà sa thạch trên công địa, giống như vậy luyện khí kỳ tu sĩ, có chừng gần 20 vị tả hữu. Rất rõ ràng, sa thạch công trường kia hơn 500 tên đám nô bộc, mỗi ngày khổ cực lao động đoạt được, gần như tất cả đều dùng để cung dưỡng những người này. Thậm chí ngay cả những thứ kia nô bộc con cái, cũng phải bị đưa tới vì những người này phục vụ. Kia sàng bên trên mặt mạng, thấy Trương Vũ mang theo một người xa lạ sau khi đi vào, liền hướng này hỏi, thế nào? Người mang người này đi vào, lại có việc muốn tìm ta giúp một tay à? Xem ra, cái này Trương Vũ sẽ không có thiếu phiền toái ca ca hắn. Bất quá, lần này Trương Vũ lại có vẻ có chút khác thường. Nghe được Trương Mục câu hỏi, Trương Vũ cũng không lập tức trả lời, ngược lại là hướng hắn chớp mắt mấy cái, rồi mới lên tiếng, ca, người này phải hướng ngươi nghe ngóng cái chuyện này. Vì dùng dao găm chống đỡ Trương Vũ sau cổ, Hứa Hạo là vẫn đứng sau lưng Trương Vũ. Vì vậy, hắn cũng không có nhìn thấy Trương Vũ những tiểu động tác kia. Trương Mục cùng Trương Vũ hai người, dù sao cũng là anh em ruột. Ở Trương Vũ ánh mắt tỏ ý hạ, hơn nữa Hứa Hạo còn một mực đem tay khoác lên Trương Vũ trên cổ như vậy hai giờ, Trương Mục liền lập tức đoán đi ra. Đệ hắn, rất có thể đã người xa lạ này cấp bắt góc. Nghĩ tới đây, Trương Mục cũng không do dự nữa, tu kịch thân thể trong nháy mắt từ sàng xông lên ra. Một giây kế tiếp, hắn đã xông đến Hứa Hạo trước mặt. Bởi vì Hứa Hạo chẳng qua là một người phàm tục, vì vậy, Trương Mục đang xuất thủ lúc cũng không có sử dụng vũ khí. Hắn vừa lên tới, chính là một cái đơn giản thô bạo hướng quyền, trực tiếp đánh về phía Hứa Hạo cánh tay trái chỗ. Trương Mục ý tưởng rất đơn giản, nếu Hứa Hạo dùng dao găm bắt giữ Trương Vũ, vậy hắn chỉ cần công hướng Hứa Hạo cánh tay trái, Hứa Hạo bị đau, dao găm dĩ nhiên là sẽ tùy theo rơi mất. Cứ như vậy, Trương Vũ là được thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng khiến Trương Mục không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới vọt tới Hứa Hạo trước mặt, liền bị đối phương đột nhiên xuất hiện một cước, đạp bay đi ra ngoài. Cực lớn sức công phá, khiến cho Trương Mục kia ổ kịch thân thể hoàn toàn trực tiếp sàng cấp ép vỡ. Trương Mục trợn to cả mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bởi vì Trương Mục phát hiện, đối phương lúc trước chỗ đá ra một cước kia, hắn thậm chí ngay cả này động tác đều không thể thấy rõ tốc độ của người này, cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút đi. Phải biết, Trương Mục từ đối phương trên thân, cũng không cảm giác được bất kỳ linh lực tồn tại. Nói cách khác, tên này bắt cóc Trương Vũ người xa lạ, đích đích xác xác là liền một phàm nhân. Một điểm này nên là sẽ không ra lỗi. Nhưng vấn đề là, chỉ có một phàm nhân, làm sao sẽ kinh khủng như vậy tốc độ? Trương Mục che ngực, từ dưới đất đứng lên. Giờ phút này, hắn lại nhìn về phía Hứa Hạo lúc, trong mắt đã nhiều hơn một tia cảnh giác. Trương Mục quyết định sẽ không tiếp tục cùng người này làm gần người chiến đấu. Đồng thời, hắn bắt đầu điều động lên linh lực trong cơ thể. Rất nhanh, một viên thành người quả đấm lớn nhỏ hỏa cầu ở Trương Mục trước mặt từ từ thành hình. Đây là tu sĩ trong 10 phần thường gặp một cái ngũ hành pháp thuật, hỏa cầu thuật. Bình thường mà nói, tu sĩ chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ tu vi sau mới có thể nắm giữ loại này tầm xa pháp thuật, mà luyện khí kỳ tu sĩ lại chỉ có thể cùng võ giả vậy, cùng kẻ địch cận thân bắt đấu. Nhưng Trương Mục lại không giống nhau. Trong cơ thể hắn linh căn là đơn nhất hệ hỏa thuộc tính linh căn. Vì vậy, Trương Mục tuy chỉ có luyện khí cảnh giới, lại đã sớm trước hạn nắm giữ pháp thuật này vận dụng. Cũng chính bởi vì nắm giữ cái môn này pháp thuật, Trương Mục ở cùng cảnh giới tu sĩ trong, sức chiến đấu có thể nói số một số hai tồn tại. Bởi vì dáng của địch, Trương Mục ở cận thân bác đấu bên trên, có thể cũng không phải là rất am hiểu. Nhưng nếu là nói đến đây hỏa cầu thuật vậy, Trương Mục trong lòng là có tuyệt đối tự tin. Cái này phát hỏa cầu, trước mắt cái này người phàm tuyệt không có khả năng tránh thoát được. Cùng lúc đó, xem đột nhiên xuất hiện ở Trương Mục trước mặt hỏa cầu, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Hỏa cầu kia chính là các tu sĩ nắm giữ pháp thuật sao? Nhưng rất nhanh, Hứa Hạo lại cảm thấy có chút không nói, bởi vì đối phương phóng ra hỏa cầu lúc tốc độ cũng không tránh khỏi quá chậm một ít. Lập tức, Hứa Hạo cũng không làm nhiều do dự. Hắn thừa dịp đối phương làm phép thời điểm, quả quyết xuống tới, hướng về phía kia Trương Mục ngược lại tới một cước. Bình! Trương Mục một lần nữa bị đá bay ra ngoài. Đồng thời, hắn ngưng tụ ra viên kia hỏa cầu, cũng theo đó tiêu tán ở không trung. Trương Mục mặc dù quý vì một kẻ luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng từ xưa tới nay ăn sung mặc sướng, làm hắn tâm lý năng lực chịu đựng thiếu nghiêm trọng. Chẳng qua là chịu Hứa Hạo hai cước, Trương Mục cũng đã xuống nước. Hắn không chút do dự quỳ dưới đất, hướng Hứa Hạo cầu khẩn nói, "Đừng đánh, đừng đánh. Ta nhận thua, ta phục ngươi." Hứa Hạo nhìn quỳ dưới đất Trương Mục, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, mập mạp này mặc dù đánh nhau không được, nhưng đầu hàng tốc độ nhưng vẫn là rất nhanh mà. Vừa đúng. Cứ như vậy, ngược lại thì bất đi Hứa Hạo một phen miệng lưỡi. Hứa Hạo cũng không biết mực. Thấy Trương Mục đầu hàng, hắn liền trực tiếp hướng đối phương mở miệng hỏi, "Cái này sa thạch trên công địa, tổng cộng có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ?" "Một cái." Trương Mục trả lời hết sức nhanh chóng. Nhưng câu trả lời này cùng Hứa Hạo ở Trương Vũ trong miệng nghe được, nhưng có chút không giống nhau. Bởi vì Trương Vũ trước nói chính là hai cái. Hứa Hạo nhíu mày một cái, hỏi tới, "Ta nghe người khác nói, trúc cơ tu sĩ không phải là hai cái sao?" Công trưởng với bên ngoài người nói thời điểm, đúng là nói hai cái. Nhưng thực ra, có một cái trúc cơ tu sĩ cũng sớm đã chết già. Đối mặt Hứa Hạo, Trương Mục không chút do dự, liền đem trên công địa bí ẩn tất cả đều phun ra ngoài. Hứa Hạo gật gật đầu, tiếp tục hỏi, "Kia còn lại cái đó trúc cơ tu sĩ, ở tại trên công địa vị trí nào a?" Trương Mục đáp, "Đang ở công trường ở giữa nhất, kia nóc bên ngoài có điêu lan nhà, chính là hắn. Người đi biết ngay, rất tốt nhận." Trương Mục lần này đáp, Hứa Hạo vẫn tin tưởng. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhà sẽ xây ở cái này công trường ở giữa nhất vị trí, cái này rất bình thường. Dù sao địa vị đặt ở chỗ kia. Đang hỏi xong những vấn đề này sau, Hứa Hạo cũng không có lựa chọn giết chết Trương Mục huynh đệ hai người. Bởi vì Hứa Hạo tính toán đem mảnh này sa thạch công trường từ kia trúc cơ tu sĩ trong tay cướp đoạt tới. Mà Hứa Hạo nếu là thật sự có thể cướp đoạt thành công, cái này trên công địa thường ngày vận hành, cuối cùng là phải có người tới quản lý mới được. Cho nên nói, sợ chết Trương Mục hai huynh đệ, Hứa Hạo giữ lại còn hữu dụng chỗ. Đêm lạnh như nước, mượn bóng đêm, Hứa Hạo ở sa thạch trên công địa nhanh chóng xuyên qua. Rất nhanh, hắn liền tìm được ở vào công trường trung tâm, kia nóc bên ngoài có khắc điêu lan nhà. Cái nhà này cũng không khó nhận, bởi vì nó thật sự là quá lớn. Cho dù là quản sự Trương Mục hiện đang ở đá xanh nhà gỗ, cũng không kịp căn nhà này một nửa lớn nhỏ. Đi tới nhà phụ cận sau, Hứa Hạo liền trực tiếp hướng trên vai Hắc Giáp Trùng hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi giúp ta nhìn một chút, trong phòng này tổng cộng có mấy người?" Hắc Giáp Trùng cảm nhận một phen sau, đáp, "Đại khái có 6 cái đi." Nhưng nói xong câu đó, Hắc Giáp Trùng lại bổ sung một câu, "Bất quá, ta có thể cảm giác được, phòng này bên trong có 5 người giống như sắp chết." Hắc Giáp Trùng là thông qua cảm nhận linh hồn của con người, tới xác định một người cụ thể phương vị. Làm mục tiêu linh hồn quá mức yếu đất lúc, liền đại biểu, người này đang đứng ở sắp chết trạng thái. Chương 83, đánh lén chương 83, đánh lén nghe được Hắc Giáp Trùng vậy sau, Hứa Hạo thứ nhất thời gian liền nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ trong phòng này phát sinh đánh nhau. Nhưng xuyên thấu qua cửa sổ, Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện, trong phòng này có thể nói là đen kịt một màu. Đừng nói người, thậm chí ngay cả một chút ánh lửa cũng không có. Hứa Hạo nhíu mày một cái, mặt lộ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ nói, trong phòng này căn bản là không có người sao? Nhưng cái này không quá nên a, dù sao, Hắc Giáp Trùng điều tra năng lực, độ chuẩn xác vẫn là tương đối độ cao. Ít nhất, Hứa Hạo liền chưa bao giờ thấy nó bị lôi qua. Thời suy tư một phen sau, Hứa Hạo liền núp ở nhà ngoài hành lang bên trên, tựa vào vách tường, cẩn thận lắng nghe bên trong nhà truyền ra thanh âm. Hứa Hạo suốt nghe gần thời gian một nén nhang, nhưng giống vậy điện. Nhà này trong phòng, căn bản là liền một chút động tĩnh cũng không có truyền tới. Rất nhanh, Hứa Hạo trong lòng liền lại nghĩ tới một loại khả năng. Hoặc giả, cái này chàng trong nhà có một ít tương tự với căn phòng bí mật, thầm nói loại tồn tại. Hơn nữa còn là có thể cách âm cái chủng loại kia. Căn phòng bí mật loại này thiết định, Hứa Hạo ở một ít điện ảnh, trong tiểu thuyết thường thấy được. Lấy bị này trúc cơ tu sĩ có thể điều động nhân lực cùng vật lực, nghĩ trong phòng xây ra căn phòng bí mật, cũng tịnh không phải một món rất khó khăn chuyện. Có cái này suy đoán sau, Hứa Hạo liền hướng trên vai hắn Hắc Giáp Trùng hỏi, "Ngươi lại giúp ta xem một chút, ngươi cảm giác được mấy người kia ở vị trí nào?" "Hành." Hắc Giáp Trùng đáp một tiếng. Hồi lâu sau, nó hồi đáp, "Những người kia đại khái dưới lòng đất đi." "Dưới lòng đất?" Nghe được câu trả lời này sau, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra rất rõ ràng chi sắc. Quả nhiên, trong phòng này lại còn thật sự có căn phòng bí mật tồn tại. Hứa Hạo đem hắc giáp trùng giấu ở nhà trong một góc khác, rồi sau đó, bản thân hắn thì trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen, cũng nhanh chóng từ nơi này căn phòng trên sàn nhà chui vào. Bóng đen hóa là Hứa Hạo ở cự lầu số bên trên cùng ảnh quái nhóm giao chiến lúc lấy được một loại năng lực. Loại năng lực này có thể khiến Hứa Hạo hóa thành tương tự với ảnh quái bình thường sinh vật. Ảnh quái vô hình vô chất, bọn nó đã không bị bất kỳ đao binh gây thương tích, đồng thời cũng không cách nào chạm đến bất kỳ vật thể. Mà hóa thành bóng đen Hứa Hạo, tự nhiên cũng hoàn mỹ thừa kế cái này là tính. Hắn có thể không nhìn thổ nhưỡng, sàn nhà chờ vật chất trực tiếp chui vào trong lòng đất. Cùng Hứa Hạo suy đoán vậy, ở hắn chìm vào lòng đất hẹp 4, khoảng 5 mét độ sâu lúc, liền trong lòng đất phát hiện một cái hắc ám lại nhỏ hẹp căn phòng bí mật. Cùng điện ảnh, trong tiểu thuyết một ít căn phòng bí mật bất động. Hứa Hạo phát hiện căn này căn phòng bí mật cũng không phải là một cái hình hộp chữ nhật không gian. Mật thất này là 10 phần bất quy tắc, lại dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, hơn nữa diện tích cũng không phải là rất lớn, đoán chừng tối đa cũng liền 30 tới mét vuông dáng vẻ. Ở căn phòng bí mật trên mặt đất, Hứa Hạo còn có thể thấy được một ít vết máu cùng với người bài tiết vật. Ngoại trừ ở nơi này giữa trong mật thất còn có 5 cái tay chân bị xích sắt khóa lại, lại cả người là máu người. Ở nơi này 5 người trước mặt thì đứng một cái cầm trong tay roi ra tu sĩ. Không sai, chính là tu sĩ. Bởi vì Hứa Hạo có thể cảm giác được từ trên người người này truyền lại ra kia cổ vô cùng năng lượng tinh thuần, đó là chỉ có tu sĩ mới có linh lực. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, trước mắt người này phải là Sa Thạch trên công địa tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Hứa Hạo cũng không bị kia trúc cơ tu sĩ phát hiện. Căn này trong mật thất dưới đất, mặc dù có ánh nến tồn tại, nhưng từ trên tổng thể mà nói, tia sáng vẫn là hết sức hắc ám. Ở trong môi trường này, hóa thành bóng đen Hứa Hạo, chỉ cần một mực nút ở trong góc, sẽ rất khó bị người phát ra đến. Hứa Hạo nút trong bóng tối quan sát. Hắn phát hiện, kia trúc cơ tu sĩ đang không ngừng dùng roi ra, quất kia 5 cái bị xích sắt khóa lại người phàm. Có thể khiến người cảm thấy không hiểu chính là, tu sĩ này dù đang không ngừng hành hạ kia 5 cái người phàm, nhưng hắn từ đầu đến cuối, lại không có mở miệng nói qua bất kỳ một câu nói. Hứa Hạo chỉ có thể nghe kia 5 tên người phàm kêu lên tiếng, không ngừng vang vọng ở nơi này trong mật thất. Cái này kỳ quái. Dù sao theo lẽ thường mà nói, đem người bắt được loại này căn phòng bí mật tiến hành nghiêm hình đánh khảo, nhất định là vì ép hỏi ra cái nào đó bí mật mới đúng. Nhưng trước mắt này vị trúc cơ tu sĩ, nhưng thủy chung không nói một lời. Thì giống như, hắn hành hạ 5 người kia mục đích, vẹn vẹn chỉ là vì hành hạ mà thôi. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không nhịn được bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ, cái này trúc cơ tu sĩ là một cái biến thái cuồng? Hắn có thể từ hành hạ những người này quá trình bên trong, đạt được khoái cảm. Ôm ý nghĩ này, Hứa Hạo tiếp tục quan sát. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền lại phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Kia trúc cơ tu sĩ, mỗi lần dùng roi ra hành hạ 5 người kia sau một thời gian ngắn, sẽ gặp lập tức ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Xem ra, tu sĩ kia tựa hồ là đang tu luyện nào đó công pháp. Cái này khiến Hứa Hạo càng thêm không hiểu. Kia trúc cơ tu sĩ, tại sao phải ở loại này tràn đầy vết máu, cứ đái trong hoàn cảnh, một bên hành hạ người, một bên tu luyện công pháp đâu? Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo còn phát hiện, mỗi khi cái này trúc cơ tu sĩ dùng roi ra, đem những người phàm kia rút ra ngất đi lúc, hắn cũng sẽ nhắc tới trên đất thùng nước, dùng nước lạnh đem những người kia cấp tới tỉnh. Rất rõ ràng, làm như vậy là vì để cho những người phàm kia cảm nhận được nhiều hơn, thống khổ càng lớn. Nhìn thấy một màn này sau, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi có một cái suy đoán, chẳng lẽ nói, tu sĩ này công pháp tu luyện, nhất định phải thông qua không ngừng hành hạ người khác mới có thể lấy được tăng lên. Lại quan sát sau một thời gian ngắn, Hứa Hạo phát hiện, kia trúc cơ tu sĩ làm như hơi mệt chút. Hắn buông xuống roi ra sau, liền bắt đầu ngồi trên mặt đất ngồi xếp bằng đứng lên, giống như là ở vận chuyển một ít công pháp, đây là một cơ hội tốt. Không có quá nhiều địa do dự, Hứa Hạo trực tiếp hướng đối phương lén lén lại gần đi lên. Bên trong mặt đất, ở huy động hơn 100 lần roi ra sau, Mạc đạo nhân đã có chút mệt mỏi. Hắn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, đã vận hành lên sở học mình công pháp. Nhưng vừa lúc đó, một đạo bóng đen cũng lặng yên không một tiếng động, từ trong góc nhanh chóng chui ra. Bóng đen kia đang di động lúc, hoàn toàn không có phát ra tí xíu thanh âm. Không có thanh âm, Mạc đạo nhân dĩ nhiên là không thể nhận ra cảm giác. Bóng đen tốc độ di động cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt, bóng đen kia liền đã xông đến Mạc đạo nhân bên người, cũng huy động quyền phải, hướng này nơi ngực nặng nề tới và một. Bình. Bị này một kích, Mạc đạo nhân hoàn toàn trực tiếp từ tại chỗ té bay ra ngoài, cũng đụng vào căn này căn phòng bí mật trên vách tường. Bất quá, Mạc đạo nhân rốt cuộc cũng là trúc cơ kỳ tu vi, còn con này một quyền cũng không để cho hắn bị quá lớn ảnh hưởng. Rất nhanh, Mạc đạo nhân liền đã chậm lại. Hắn chịu đựng nơi ngực truyền tới đau nhức, nhìn chằm chằm đạo này đột nhiên xuất hiện bóng đen, yên lặng không nói. Vật này xem ra, tựa hồ là một con ảnh quái. Ý thức được một điểm này sau, Mạc đạo nhân trong lòng cũng xuất hiện một tia nghi ngờ. Theo lẽ thường mà nói, cái này ảnh quái nên sẽ chỉ xuất hiện ở bóng tối địa trong mới đúng. Cho nên, con này đột nhiên xuất hiện ở bản thân trong mật thất ảnh quái, đến tột cùng là từ đâu mà tới? Cảm tạ bạn đọc 20216132202042387 khen thưởng 1.500 cái kỳ đi ân tiền. Cùng với bạn đọc 20214202143745577, bạn đọc 14083979750158428160, bạn đọc thơ như 5 tháng khen thưởng chương 84, hình thái chuyển đổi chương 84, hình thái chuyển đổi đang ở Mạc đạo nhân suy tư lúc, kia ảnh quái lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Thấy vậy, Mạc đạo nhân cũng lập tức vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một trương lớn chừng bàn tay màu vàng phụ lục. Là một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, Mạc đạo nhân tổng cộng có 2 loại pháp bảo. Một là một thanh toàn thân đỏ thắm phi kiếm. Nhưng bởi vì ảnh không lạ có được thực thể, không cách nào sử dụng vũ khí tiến hành công kích nguyên nhân, Mạc đạo nhân cũng không đem lấy ra. Về phần một kiện khác pháp bảo, chính là chương này màu vàng phụ lục. Đùa này bên trên có khác một đạo tương đương thực dụng trận pháp, linh quang trận. Mọi người đều biết, linh quang trận toàn bộ trong trận pháp tiêu hao thấp nhất một loại. Như vậy tự nhiên, có khác linh quang trận phụ lục, này chi phí cũng liền không cao được đi nơi nào. Vì vậy, linh quang trận phụ lục, không nói trong tu tiên giới 10 phần thường gặp, nhưng Mạc đạo nhân làm trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn biết đến một cái còn chưa phải khó. Hơn nữa đúng dịp chính là, đùa này vừa lúc chính là loại này ảnh quái khắc tinh. Đem phù lục lấy ra sau, Mạc đạo nhân cũng không có chút do dự. Hắn trực tiếp hướng phù lục trong rót vào linh lực, kích hoạt lên trong đó chỗ khắc lục trận pháp. Trong nháy mắt, một đạo màu vàng kim trong suốt màn hào quang, lập tức xuất hiện ở Mạc đạo nhân trùng quanh thân thể. Cùng lúc đó, kia ảnh quái cũng đã công đi qua, không có bất kỳ loại thủ đoạn công kích. Kia ảnh quái vừa mới xông lên, chính là một cái đơn giản thô bạo đấm thẳng đến kia Mạc đạo nhân ngực. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra điện. Kia ảnh quái công kích, ở còn chưa chạm đến Mạc đạo nhân thân thể lúc, liền đã bị kia linh quang trận ngăn lại đỡ được. Cùng lúc đó, Mạc đạo nhân cũng thừa dịp cái này thời cơ, hướng kia ảnh quái vung ra một phát hỏa cầu. Ảnh quái mặc dù vô hình vô chất, sẽ không bị đao binh tiếp xúc được phải, nhưng từ linh lực tạo thành pháp thuật công kích, lại có thể đối này tạo thành tổn thương. Kia ảnh quái bị hỏa cầu chạm mặt đánh trúng sau, hoàn toàn trực tiếp bị đánh bay mấy thước xa. Thấy vậy, Mạc đạo nhân khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng hắn vững như Thái Sơn, có trận này ở, lại phối hợp thêm hắn ngũ hành pháp thuật, trước mắt con này ảnh quái, bất quá trong lúc nói cười là được giết chết. Bên trong mật thất, cảm nhận được nơi ngực truyền tới thiêu đốt cảm giác sau, Hứa Hạo nhìn về phía kia Mạc đạo nhân trong ánh mắt, nhiều hơn một tia thật sâu vẻ kiêng dè. Hứa Hạo thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này trúc cơ tu sĩ sử dụng ra linh quang trận, lại có thể đối bóng đen hóa trạng thái dưới hắn, sinh ra tác dụng. Còn có hỏa cầu kia, cũng giống vậy có thể đối hắn tạo thành khả quan tổn thương. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng cũng bắt đầu nhanh chóng phân tích ra. Xem ra, bóng đen hóa trạng thái dưới hắn, mặc dù sẽ không bị đao binh gây thương tích, lại tựa hồ như sẽ phải chịu tu sĩ pháp thuật ảnh hưởng. Thì như linh quang trận, thì như hỏa cầu thuật. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền quyết định thay đổi chiến thuật. Ở tránh được tu sĩ kia một cái hỏa cầu sau, Hứa Hạo chờ đúng thời cơ, lần nữa hướng đối phương bắt tới. Cùng Hứa Hạo dự liệu vậy, kia Mạc đạo nhân thấy Hứa Hạo lớn người tiến lên, không chỉ có không làm ra cái gì né tránh, ngược lại lần nữa vãi ra một phát hỏa cầu. Rất rõ ràng, Mạc đạo nhân đây là ỷ có linh quang trận tồn tại, tính toán cùng Hứa Hạo cứng đối cứng. Nhưng vừa lúc đó, bóng đen trạng thái dưới Hứa Hạo lại đột nhiên khôi phục thành loài người hình thái. Hứa Hạo chiến thuật rất đơn giản, loài người trạng thái dưới hắn là có thể không nhìn linh quang trận, chỉ cần có thể đột phá kia linh quang trận, ở đối phương không có phòng bị dưới tình huống, Hứa Hạo vẫn có lòng tin có thể đem nhất kích tất sát. Về phần hỏa cầu kia vậy, Hứa Hạo tính toán lấy thân thể gồng đỡ, có thể khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là hỏa cầu kia ở đánh trúng hắn sau, trừ đem hắn quần áo đốt có chút nám đen trở ra, hoàn toàn không có đối hắn tạo thành bất kỳ một chút tổn thương. Kỳ thực giờ phút này trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không hề chỉ có Hứa Hạo một người. Trước mắt một màn này cũng giống vậy khiến Mạc đạo nhân sững sờ ở tại chỗ. Cái này ảnh quái, tại sao đang yên đang lành địa, đột nhiên liền biến thành một loài người? Không chỉ có như vậy, này nhân loại lại còn có thể không nhìn thẳng bản thân pháp thuật. Mạc đạo nhân có thể cảm giác được, người này trong cơ thể cũng không bất kỳ linh lực tồn tại, hắn vẹn vẹn chỉ là một người phàm tục mà thôi, cho nên nói, người này đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Đang ở Mạc đạo nhân cảm thấy nghi ngờ không hiểu lúc, Hứa Hạo cũng trải qua đã vọt tới trước mặt của hắn. Ở linh quang trận không cách nào phát huy tác dụng dưới tình huống, kia Mạc đạo nhân thậm chí căn bản là chưa phản ứng kịp, liền đã bị một cây dao găm đâm vào trong ngực. Hứa Hạo một kích thành công sau, cũng không có bất kỳ do dự nào, lại vọt thẳng thân thể đối phương bên trên liền thọc vài đao. Đối mặt trúc cơ tu sĩ, hắn cũng không để lại người sống ý tưởng, có thể giết chết, liền tuyệt không bỏ qua cho. Trúc cơ tu sĩ thể chất dù vượt xa thường nhân, nhưng ở chịu nhiều như vậy đau sau, cũng giống vậy không có thể chống đỡ bao lâu. Mạc đạo nhân té xuống đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thấy Mạc đạo nhân đã chết, Hứa Hạo liền rút ra bên hông trường đao, đem đối phương đầu lâu chém xuống. Hứa Hạo đối người tu tiên không hiểu nhiều lắm, vì phòng ngừa cái này trúc cơ tu sĩ đột nhiên sát chết bùng dậy, đem đầu lâu trả xuống, đã coi như là ổn thỏa nhất một loại cách làm. Ngay sau đó, Hứa Hạo lại tu sĩ này trong tay phù lục, cùng với bên hông hắn túi đựng đồ cũng thu vào. Cũng trong lúc đó trong mật thất này trong bị trói ở kia mấy tên người phàm, ở thấy Hứa Hạo giết chết kia trúc cơ tu sĩ sau, liền rối rít hướng này cầu khẩn nói: "Tiên sư, cứu ta a, ta cảm giác ta sắp phải chết. Ta thật là khát, thật là đói a, tiên sư chỗ ngươi có hay không nước, có hay không ăn?" Hứa Hạo nhìn về phía năm người kia, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù Hứa Hạo không hề rõ ràng, năm người này đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, mới bị cái này trúc cơ tu sĩ cấp trói tới. Bất quá, địch nhân của địch nhân chính là bạn bè, đạo lý này Hứa Hạo hay là hiểu. Không chỉ có như vậy, Hứa Hạo chỉ cần xuất thủ cứu những người này, vậy bọn họ đang thoát khốn sau, liền tất nhiên sẽ tại cái khác người phàm nô bộc trước mặt, tiết lộ kia trúc cơ tu sĩ bảo hành. Bôi nhỏ, công kích trước người thống trị, đây đối với Hứa Hạo tiếp quản xa thạch công trường, có 10 phần tác dụng tích cực. Từ kia trúc cơ tu sĩ trong túi đựng đồ, tìm được chìa khóa sau, Hứa Hạo liền bắt đầu vì mấy người này mở trói. Ở nơi này trong 5 người, có một người tựa hồ là bởi vì không chịu nổi hành hạ, mà ngất xỉu đi. Còn có một người, thì một mực tại thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Nhìn hắn kia lẩm bẩm dáng vẻ, đoán chừng là ở đó trúc cơ tu sĩ không gáy liệm mài dưới, hoàn toàn điên mất rồi. Vì mấy người này mở trói sau, Hứa Hạo lại từ trong túi đựng đồ, lấy ra một chút nước cùng lương khô, cũng hướng bọn họ đưa ra một chút kim xăng dược. kia trúc cơ tu sĩ tựa hồ là không muốn để cho những người phàm tục chết. Hắn ở hành hạ năm người này lúc cũng không đối này tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương. Vì vậy, năm người này thương thế nhìn qua rất dọa người, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một ít bị thương ngoài da mà thôi, không hề chí mạng. Đợi những người phàm tục ăn uống no đủ sau, Hứa Hạo liền hướng bọn họ mở miệng hỏi: "Các ngươi là vì cái gì bị bắt được nơi này tới?" Chương 85, thứ 85 chương lấy thống khổ làm căn bản, chương 85, thứ 85 chương lấy thống khổ làm căn bản. Bởi vì lâu dài bị các tu sĩ chèn ép, Thiên Nam vực các phàm nhân phần lớn không giỏi ăn nói. Thấy Hứa Hạo đặt câu hỏi, đang ăn uống ba người, tất cả đều lộ ra còm gióm, không dám ngôn ngữ. Hứa Hạo lại nói: "Các ngươi đừng cho là ta có thể giết người này, liền đem ta làm tu sĩ, ta thật ra là cái lười võ." Nghe được Hứa Hạo những lời này sau, kia ba tên người phàm mới ít một chút câu thúc cảm giác. Một người trong đó buông xuống trong tay bánh nướng áp chảo, hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, nói: "Đa tạ các hạ cứu giúp, bọn ta vô cùng cảm kích." Hứa Hạo thấy người này nói chuyện vẻ nho nhã, liền hỏi: "Ngươi có phải hay không đọc qua sách a?" Người này đáp: "Ta đường thúc là một người tu sĩ, mượn hắn quang, ta may mắn nhận biết một ít chữ, bất quá hắn sau đó đang cùng người tranh đấu thời điểm trong chết rồi." Hứa Hạo gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Cho nên các ngươi rốt cuộc là vì cái gì bị bắt được nơi này?" Cái này tại hạ cũng không rõ ràng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Hứa Hạo lại lục tục hướng Thích Văn Quang hỏi một vài vấn đề. Từ Thích Văn Quang trong miệng, Hứa Hạo biết được hắn giết chết tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ họ Mặc. Sa thạch trên công địa các phàm nhân đều gọi là Mặc tiên sư, mà các tu sĩ thì phần lớn gọi là Mặc tiền bối. Về phần kia Mặc đạo nhân tại sao phải đưa bọn họ chỗ tới, thì tại sao muốn hành hạ bọn họ, cái này mấy tên người phàm cũng không biết. Đem những người phàm tục thu xếp ở Mặc đạo nhân nhà sau, Hứa Hạo liền lần nữa tiến vào Mặc đạo nhân trong mật thất. Mật thất này trong mặc dù tanh hôi khó ngửi, nhưng thắng ở an toàn. Hứa Hạo ở nơi này trong mật thất bắt đầu nghiên cứu hắn mới vừa lấy được chiến lợi phẩm. Ném đi tấm kia phải dùng linh lực mới có thể thúc dục phụ lục không nói, Hứa Hạo ở Mặc đạo nhân trong túi đựng đồ còn phát hiện một thanh màu đỏ tươi đoạn kiếm, một quyển ngọc giản cùng với một ít tạp nham lộn xộn tài liệu. Những tài liệu này chủ yếu lấy kim loại, khoáng thạch các loại vật phẩm làm chủ. Hứa Hạo đem những tài liệu này để ở một bên, cũng bắt đầu nghiên cứu trong túi đựng đồ cây đoạn kiếm kia. Mặc đạo nhân cây đoạn kiếm này toàn thân đỏ thắm, giống như là bị máu nhuộm qua bình thường. Hứa Hạo đụng lên đi ngửi một cái, hắn phát hiện thanh kiếm này không chỉ có chẳng qua là màu sắc cổ quái, ngay cả thanh kiếm này bản thân cũng ở đây không ngừng ra bên ngoài tản ra một cốt như có như không mùi máu tanh. Hứa Hạo đem đoạn kiếm hướng trên mặt đất chém tới. Căn này căn phòng bí mật mặt đất là do gạch đá xanh trải ra mà thành, phẩm chất cứng rắn. Nhưng những thứ này gạch đá đang bị cái thanh này màu đỏ tươi đoạn kiếm xẹt qua lúc, lại giống như là đậu hũ bình thường, hoàn toàn dễ dàng liền bị cắt một đạo lỗ. Cái này, thấy vậy một màn, Hứa Hạo trong lòng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật là nhân kiếm. Rất rõ ràng, thanh kiếm này nên là dùng đặc thù nào đó luyện kim phương thức đúc tạo mà thành. Hứa Hạo dù sao đến từ hiện đại, người hiện đại suy nghĩ, để cho hắn rất nhanh mới đúng thanh kiếm này làm ra suy đoán, nói không chừng thanh kiếm này chính là một ít tiểu thuyết trong phim ảnh chỗ miêu tả, chỉ có tu sĩ mới có thể sử dụng phi kiếm. Thứ tốt. Hứa Hạo đem kiếm thu vào bản thân trong túi lượng đồ. Trong cơ thể hắn tuy không linh lực, không cách nào thao túng thanh phi kiếm này, nhưng thanh kiếm này vẹn vẹn chỉ là kỳ phong lợi trình độ, liền đã hơn xa sát thường. Dù chỉ là dùng đoạn kiếm này chém người, cũng so Hứa Hạo nguyên bản vũ khí tốt hơn quá nhiều. Hứa Hạo lại đem ngọc giản kia mở ra. Ngọc giản này hết sức kỳ lạ. Hứa Hạo ở nơi này ngọc giản bên trên rõ ràng không thấy bất kỳ chữ viết, nhưng khi hắn lấy tay sờ đến ngọc giản lúc, liền lập tức có vô số tin tức tràn vào Hứa Hạo đầu. Tiếp thu được những tin tức này sau, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia hiểu ra chi sắc. Nguyên lai, ngọc giản này bên trên chỗ ghi lại là một bộ tu chân công pháp này tên là Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết. Cùng Thiên Vận Tử đưa cho Hứa Hạo Hồng Hoang Thôn Thiên Quyết bất đồng. Bộ này Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết là chỉ có trúc cơ cảnh giới mới có thể tiến hành tu luyện công pháp cao cấp. Không chỉ có như vậy, ở nơi này phần công pháp trong, Hứa Hạo còn phát hiện một cái khiếp sợ không gì sánh nổi bí mật. Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết bên trên ghi chép nói, cùng nhà khác công pháp bất đồng, bổn môn thần công khi hấp thu người phàm thống khổ lúc, so những công pháp khác nhanh gần khoảng 3 phần 10 đoạn văn này, là ở giới thiệu quyển công pháp này ưu thế chỗ. Nhưng Hứa Hạo nhưng từ trong thấy được một cái hết sức kinh người bí mật, rất rõ ràng, quyển công pháp này là thông qua hấp thu người phàm thống khổ tới tiến hành tu luyện. Hơn nữa không chỉ là như vậy, từ nơi này đoạn trong lời nói, Hứa Hạo cũng không khó đoán ra, bao gồm cái khác một ít trúc cơ kỳ công pháp ở bên trong, tựa hồ cũng là dùng loại phương pháp này tới tiến hành tu hành. Nói cách khác, trong Thiên Nam vực cái gọi là tu sĩ tu vi đều là thông qua hấp thu người phàm thống khổ mà được đến. Đương cảnh giới, Hứa Hạo không dám khẳng định, nhưng ý ra trúc cơ kỳ cảnh giới này chính là như vậy. Liên quan tới một điểm này, kia Mặc đạo nhân lúc trước hành vi cùng với quyển này Cựu Chuyển Luân Hồi Quyết bên trên nội dung chính là chứng minh tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Sa Thạch công trường, Mặc đạo nhân trụ sở bên trong, ở Trương Mục, Trương Vũ hai huynh đệ trợ giúp hạ, Hứa Hạo rất nhanh liền đem Sa Thạch trên công địa toàn bộ luyện khí kỳ tu sĩ cũng gọi đến trong gian phòng này. Trừ những tu sĩ này ra, trong gian phòng này còn có bất đồng chức vị, phụ trách bất đồng công tác người phàm các quản sự. Trong phòng, tổng cộng có 17 tên tu sĩ, cùng với 12 tên người phàm. Đám người vừa hạ xuống ngồi, một kẻ tính tình tương đối gấp gáp tu sĩ, liền đội vàng mở miệng hướng Trương Mục hỏi: "Trương Mục huynh, ngươi không phải nói, Mặc tiền bối có chuyện tìm chúng ta sao? Hắn ở đâu?" Trương Mục cũng không trả lời đối phương, ngược lại là hướng ngồi ở chủ vị Hứa Hạo chỉ, nói: "Lần này gọi các ngươi tới, là nghị giới thiệu cá nhân cho các ngươi nhận biết. Kia gấp gáp tu sĩ nhìn về phía Hứa Hạo, kỳ quái nói, cái này không phải một phàm nhân sao? Trương Mục huynh, ngươi để cho hắn làm chủ vị làm gì? Nghe nói như thế sau, Trương Mục chẳng qua là cười một tiếng, càng không muốn để ý đối phương. Sa thạch trên công địa các tu sĩ, tuy nói là cùng chỗ ở chung một mái nhà, nhưng chỉ cần có người địa phương, liền khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp. Các tu sĩ cũng là như vậy. Trương Mục cùng cái này gấp gáp giữa các tu sĩ mâu thuẫn, đã sớm tích toán đã lâu. Trương Mục biết rõ Hứa Hạo thực lực mạnh, hắn không để ý kia gấp gáp tu sĩ, chính là mong muốn để cho người này đắc tội Hứa Hạo, nhìn này đều xấu. Quả nhiên, thấy Trương Mục không để ý bản thân, kia gấp gáp tu sĩ liền đem đầu mâu chỉ hướng Hứa Hạo. Gấp gáp tu sĩ thật ra thì vẫn là rất khôn khéo. Sa thạch trên công địa tu sĩ cứ như vậy nhiều, lẫn nhau giữa đã sớm hết sức quen thuộc. Tự nhiên, cái này sa thạch trên công địa các phàm nhân, phàm là cùng các tu sĩ dính vào một chút quan hệ thân thích, giữa các tu sĩ cũng sớm đã trước hạn chào hỏi. Về phần ngồi ở chủ vị Hứa Hạo gấp gáp tu sĩ có thể nói là không có chút nào ấn tượng. Huống chi, ở hắn đem đầu mâu chỉ hướng Hứa Hạo lúc, đang ngồi tu sĩ trong, cũng không một người nguyện ý vì Hứa Hạo ra mặt. Rất rõ ràng, Hứa Hạo ở nơi này công trường trong, phải không tồn tại bất kỳ quan hệ bạn bè. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, gấp gáp tu sĩ hoàn toàn trực tiếp chỉ Hứa Hạo lỗ mũi, ở ý nói, ta đang nói ngươi đây, ngươi có phải hay không câm rồi. Chương 86, nắm giữ chương 86, nắm giữ Hứa Hạo xem tên này gấp gáp tu sĩ, trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán. Hiển nhiên, nếu muốn nhanh chóng nắm giữ cái này sa thạch công trường, trực tiếp triển lộ tự thân võ lực, nên đơn giản nhất trực tiếp một loại thủ đoạn. Vừa đúng, dưới mắt liền có một cái có thể dùng tới giết gà dọa khỉ người. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lập tức từ chỗ ngồi xông ra ngoài. Bởi vì Hứa Hạo tốc độ thực tại quá nhanh, tại chỗ một đám các tu sĩ, nhưng chỉ có thể thấy được hắn di động lúc lưu lại tàn ảnh. Xông đến kia gấp gáp tu sĩ phía sau người, Hứa Hạo liền trực tiếp lấy tay bóp lấy cổ của đối phương. Bằng vào mạnh mẽ vô cùng lực lượng, Hứa Hạo hoàn toàn dùng một tay, cứng rắn đem cái này gấp gáp tu sĩ cấp nói lên. Hứa Hạo vô luận là lực lượng hay là phương diện tốc độ, cũng đối kia nóng nảy tu sĩ có tuyệt đối nghiền ép. Một màn này, khiến tại chỗ tu sĩ cũng không khỏi rối rít trợn mắt nghẹn họng. Có tu sĩ kinh ngạc nói, cái này người này không là trúc cơ tu sĩ đi. Cũng có tu sĩ phụ hòa nói, nên là trúc cơ kỳ, không phải vậy, tốc độ không thể nào nhanh như vậy. Nguyên bản, thấy kia gấp gáp tu sĩ bị Hứa Hạo tập kích, một ít cùng hắn quan hệ tốt hơn người, còn tính toán tiến lên rút một tay. Nhưng những người này ngắm nhìn mấy giây sau, cũng rất nhanh nhận rõ cục diện bây giờ. Dù sao, Hứa Hạo biểu hiện ra thực lực, đã không thua gì một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn họ coi như ra tay giúp đỡ, cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Còn không bằng trước yên lặng quan sát lại nói Hứa Hạo thấy mình chỉ một chiêu, liền chấn nhiếp tại chỗ một đám tu sĩ sau, liền không có ý định lại làm khó kia gấp gáp tu sĩ. Hứa Hạo đem gấp gáp tu sĩ tùy ý vứt trên mặt đất. Hắn quét mắt một cái tất cả mọi người tại chỗ sau, hỏi, bắt đầu từ bây giờ lên, ta thay thế Mặc đạo nhân vị trí, tiếp nhận cái này sa thạch công trường, các ngươi những người khác, địa vị hay là giống như trước vậy không thay đổi. Cái nào phản đối, cái nào tán thành. Hứa Hạo sau khi nói xong, tại chỗ tu sĩ đều không dám thay vì đáp lời. Bất quá, một đám người trong, thường thường tổng hội xuất hiện một lượng cái đầu góc không dễ xài. Kia gấp gáp tu sĩ hiển nhiên chính là loại này ngu xuẩn người. Thấy Hứa Hạo đặt câu hỏi, trong lòng hắn hơi có không cam lòng, liền theo bản năng đáp, ta phản đối. Bình. Cái này hai hàng vừa dứt lời, Hứa Hạo liền bay lên một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Hứa Hạo tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí ngay cả tại chỗ các tu sĩ đều không cách nào thấy rõ động tác của hắn. Một tiếng vang thật lớn đi qua, kia gấp gáp tu sĩ tựa như cùng viên như đạn tháo, trực tiếp sau lưng trên vách tường xuyên ra ngoài. Bị nặng như thế kích, gấp gáp tu sĩ nằm trên đất, ngửa đầu, vừa nhắm mắt, liền bất tỉnh nhân sự. Hàng này cho dù sẽ không chết, đoán chừng cũng đã không có nửa cái mạng. Hứa Hạo quét mắt một cái tại chỗ còn lại các tu sĩ. Bị Hứa Hạo nhìn chăm chú lúc, đám tu sĩ nhóm rối rít cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời nhìn dưới mặt đất toàn bộ tràng diện trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thấy mọi người đều bị mình thực lực khiếp sợ, Hứa Hạo liền nhân cơ hội. Hắn vỗ một cái Trương Mục bà bay, hướng đám tu sĩ nói, ta thay thế Mặc đạo nhân vị trí sau, Trương Mục chính là trên công địa người đứng thứ hai, các ngươi cũng không có ý kiến đi. Đám người rối rít không dám ngôn ngữ. Hứa Hạo lại ngay trước mặt những người khác, đối Trương Mục phân phó nói, sau này nếu là xảy ra vấn đề gì, ngươi trực tiếp tới tìm ta là được bồi dưỡng một cái chó săn. Đối với vừa mới tiếp nhận công trường không bao lâu Hứa Hạo, có tương đương mấu chốt tác dụng. Trương Mục nghe vậy mừng lớn, vội vàng hướng Hứa Hạo bái tạ nói, đa tạ Hứa tiền bối. 7 ngày sau, dựa vào đến từ xã hội hiện đại suy nghĩ, Hứa Hạo vẹn vẹn chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền đã đem sa thạch trên công địa phần lớn sự vụ mò đấu. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Hứa Hạo lợi dụng trên công địa tài nguyên, sưu tập không ít cùng Thiên Nam vực có liên quan tình báo. Không ra Hứa Hạo dự liệu địa, tu tiên giới trúc cơ các tu sĩ đang tu luyện lúc, trừ muốn thổ nạp linh khí trong trời đất ra, đúng là muốn hấp thu người phàm thống khổ mới có thể tiến hành đột phá. Không chỉ có như vậy, người phàm cảm nhận được thống khổ càng là mãnh liệt, tu sĩ khi hấp thu sau, đột phá tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Cho nên, vì tăng thêm tốc độ tu luyện, trúc cơ kỳ tu sĩ giữa liền truyền lưu lên vô số hành hạ người phàm lúc dùng phương pháp. Những phương pháp này xuất sắc, không giống nhau. Hơn nữa một cái so một cái không có nhân tính. So sánh mà nói, cái này sa thạch trên công địa Mặc đạo nhân, vẻn vẹn chỉ dùng roi ra đi hành hạ người phàm, đã coi như là trúc cơ tu sĩ trong tương đối nhân tử. Dĩ nhiên, những tin tức này cũng chỉ có các tu sĩ có tư cách biết mà thôi. Trên công địa các phàm nhân, chứ mỗi ngày khổ cực lao động trở ra, cơ hồ là cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Bọn họ không có bất kỳ thu hoạch tin tức con đường. cứ như vậy ngu muội liền khiến cho các phạm nhân sẽ không xảy ra lòng phản kháng. Ngoại trừ Hứa Hạo còn hiểu hơn đến, cùng hắn trước kia xem qua tiểu thuyết điện ảnh bất đồng, cái này Thiên Nam vực là không có cái gọi là tu tiên môn phái tồn tại. Tu sĩ tu tiên chỉ cần chú ý tốt chính mình, chuyên tâm tăng cao tu vi là đủ rồi. Về phần khai tông lập phái, truyền thụ tiên đạo, những thứ này sáng rõ sẽ chế mải tu hành cử động, dĩ nhiên là không người nào nguyện ý đi làm. Bất quá tu sĩ tu hành thường thường cần đại lượng tài nguyên, vì vậy phiến địa vực này bên trên liền ra đời công trường cùng nhà máy hai loại tồn tại. Cái gọi là công trường chính là giống như sa thạch công trường như vậy, nhân số ở khoảng mấy trăm người khu quần cư. Này mục đích chính là nuôi nhốt người phàm, sản xuất tài nguyên cung cấp tu sĩ tu luyện. Về phần nhà máy vậy, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, nhà máy cùng công trường quan hệ giữa thì tương đương với thành trấn cùng hương thôn bình thường. Công trường là phụ thuộc vào nhà máy mà tồn tại. Cũng tỉ như Hứa Hạo nắm giữ sa thạch công trường, mỗi qua 7 ngày thời gian, sa thạch công trường liền muốn hướng Mạc Bắc nhà máy tiến hành một lần dâng lễ, cũng để giao nhất định số lượng sa thạch mỏ. Dĩ nhiên, để báo đáp lại, Mạc Bắc nhà máy mỗi lần cũng sẽ vì sa thạch công trường mang đến đại lượng thức ăn, nước cùng với các loại sinh hoạt vật liệu. Hôm nay là Hứa Hạo tiếp quản công trường sau lần đầu tiên dâng lễ ngày, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn quyết định đích thân ra tay. Sa thạch công trường ngoài, nơi nào đó qua trong vách, Hứa Hạo đang nằm tựa vào một trương trên ghế mây. Ghế mây hai bên còn có hai tên thị nữ lập tả hữu, cùng với một đám tu sĩ đi theo. Những người này cần tùy thời yên lặng chờ đợi Hứa Hạo phân phó. Đây chính là Hứa Hạo nắm giữ toàn bộ sa thạch công trường sau mang đến chỗ tốt to lớn. Hắn không chỉ có thể lợi dụng trên công địa tài nguyên đi vì chính mình thu góp mong muốn tình báo, vẫn có thể hưởng thụ được ưu chất nhất phục vụ. Chờ hồi lâu sau, xa xa, một hàng từ vô số lạc đà tạo thành đoàn xe chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hứa Hạo có thể thấy được xe kia trong đội có vận đại lượng thức ăn, nước ngọt chờ sinh hoạt vật liệu cùng với một ít đá. Đó là tu sĩ đang tu luyện lúc nhất định phải dùng đến linh thạch. Đây chính là Mạc Bắc nhà máy dùng để cùng sa thạch công trường trao đổi cắt nham mỏ vật liệu. Đoàn xe tốc độ rất nhanh, không bao lâu bọn họ liền đi tới Hứa Hạo nơi này. Nhưng vào lúc này, một bên Trương Mục lại kỳ quái nói: không đúng, dĩ vãng tới giao hàng thời điểm đều là mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ mang theo, nhưng lần trở lại này thế nào đều là luyện khí kỳ a.